có thể là quá mệt, đi máy bay tới Mỹ sau đó cô hoàn toàn không được nghỉ ngơi tử tế, mệt nhọc thêm vì sai lệch múi giờ, mí mắt cô dần dần nhắm lại, sau đó không nghe bất cứ âm thanh nào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hàn quản gia đi tới thấy An Sơ Hạ nằm út sấp ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi, mà Hàn Thất Lục đang truyền nước biển, đang cầm trong tay không biết đang nhìn cái gì. Thiếu gia, tôi giúp người nhổ kim tiêm. Hàn quản gia một bên nhẹ giọng nói chuyện, một bên chỉ An Sơ Hạ đang ngủ. Hàn Thất Lục nán lại, bế An Sơ Hạ về phòng ngủ, vẫn còn không quên đắp chăn cho cô. Động tác tuy nhiên không đủ mềm nhẹ, nhưng anh đã cố làm thật cẩn thận từng động tác. Ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hàn Thất Lục đi đến bên cạnh Hàn quản gia đang thu xếp vali hành lý, nói, tôi trước kia có phải đối với An Sơ Hạ rất không tốt đúng không? Tôi nói với cô ấy về sau muốn chăm sóc cô ấy tốt như một người em gái, thế mà cô ấy khóc. Là sao? Hàn quản gia không hề tính toán nói cái gì, trái lại tự thu thập hành lý, nhưng kỳ thật trong lòng ông là đã như sóng biển cuồn cuộn. Đối với An Sơ Hạ nói muốn chiếu cố cô như em gái, cô đương nhiên khóc. Hàn quản gia ở trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy số phận An Sơ Hạ thật sự quá khổ sở. Ông nói một chút xem tôi đối với cô ấy có bao nhiêu không tốt. Hàn Thất Lục đơn giản đi theo Hàn quản gia ngồi xổm người xuống, hỏi lại. Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, cậu muốn nhắc lại những chuyện này. Hàn quản gia tay động tác không ngừng, trong lòng ông suy nghĩ, chuyện này không phải là do ông mà nói, sau khi về nước, ông không nói, những người khác tất nhiên cũng sẽ nói. Chỉ là không biết Hàn Thất Lục khi biết trước khi mình yêu An Sơ Hạ nhiều như thế nào sẽ phản ứng ra sao. Chính là nghi hoặc vẫn lại là bất an, hoặc là kháng cự. Những thứ này hiện tại đều đã lại vẫn không thể nào giải đáp, chỉ có đến trở lại thành phố A mới biết được đáp án. Cũng là, ngày mai trở về nước, tôi phải trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Sáng sớm ngày mai còn đi bệnh viện kiểm tra. Hàn Thất Lục đứng lên, hướng cửa đi tới. Thu thập xong hành lý, Hàn quản gia đi đến cửa sổ lớn sát đất, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Liệu rót trời đêm rất đẹp, nhưng lại không thấy được vì sao nào, tất cả bầu trời tối như mực, như là khép lại màn sân khấu, không biết sau màn sân khấu chính là có bao nhiêu sao hoa mỹ. Ông nhìn cảnh sắc bên ngoài tới nỗi ngẩn người, vô lực thở dài một tiếng. Vào ban đêm, thành phố A trái ngược so với sự náo nhiệt của New York, sao tuy ít nhưng cũng có một số ngôi sao ở trên bầu trời đêm. Nhưng nơi đây đến buổi tối vẫn là thành phố xa hoa trụy lạc, không có mấy người dương mắt ngắm sao. Trên một chiếc giường rộng rãi, một bóng dáng nhỏ gầy đang nằm nhìn lên phía trên. Trần nhà. Trên trần nhà mỗi bên treo một cái chuông gió, từ ngoài cửa sổ đông nhiên thổi vào một cơn gió nhẹ, cơn gió thổi vào phòng làm chuông gió vang lên một âm thanh nghe thật êm hay. Chăn chọc mãi không ngủ được, Mã Cách từ trên giường bước xuống. Cầm chiếc di động lên xem thời gian. Đã hơn một giờ sáng, Nam Cung Tử Phi vẫn chưa trở lại biệt thự, cô đã đợi Nam Cung Tử Phi trở lại cái nhà này mới nằm xuống đi ngủ, Nam Cung Tử Phi không trở lại, cô vẫn ngủ không được. Càng nghĩ, cô vẫn quyết định gọi điện thoại để gặp Đại Hổ. Điện thoại bên kia kêu bíp bíp rất lâu, ngay khi cô cho rằng Đại Hổ sẽ không nhận điện thoại, đường dây điện thoại đột nhiên được nối, bên kia vang lên tiếng nhạc ồn ào. Này! Đại Hổ à! Anh cùng Lão Đại ở cùng một chỗ sao? Đại khái là vì đang nghe điện thoại, Đại Hổ thay đổi nơi, tiếng nhạc dần dần nhỏ lại. A, cô vừa rồi nói cái gì? Đại Hổ nhìn màn hình điện thoại di động, mặt điện thoại hiện tên Mã Cách, lại nghe được giọng nói không kiên nhẫn của anh. Anh đối với Mã Cách mà nói mọi thứ về cô anh đều không có chút cảm tình nào. Anh và Lão Đại ở cùng một chỗ sao? Các anh ở nơi nào? Vì sao vẫn chưa về nhà? Mã Cách nói hơi có chút vội vàng, một bàn tay nắm di động, tay còn lại nắm chặt chăn. Chúng tôi ở Atlantis, không có việc gì đừng gọi điện thoại, cậu ngủ trước đi. Nói xong, Đại Hổ cũng không quan tâm Mã Cách còn có lời muốn nói không, lập tức kết thúc cuộc gọi, hơn nữa tắt máy điện thoại. Mã Cách không có thẻ VIP Atlantis cô không thể vào được, chỉ có thể ở ngoài, đứng ở trước cửa mà chờ đợi vô ích. Chương 454, sự kiện say rượu, 1. Cúp điện thoại, Đại Hổ trở lại trên sofa bên cạnh quầy bar, Nam Cung Tử Phi đang ngồi uống rượu ở đó, sắc mặt khó coi có thể dọa được người. An Sơ Hạ ra ngoài đi tìm Hàn Thất Lục, anh ta lúc ấy trong lòng nói cho chính mình muốn hảo hảo buông tay, đúng là thực sự buông tay, trong lòng lại khó có thể quên đi, đành phải mượn rượu để chính mình làm mất cảm giác đó đi, mượn rượu, để cho trong lòng mình dễ chịu nhất có thể. Nếu lúc này có cô gái nào đó ở đây, chắc chắn sẽ ngăn cản Nam Cung Tử Phi liều chết uống rượu như vậy. Tiếc rằng Đại Hổ không phải con gái, anh ta là con trai, tự xưng là Sụp Mạn. Là anh em đàn dưới trung thành nhất, cũng là anh em tốt nhất của Nam Cung Tử Phi. Anh ta không muốn uống rượu vì loại sự tình này, nhưng không giúp được gì, điều anh ta có thể làm, là uống cùng anh em. Việc anh ta uống rượu cùng Nam Cung Tử Phi chỉ là tạm thời, tiểu lượng anh ta không lợi hại như Nam Cung Tử Phi, hiện tại gần như không chịu nổi. Lại thêm một ly hịt kỳ hết sạch, Nam Cung Tử Phi rốt cuộc mi mắt nhắm lại, chầm chầm một thoáng đã ngủ, bên tai cũng không nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, rốt cuộc không cảm thụ được tới vất vả đau đớn. Đại Hổ bây giờ đầu óc choáng váng, nhưng thần kinh coi như là tỉnh táo, kêu thuộc hạ chuẩn bị xe, khiến Nam Cung Tử Phi loạn choạng đi ra ngoài. Anh ta và Nam Cung Tử Phi đều đã say, đi đứng loạn choạng nên các nhân viên cũng giúp Đại Hổ đỡ Nam Cung Tử Phi. Mã Cách cũng không biết chính mình ngồi tại cửa tới bao lâu, mơ mơ màng màng trong lúc đó, đột nhiên nghe đến bên ngoài cửa sắt một âm thanh thật lớn vang lên, ngay sau đó chuyển đến âm thanh xe lái vào đây. Cô lập tức tỉnh táo lại, chân không liền chạy ra bên ngoài. Đá cuội trải thành đường cấn chân làm chân của cô đau, cô cũng không biết mang giày trước mặt đi vào. Xe dừng đúng chỗ, hẳn là lái xe xử lý xe rất tốt, Nam Cung Tử Phi cũng không ngã tới dưới lưng của Đại Hổ, anh ta cũng đã say khướt cực hạn, nhưng trong tiềm thức của anh ta có âm thanh nói cho anh ta, nhất định phải đưa Nam Cung Tử Phi trở về phòng. Đây là làm sao vậy? Hai người đây là uống quá chén rồi A Mã Cách đón nhận phía trước, lại phát hiện chính mình cũng không giúp được việc, đành phải đỡ cùng sau lưng với Đại Hổ. Nam Cung Tử Phi yên tâm sau khi được đưa vào, Đại Hổ đi ra ngoài chưa được mấy bước liền ngã quỵ trên mặt đất, anh cũng say mềm như Nam Cung Tử Phi nên vừa ngã xuống đã ngủ luôn trên đất. Mã Cách đành phải đi kêu đàn em đem Đại Hổ đến khiêng anh ta về phòng của anh ta. Quay về phòng ngủ, Mã Cách cẩn thận thay đồ, cởi giày cho Nam Cung Tử Phi, cô cố gắng dùng một lực thật lớn kéo Nam Cung Tử Phi nằm trên gối. Khi cô giúp anh ta thay đồ xong, toàn thân cô đều là mồ hôi rồi. Không thích loại cảm giác dinh dính. Vì thế cô trở về phòng tắm rửa một lần nữa mới trở lại phòng của Nam Cung Tử Phi. Nhớ lại Nam Cung Tử Phi uống vào nhiều rượu như vậy, buổi sáng ngày mai thức dậy nhất định sẽ đau đầu, cô liền kêu đầu bếp nấu canh giải rượu cho anh ta. Nam Cung Tử Phi không bao giờ tin tưởng người ngoài, cho nên cả biệt thự to như vậy cũng không có người hầu, chỉ có mấy người giúp việc theo ca tới biệt thự dọn dẹp. Nhưng nơi này vẫn có đầu bếp, là người có chuyên môn từ nước Mỹ mà Nam Cung Tử Phi mời về. Nhưng Mã Cách không nói được tiếng Anh. Nên hai người không hiểu được ngôn ngữ của nhau, và lại cô cũng xấu hổ, đã trễ thế này mà đi làm phiền người khác, cô đành phải tự đi nấu canh giải rượu. Dàn xếp xong Nam Cung Tử Phi xong, cô xuống lầu đi tới phòng bếp. Trước kia Mã Cách chưa từng nấu canh tỉnh rượu, nên đành phải cầm điện thoại ra tra trên mạng học cách nấu. Chiếc điện thoại này cũng là Nam Cung Tử Phi mua cho cô biết ơn, nhưng trong lòng cô biết rõ, cô đã đem lòng yêu Nam Cung Tử Phi, không chỉ đơn thuần là biết ơn ân nhân. Nhưng cô càng biết rõ. Mình không có tư cách ở bên Nam Cung Tử Phi, bởi vì trong lòng Nam Cung Tử Phi sớm đã yêu cô gái có tên An Sơ Hạ. Cái cô An Sơ Hạ kia cũng thật là không biết tốt xấu, cô cho rằng cô là ai, mà tự nhiên cô khiến cho lão đại một lòng say mê. Càng nghĩ, cơn giận trong lòng cô càng lớn, động tác quấy canh cũng càng lúc càng nhanh, khiến nước canh nóng hổi bắn tung tóe, rơi trên cánh tay cô, cánh tay lập tức biến thành một mảng màu hồng. Cô vội vàng chạy đến, dùng nước lạnh dội xuống, cảm giác đau đớn lúc này mới dần dịu đi. Bị bỏng như vậy, Mã Cách không dám phân tâm nữa, nấu xong canh tỉnh rượu, múc canh vào bát, cô cẩn thận bưng lên lầu, đến phòng Nam Cung Tử Phi. Nam Cung Tử Phi bởi vì uống quá nhiều, xem ra nằm không thoải mái, tư thế ngủ không tốt, hai cái gối rơi xuống đất. Mã Cách đành phải đặt bát canh tỉnh rượu xuống, đem cất lại gối đầu, rồi đến bên cửa sổ kéo Nam Cung Tử Phi tỉnh dậy, ngựa khí nữa khuyên nữa kêu to, lao đại, tỉnh dậy uống canh tỉnh rượu, nếu mà anh không uống là ngày mai không biết đầu hôi như thế nào đâu. Nhanh tỉnh dậy. Nam Cung Tử Phi say rượu đâu có nghe thấy Mã Cách nói gì, Mã Cách chỉ có thể dùng sức lực toàn thân đỡ Nam Cung Tử Phi nằm ở trên giường, dựa lưng vào giường. Vốn định để cho Nam Cung Tử Phi ngồi, cô bưng canh tới để anh ta uống cho tỉnh rượu, nhưng cô mới vừa tránh ra, Nam Cung Tử Phi liền lại nằm. Không còn cách nào, cô đột nhiên nghĩ tới một cách. Chỉ là cái cách này, tựa hồ có phần gần gũi. Cô chỉ cảm thấy trên mặt mình hơi hơi nóng lên, xoay người bưng bát canh tỉnh rượu uống một ngụm, sau đó để bát xuống. Từng bước một hướng đến Nam Cung Tử Phi. Cô dịu Nam Cung Tử Phi nâng dậy, lấy tay ngăn lại không cho anh nằm xuống, túi người dùng môi mình giúp Nam Cung Tử Phi uống canh, nhất điểm hướng bên trong miệng anh ta rót thuốc. Cô nấu loại canh tỉnh rượu này là canh chua ngọt, Nam Cung Tử Phi không hề kháng cự, ngược lại còn chủ động đồng ý cô còn đang chút canh cho anh ta bằng miệng, đột nhiên anh dùng lực, dùng cổ tay kéo đầu Mã Cách xuống, bởi vì Nam Cung Tử Phi dùng lực mà bắt canh bị trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất. Bát này cứng ngắc, rơi xuống đến trên sàn nhà cứ thế không vỡ, chỉ là toàn bộ canh đổ xuống văng tung tùẹ trên mặt đất. Có thể là Nam Cung Tử Phi trước đây thường uống rượu quá, cho nên tại phòng mấy thứ này đều phòng bị cực kỳ đầy đủ hết. Lão đại cô mơ hồ không rõ thốt ra hai chữ, giờ phút này cô bị Nam Cung Tử Phi đặt ở trên chân anh ta, Nam Cung Tử Phi có thể là đầu óc không rõ ràng lắm, hôn sâu môi cô, vốn chỉ là gượng gạo hô hấp, về sau bắt đầu quấn quanh lưới của cô. Chưa bao giờ hiểu rõ qua loại cảm giác này, Mã Cách trong lúc này không biết làm gì để phản ứng, chỉ là sững sờ nằm bị Nam Cung Tử Phi cưỡng hôn. Hô hấp dần dần trở nên dồn dập, cô cảm giác được Nam Cung Tử Phi nằm trên thân thể cô. Trong lòng cả kinh, cô muốn đẩy Nam Cung Tử Phi ra, bất đắc dĩ anh ta có lực đạo quá lớn, cô thật sự thoát không ra. Giờ phút này cô ngu ngơ đã khôi phục được trạng thái bình thường, há miệng ấp úng hô, lao đại. Anh muốn làm gì? Nam Cung Tử Phi trong miệng khàn khàn một tiếng, chỉ đến tìm nơi phát tiết. Vị ngọt môi mềm kia phù hợp với cái anh ta cần. Tư thế cũng không thoải mái, Nam Cung Tử Phi thay đổi tư thế, lần này là trực tiếp mà đem Mã Cách đặt ở phía dưới. Môi của anh ta còn chưa hôn đi lên, mà tay đã bắt đầu xé rách váy ngủ trên người Mã Cách. Áo ngủ là chất tơ, mỗi lần bị kéo ra ở một điểm, nguyên cái váy liền đều bị xé mở. Bởi vì vừa rồi mới tắm rửa, cô cũng không có mặc nội y. Giờ phút này đúng là cơ hội tốt cho Nam Cung Tử Phi mọi phương diện, tay bao phủ đi lên, dẫn tới Mã Cách khống chế không nổi kêu rên một tiếng. Nam Cung Tử Phi cúi người, nhiệt liệt lưu lại một cái dấu hôn nóng bỏng. Mã Cách không hề vùng vẫy, đây là người đàn ông cô yêu, lần đầu tiên nhìn đến liền thâm sâu khắc ở trong lòng. Lại là cho cô chỗ ăn chỗ cô ở, thậm chí còn cho cô tới trường, cô như thế nào mà phải cự tuyệt được. Bên người quần bị kéo xuống, Nam Cung Tử Phi nóng lòng tìm kiếm cửa động phát tiết. Cũng không cần biết cô có chuẩn bị tốt hay không, nơi đó có thể đi vào hay không, trực tiếp liền một cái động thân. Mã Cách đau hít một hơi lãnh khí, đau ư mờ mờ mờ. Tôi đổ ủ. Ư mờ mờ. Lúc này, Nam Cung Tử Phi trái lại yên tĩnh trở lại, anh trợn tròn mắt, nhìn không thấy mảnh vải nào trên người Mã Cách, khỏe mắt cong lên, ôn nhu cười rộ lên. Mã Cách như thế nào lại vẫn lo lắng hạ thân đau đớn, nụ cười tươi tắn này liền đủ để đem cả trái tim cô đều đã hòa tan. Tử Phi cô cúi đầu gọi một tiếng. Nam Cung Tử Phi động tác không ngừng, nhưng là ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng in trên môi Mã Cách một cái nụ hôn, nhỏ nhẹ bên tai cô nói, sơ hạ, cô là của tôi rồi. Mã Cách trên mặt tươi cười nhất thời toàn bộ đều đã cứng đờ, cả người đau đớn, ngực đau đớn giống như mang theo một cơn lũ mãnh liệt bất ngờ tới hướng cô. Cái này là đang ân ái cô, hiện tại muốn thân thể của cô, lại đối với cô ôn nhu nhưng kêu tên một người khác. Cô vốn dĩ đã biết rõ Nam Cung Tử Phi không yêu cô. Nhưng là cô không thể để chính mình hoàn toàn bị trở thành một cái thế thân. Tôi không phải An Sơ Hạ, không phải. Cô lớn tiếng kêu lên, kháng cự Nam Cung Tử Phi. Nhưng Nam Cung Tử Phi đang say rượu thì sao nghe được, anh ta vươn ra một bàn tay liền đủ để khống chế trụ Mã Cách, cả người có tần suất vận động kích liệt, miệng càng không ngừng hô tên An Sơ Hạ, ngựa khí mềm nhẹ. Anh buông ra. Mã Cách trên mặt chậm rãi đều là nước mắt. Rõ ràng trong phòng không lạnh lắm, lòng bàn chân cô đều đã cảm thấy lạnh. Cả người tràn đầy đau đớn, cô chỉ nghĩ đến muốn chạy trốn, nhưng như thế nào cũng trốn không thoát. Sau cùng, tình trạng cô kiệt sức, tuyệt vọng cùng trái tim băng giá, để cho cô không có chút khí lực nào. Cô lưu trữ sau cùng một tia khí lực, nhếch môi, đối với Nam Cung Tử Phi cười cười, phun ra một câu. An Sơ Hạ, tôi hận cô. Chị nhà chả làm gì nên tội, mà suốt ngày trai thì yêu, gái thì hận. Đối với Nam Cung Tử Phi, cô bất kể như thế nào cũng hận không được, còn đối với An Sơ Hạ. Cô giờ phút này có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu nỗi khổ, liền có thể hận An Sơ Hạ. Vì cái gì phải có An Sơ Hạ tồn tại, nếu như An Sơ Hạ không tồn tại mà nói, toàn bộ đều sẽ không là như thế này rồi. Ít nhất người đàn ông đang động thân trên người cô miệng anh ta không kêu tên An Sơ Hạ đi. Cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cô đau được đến không còn cảm giác đau, rốt cục nhắm mắt lại, tạm thời ngất đi. Cái này ban đêm, nhất định là không giống nhau, lại cùng mỗi một cái mặt trời hạ xuống lại dâng lên ban đêm là một dạng. Đêm tối qua đi, đi tới lại là ban ngày, mặc kệ ban đêm đã xảy ra cái gì, ban ngày chung quy là muốn tiến đến. Nam Cung Tử Phi tỉnh lại, một bên nhắm, mở mắt ra mà lại nhìn thấy một gương mặt đang ngủ say sưa. Anh ta thở một hơi, lập tức ngồi dậy, lại phát hiện chính mình không có mặc quần áo, mà đối phương cũng là một dạng. Mã Cách bị động tĩnh này đánh thức, thong thả mở mắt ra, chỉ cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chính mình. Theo cảm giác nhìn lại, vừa lúc chống lại đôi mắt thâm sâu của Nam Cung Tử Phi. Chương 455, Sự kiện say rượu, 2. Mã Cách đầu góc trống rỗng, cô đau đớn nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua ở trong phòng. Vẫn là Nam Cung Tử Phi phản ứng nhanh hơn, ngữ điệu nhạt nhẽo nói, đêm qua. Ta có phải đã uống say rồi không? Mã Cách kéo tấm chăn bao trùm cả thân thể, ngồi ở trên giường, bả vai gầy run rẩy, nhưng cố gắng kìm nén nước mắt, không để cho mình khóc lên. Tối hôm qua Nam Cung Tử Phi uống rượu, coi cô như An Sơ Hạ rồi cơn bức. Cô liều mạng la không muốn nhưng không ai để ý đến cô. Đau đến ngất đi rồi tỉnh lại cùng với nụ hôn ôn nhu trên môi, Nam Cung Tử Phi cho cô hy vọng, nhưng lại dùng chính tên An Sơ Hạ làm cho cô tuyệt vọng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã thích Nam Cung Tử Phi. Nhưng khi hoan ái trên thân thể cô anh lại gọi tên An Sơ Hạ. Thật đáng buồn. Cô cảm thấy mình là người đáng buồn nhất trên đời này. Nam Cung Tử Phi cho mày, đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua thực ra anh xem cô là An Sơ Hạ. Lão đại, là tôi tự nguyện. Mã Cách thẳng thắn nói sau khi suy nghĩ kỹ càng, cố nén nước mắt cô tiếp tục nói, đúng là anh đã ôm tôi nhưng lại gọi tên An Sơ Hạ. Tôi cũng có tôn nghiêm, mặc dù lòng tôi cũng hoàn toàn nghĩ tới anh. Mã Cách nói xong, nước mắt không nhịn được vẫn cứ tràn ra. Nam Cung Tử Phi vẫn một mực giữ yên lặng, suy nghĩ một hồi lâu, anh ta chậm rãi mở miệng cùng với tiếng thở dài nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với cô. Theo tiếng nói vừa ngừng, Mã Cách khóc không ngừng nhìn về phía Nam Cung Tử Phi, thật, thật vậy sao? Ánh mắt kia cực kỳ giống An Sơ Hạ, Nam Cung Tử Phi lòng mềm nhũn, có lẽ anh ta sở dĩ dùng phương pháp yêu người khác, đến quên một người. Thật sự, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nam Cung Tử Phi đưa ánh mắt có chút né tránh, nhưng tóm lại là hạ quyết tâm, tôi sẽ cố gắng thử. Chấp nhận cô. Đôi khi, anh ta thừa nhận anh ta làm việc cực kỳ đê tiện, lương tâm của anh ta còn không có để chó ăn luôn. Anh ta làm ra việc kia, sẽ vì cô mà chịu trách nhiệm, mặc dù không thể yêu cô, cũng cần phải cho cô một cuộc sống tốt nhất, cứ coi như cho cô một cuộc đời hạnh phúc đi. Lão đại. Trùng hợp vào lúc đó, cửa phòng đã bị đại hổ mở mạnh ra rồi. Đập vào mắt của anh ta là Nam Cung Tử cùng Mã Cách chỉ là trên người chỉ khoác một cái chăn, nhìn ra được hai người không có đến một mảnh vải che thân. Đại não của anh ta vô cùng không nhạy bén nên nhất thời không xử lý kịp thời, đứng yên ngay tại chỗ, chỉ là trừng lớn mắt, à. Không, là ánh mắt, ngây ngô nhìn bọn họ. Mã Cách vội vàng lấy chăn che đậy phần da thịt của chính mình lộ trong không khí, đầu cúi thấp xuống. Trong tiềm thức, cô cảm thấy được tất cả lỗi là tại mình, nếu cô lúc ấy kiên quyết nhất có thể, cố gắng chạy ra cửa tránh thoát Nam Cung Tử Phi, thì bây giờ cũng sẽ không như vậy. Đúng là sự đời nào đâu có nhiều nếu như vậy. Vâng. Và bạn gấu đang hát bài nếu như đời không có chữ nếu cười sau khi ép xong bộ chuyện này chắc MN sẽ đờ cờ luôn một lịch nhạc đi theo nội dung chuyện của gấu rồi. Ôi tôi lại nói nhiều. Nếu thật sự lặp lại một lần nữa, cô vẫn lại là dẫm lên vết xe đổ này. Đại hổ, cậu đi ra ngoài trước đi. Nam Cung Tử Phi cố gắng bình tĩnh nói, nhìn ra được sắc mặt của anh ta cũng không tốt, trong giọng nói cũng làm cho người ta khó có thể kháng cự được sự uy nghiêm trong đó. Hạt dự, đúng là lão đại. Ra ngoài. Đại hổ còn muốn nói chút gì, ngón tay run rẩy chỉ vào Mã Cách, nhưng bị Nam Cung Tử Phi quát, thiếu chút nữa sợ tới mức đái ra quần, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Nam Cung Tử Phi nghiêng người rồi đứng lên nhặt lại quần áo, từng cái một thần tốc mặc vào, sau đó chỉnh chu lại, anh ta nhìn Mã Cách nói, cô cũng mặc quần áo cho tử tế rồi xuống đây đi. Lão đại Mã Cách nói nhỏ một tiếng, xấu hổ nói, quần áo của tôi, tối hôm qua bị anh xé rách rồi. Im lặng một phen, Nam Cung Tử nhấc chân đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên anh ta dừng lại nói, tôi sẽ cho người mang quần áo lên cho cô. Cửa nhẹ nhàng khép lại, Mã Cách lúc này mới bình tĩnh lại. Đưa tay lên để chỗ ngực, nơi đó trái tim đập thật mạnh mẽ như thể muốn nhảy lên. Cô cảm thấy thật vui sướng, dùng một đêm đau đớn để đổi được một câu của Nam Cung Tử Phi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô cảm thấy thật đáng, cho dù là lặp lại vài lần, cô cũng hiểu được giá trị. Rất nhanh sau đó, có người ở ngoài đến gõ cửa, Mã Cách vội vàng dùng chăn che thân thể lại nghiêng đầu nói, vào đi. Người bước vào là trợ lý bếp trưởng, nhìn thoáng một cái đúng là mỹ nữ tóc vàng tiêu chuẩn. Trong tay cô cầm vài bộ quần áo của Mã Cách, đi đến trước giường đưa cho Mã Cách. Mã Cách khẽ vươn tay nhận lấy, cổ tay của mỹ nữ tóc vàng như là không để ý đến cô, vượt qua Mã Cách rồi ném lên giường. Ngay sau đó cô ta dùng câu nói không hề đúng tiêu chuẩn Trung Văn nói với cô, đừng chạm vào tôi, đúng là đồ rắc rưởi, bẩn. Mã Cách sắc mặt liền thay đổi, hiển nhiên là không có dự tính tới cái này. Bình thường cùng cô cũng không nhiều lần cùng xuất hiện với các cô gái ngoại quốc nên không trách thái độ đối với mình tự hỏi kém như vậy. Nhất thời trong lòng khó thở, ngửa đầu liền hỏi, cô nói như vậy là có ý gì? Cô có ý gì? Mỹ nữ tóc vàng xoay người đi tới vài bước, nhịn không nổi, đi tới. Cô đừng tưởng rằng ngủ một đêm cùng lão đại thì thật sự cho rằng mình đã là nhảy lên cao, cô vĩnh viễn không bao giờ thành chim vương được. Vĩnh viễn chỉ có thể là một con chim chỉ. Cô ta thực chất là muốn nói tới Phượng Hoàng, nhưng lại không nói thẳng ra, chỉ có thể dùng từ chim vương thay thế. Cô nói ai là gà rừng a? Mã Cách cắn chặt răng, cô tức giận, toàn thân run rẩy. Mỹ nữ tóc vàng cương trực nết khỏe môi đỏ mọng, có chút khinh miệt nói, không phải cô là gà rừng, chẳng lẽ là tôi sao? Tất cả mọi người đều biết rõ là tối hôm qua cô thừa dịp lão đại uống rượu, cố ý câu dẫn lão đại. Nói xong, mỹ nữ tóc vàng quay đầu bước đi, có vẻ rất không muốn nói chuyện với Mã Cách. Mã Cách quả thực là gặp phải chuyện điên rồ, tối hôm qua cô chỉ là có lòng tốt nấu một chén canh tỉnh rượu mà thôi. Chén canh đó cũng đã bị lao đại làm đổ xuống sàn mất rồi. Cứ việc bị khuất, cô ở biệt thự này sớm đã rất bị xem thường, ai cũng cho rằng là cô ăn cơm não, cơ bản đều không cho cô hòa nhã. Sớm nên thích nghi. Mã Cách gõ đầu mình một cái, chịu đựng hạ thân đau đớn, mặc quần áo tử tế. Thường ngày đi xuống thang lầu rất dễ dàng, hôm nay cô ước chừng mất vài phút mới đi xuống. Nhưng cũng chính là bởi vì đi chậm, mới nghe được Nam Cung Tử Phi nói chuyện với Đại Hổ. Thang lầu là thang xoắn ốc, chung quanh đều treo một bên các loại tranh treo tường, nên không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Lão đại, anh điên rồi, vẫn còn đưa cô ấy đi học ở Tư Đế Lan. Đại Hổ thanh âm có vẻ cực kỳ táo bạo, tối hôm qua anh chỉ là uống say, bồi thường cho cô ta một chút chẳng phải là tốt rồi sao? Có cần đối xử tốt với cô ấy như vậy không? Đại Hổ. Nam Cung Tử Phi quát một tiếng, đợi Đại Hổ an tĩnh lại mới tiếp tục nói, làm chuyện có lỗi với người ta, thì phải chịu trách nhiệm, làm như vậy không phải là thành tiểu nhân sao? Cái gì mà tiểu nhân a? Chúng ta vốn không phải là người tốt. Đại Hổ thở phì phì nói, dù sao đi nữa, em cũng sẽ không thừa nhận cô ấy là của chị dâu của chúng ta, các anh em khác cũng sẽ không thừa nhận. Chuyện này tới cùng là cậu định đoạt hay là tôi định đoạt? Nam Cung Tử Phi ngữ khí lạnh dần, giống như băng đá. Thấy Nam Cung Tử Phi sắc mặt càng ngày càng kém, Đại Hổ cũng không muốn bởi vì Mã Cách đã khiến quan hệ giữa anh và Lão Đại bất hòa, đành phải trầm giọng đáp, đương nhiên là anh định đoạt. Chuyện đó cứ quyết như vậy, xuống ăn bữa sáng đi. Mã Cách chỉ nghe đến thời điểm ăn, rốt cuộc không nghe được thanh âm nói chuyện tiếp theo sau đó, cô do dự, cố gắng nhịn đau, bước xuống lầu. Tiếng bước chân của cô khiến cho Đại Hổ cùng Nam Cung dừng động tác trong tay, Nam Cung Tử Phi cũng không nhìn tới Mã Cách. Chỉ trầm giọng nói, cô ăn điểm tâm đi, ngày mai chúng ta cùng đi đến trường Tư Đế Lan. Cùng đi. Mã Cách ánh mắt sáng lên, Tư Đế Lan. Cô tốt nhất không nên dùng cái bộ dạng này làm cho chúng tôi mất mặt. Hiển nhiên là Đại Hổ cũng phải đi đến trường Tư Đế Lan học, theo ý Nam Cung Tử Phi, bọn họ sớm đã không cần phải đến trường, nhưng đây cũng là một cách hay để che giấu thân phận, ngày ngày đến trường, khi có chuyện gì xảy ra, cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng tìm ra bọn họ. Anh ta nói không hề có thiện chí. Khiến ánh mắt Mã Cách tối sầm lại, nhưng cô vẫn ngồi xuống, trầm mặc ăn bữa sáng. Vừa rồi người mà Đại Hổ mắng là An Sơ Hạ, Nam Cung Tử Phi sợ là đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Nhưng mắng cô ta, Nam Cung Tử Phi ngay cả một câu trách cứ cũng không nói. Tay cô ta gắt gao cầm lấy dĩa ăn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đương nhiên cô cũng không nhìn đến Đại Hổ, nói xong câu nói kia, Nam Cung Tử Phi liền hung hăng trừng mắt liếc anh ta, cảnh báo anh ta không được làm loạn nữa. Sau khi ăn xong bữa sáng, Nam Cung Tử Phi trở về phòng như thường lệ, anh ta ở trong phòng suốt buổi sáng, không biết anh ta làm việc gì, nhưng Mã Cách chắc chắn biết đó là chuyện cực kỳ bí mật. Cảm thấy tẻ nhạt, cô liền bật máy tính tra tin tức về An Sơ Hạ. Trên đó đều viết thực hư chuyện An Sơ Hạ là vị hôn thê của thiếu gia nhà Hàn Thị, vị hôn thê của Hàn thiếu gia khổ cực tìm cậu ấy trong rừng rậm suốt một ngày một đêm, thiếu phu nhân tương lai của Hàn Thị là thủ khoa tại học viện, tất cả tin tức đối với cô đều có lợi. Nhưng tìm không thấy nửa tin tức nào của cô về mạng giải trí. Không muốn xem tin tức nữa, Mã Cách tắt máy tính đi đến trước gương. Cô ta nhìn xem thử trên người có bao nhiêu vết bầm tím do Nam Cung Tử Phi gây ra, đôi mắt thâm quầng, cả người nhìn qua như vừa bị người ta ngược đãi. Cô ta nhàm chán, quyết định đi ngủ bù, không nghĩ tới vừa nằm xuống gối liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Đại khái là do quá mệt mỏi. Đứng ngay góc đường lớn ở New York, An Sơ Hạ mua vài cái bưu thiếp, chuẩn bị đem về cho các bạn học. Cô quyết định phải kiên cường, liền không thể buồn rầu như vậy mà trở về. Cô phải trở lại là An Sơ Hạ của trước kia, bởi vì đó mới là An Sơ Hạ mà Hàn Thất Lục yêu thích. Hàn quản gia cùng Hàn Thất Lục đi bệnh viện kiểm tra rồi, Hướng Mạn Quỳ bảo là muốn gom đồ đạc nên vẫn chưa cùng đi đến bệnh viện. Vốn dĩ là An Sơ Hạ vốn định đi theo, nhưng bị Hàn quản gia từ chối, bảo là sẽ lập tức trở về. Một mình ở trong khách sạn quá nhàm chán, lúc đi ngang qua một cái bưu điện, tiện đường ghé qua xem thử. Tiếng Anh của cô không tệ. Tuy nhiên khả năng nói thì không được tốt lắm, nhưng mà trao đổi thông thường thì không có vấn đề. Sơ Hạ. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc làm cho cô chấn động rồi. A. Chương 456, lo lắng cho cô. Giọng nói này không phải ai khác mà chính là Hàn Thất Lục. Theo bản năng cô quay đầu lại, còn chưa nhìn thấy rõ ràng, Hàn Thất Lục đã ôm cô thật chặt vào lòng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của Hàn Thất Lục, xem ra anh ta đã chạy như điên tới đây. Anh. Cô chạy tới đây làm gì? Tôi và Hàn quản gia bị cô dọa chết rồi. Hàn Thất Lục ôm An Sơ Hạ thật chặt, thở hổn hển nói, không phải tôi bảo cô ở trong khách sạn ngoan ngoan chờ sao. mặc dù không rõ chân tướng nhưng An Sơ Hạ cảm thấy hình như Hàn Thất Lục của trước kia đã trở lại. Vẫn đắm chìm trong vòng tay của Hàn Thất Lục cho đến khi nghe được một âm thanh khác. Thất Lục. Hướng Mạn Quỳ nhìn thấy Hàn Thất Lục đang ôm An Sơ Hạ, cô ta căng thẳng chạy nhanh tới kéo Hàn Thất Lục ra. Đột nhiên Hàn Thất Lục buông An Sơ Hạ ra, An Sơ Hạ có chút không nỡ nhưng cũng không thể không cùng Hàn Thất Lục giữ chút khoảng cách bởi Hướng Mạn Quỳ quấn chặt cánh tay Hàn Thất Lục giống như tuyên bố rằng Hàn Thất Lục là của cô ta. Tại sao em lại đến đây? Không phải anh bảo em chờ trong khách sạn sao? Hàn Thất Lục nghiêng mặt đi, ôn nhu nhìn Hướng Mạn Quỳ. Nếu như em cũng bỏ đi, anh thật không biết nên làm thế nào. Nghe Hàn Thất Lục nói vậy, Hướng Mạn Quỳ ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào má anh, mỉm cười nói, em đã ở Mỹ như thế này mấy năm cũng không bị lạc. Em sẽ không để người khác phải lo lắng cho em. Cô nói vậy là cố ý để cho An Sơ Hạ nghe, cô cắn chặt răng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hàn Thất Lục cũng không nghe được gần ý trong lời nói của Hướng Mạn Quỳ, để cho Hướng Mạn Quỳ gọi điện cho Hàn quản gia nói là đã tìm được An Sơ Hạ, rồi quay lại nói với An Sơ Hạ, cô tới đây làm cái gì? Chúng tôi tìm cô đã lâu, suýt chút nữa thì báo cảnh sát luôn rồi. An Sơ Hạ liếc nhìn Hướng Mạn Quỳ, cô không muốn giải thích bất cứ điều gì, chỉ nói, xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng. Lần sau cô không nên chạy lung tung nữa biết không? Hướng Mạn Quỳ vừa cười vừa nói với An Sơ Hạ, rồi ôm cánh tay của Hàn Thất Lục nói, chúng ta trở về thôi, em đi bộ nãy giờ mệt lắm rồi. Ai bảo em lại thường xuyên mang giày cao gót như vậy chi? Hàn Thất Lục làm bộ cáu giận nói, nhưng lại hỏi Hướng Mạn Quỳ, muốn anh có em không? Vậy thì tốt quá. Hướng Mạn Quỳ mừng rỡ trả lời. An Sơ Hạ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hàn Thất Lục và Hướng Mạn Quỳ, trầm tư suy nghĩ, nhìn họ như vậy cô cảm thấy hốc mắt hơi cay. 16 không sao cả, hệ vợ gì thỉnh truy hiệu biệt 11. Cô ở trong lòng nhẹ nhàng tự nói với mình, giơ tay phải đụng đến khuỷu tay xoa xoa vào chỗ đau gần như sắp chảy ra nước mắt, đưa tay lên một cái gượng tươi cười. Sân bay New York. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. An Sơ Hạ gọi điện thoại, Khương Viên Viên hỏi thăm An Sơ Hạ. Vậy con nói mọi người nhanh lên để còn trở về, ta ở nhà lo lắng con, không biết chết bầm ở đâu rồi. Khương Viên Viên nói xong, nhanh tay đè lại điện thoại, quay đầu nhẹ giọng hỏi Lăng Hàn Vũ nói, con muốn nói gì sao? Lăng Hàn Vũ ngu ngơ một chút, rất chảnh hất mặt lên nói, không cần đâu, con đi đây. Khi nào xuống máy bay thì gọi mẹ. Khương Viên Viên thần tốc cúp điện thoại, chạy nhanh ra cửa, Hàn Vũ à, con không phải ở lại ăn thịt nướng với chúng ta sao? Không được rồi. Lăng Hàn Vũ nhìn Khương Viên Viên rồi khoát tay, anh chỉ là qua lại để thăm dò tình hình của An Sơ Hạ một phen nên mới không có hứng thú ở lại ăn thịt nướng. Bên kia biệt thự của Nam Cung Tử Phi, thời gian này họ đang ăn bữa ăn khuya. Sau khi ăn xong bữa, Nam Cung Tử Phi và Đại Hổ cùng nhau đứng ở tầng thượng trên ban công, Nam Út sấp ở trên lan can nói chuyện phiếm. Anh có cảm thấy được, anh có thể quên được chị dâu không, từ bỏ chị ấy mà chấp nhận Mã Cách sao? Đại Hổ hút một ngụm khí, khói thuốc ở trong không khí lúc sáng lúc tối, như là phóng đại N lần đom đóm. Nam Cung Tử Phi lắc lắc đầu trầm mặt, không biết. Sẽ phải rất khó để quên đi. Quên một đi một người đã từng yêu rất sâu đậm, cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. Anh ta đột nhiên có chút hối hận khi gặp được An Sơ Hạ, nếu không gặp được cô, liệu anh ta có thể dễ dàng quên được trong thời gian ngắn sao? Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Đại Hổ hút một hơi thuốc, không kiên nhẫn địa đè xuống nút nghe, gọi làm chi? Bên kia cũng không biết nói gì đó, Nam Cung Tử Phi nghiêng đầu qua một phen, nhìn vẻ mặt Đại Hổ có thể đoán được ngay từ đầu không kiên nhẫn rồi biến thành vui sướng, ngay sau đó lại từ vui sướng, biến thành mừng như điên. Tôi hỏi anh, tin tức có chính xác không? Đại Hổ ném tàn thuốc xuống đất, nhấc chân lên rồi dùng mũi chân dẫm lên đi, nếu như tin tức không chính xác, bố đây cho ngươi về thăm ông bà. Hình như là khẳng định được đáp án, Đại Hổ cười hô hô rồi cúp điện thoại. Điện thoại của ai, nói cái gì mà nhìn cậu cười vẻ mặt có vẻ đắc chí lắm vậy? Nam Cung Tử Phi liếc mắt nhìn Đại Hổ, nhưng nội dung cuộc điện thoại hình như cũng không làm sao cảm thấy hứng thú mấy. Đại Hổ đem di động thật nhanh nhét vào trong túi, tinh thần sung sướng. Là người của chúng ta ở Mỹ, bên kia nói, Hàn Thất Lục mất trí nhớ, không nhớ chị dâu là ai rồi. Còn nói, Hàn Thất Lục ở nước Mỹ đã cầu hôn Hướng Mạn Quỳ tại một cái quảng trường cao cấp rồi. Cái gì? Nam Cung Tử Phi rơi khói xuống đất, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, Sơ Hạ thì sao? Cô ấy đã biết chuyện này sao? Đại Hổ thở dài nói, đại khái là vì chuyện này, chị dâu mới khẩn cấp muốn đi Mỹ, hiện tại không biết mới là lạ. Lúc này chị dâu nhất định cực kỳ đau lòng. Bọn họ khi nào thì về nước? Ánh mắt Nam Cung Tử Phi trở nên thâm thúy, tôi đem Sơ Hạ giao cho anh ta lại dám cầu hôn cô gái khác. Nhìn bộ dạng căm tức của Nam Cung Tử Phi, Đại Hổ liền phi cười, vào buổi sáng ngày mai, bọn họ sẽ về đến sân bay thành phố Á Kỳ thật, cái này cũng không phải là chuyện xấu. Lão đại, lúc này chị dâu cần nhất là an ủi, cũng chỉ có lúc này, chị dâu mới có thể phát hiện người yêu chị ấy nhất là Lao Đại. Thực chất nghĩ muốn đưa nước hoa quả vào nhưng Mã Cách lại đứng ngay tại chỗ, cô ta nhẹ tay muốn mở cửa thủy tinh rồi đóng lại, suy nghĩ thay đổi ngàn vạn thứ sau đó, khóe miệng cong lên, lộ ra bộ mặt tươi cười, đẩy cửa thủy tinh ra ban công, bưng đĩa trái cây tiến vào. Lão Đại, Đại Hổ ca, ăn trái cây thôi. Mã Cách bưng hoa quả mang theo giọng nói thoải mái đi lên phía trước, nhẹ nhàng đem cái đĩa đặt ở trên bàn tròn. Đại Hổ ho nhẹ một tiếng, cầm lấy một quả nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, dù sao Lão Đại à, em đã nói rồi đó, chính anh nghĩ lại đi. Nói xong hết lời, Đại Hổ cũng không ở lại, xoay người rời khỏi ban công. Lão Đại, anh không ăn hoa quả sao? Em mới vừa rửa xong. Mã Cách đem đĩa trái cây trên bàn bước đến trước mặt Nam Cung Tử Phi, anh ta lúc này mới cầm một miếng, tượng trưng ăn một cái. Về sau gọi tôi là Tử Phi thì được rồi. Nghe được Nam Cung Tử Phi nói như vậy, Mã Cách vui sướng hỏi lại, thật sự có thể gọi như vậy sao? Ừm. Nam Cung Tử Phi gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên trời, tối hôm nay không có sao, dự báo thời tiết nói là sẽ có trời mưa, đại khái lần này dự báo thời tiết thực sự là đúng. Tử Phi chỉ là một cái tên, lại làm tim của Mã Cách đập loạn nhịp, cô cẩn thận nhìn Nam Cung Tử Phi rồi liếc mắt một cái hỏi, buổi chiều anh nói, tối ngày mai sau khi tan học đưa em đi chơi Bảo Lĩnh phải không? Có thể đi sao? Hình như là có chuyện như vậy, anh coi Mã Cách là một người nhàm chán ở nhà, liền thuận miệng nói. Có thể. Nam Cung Tử Phi gật gật đầu trả lời. Vậy anh không cần mang tôi đi chơi Bảo Lĩnh, dù sao tôi cũng không thích chơi. Anh cùng em đi dạo phố được rồi. Mã Cách hơi có chút khẩn trương hỏi han, đôi mắt thật cẩn thận nhìn Nam Cung Tử Phi, sợ anh đột nhiên liền không kiên nhẫn rời khỏi. Lần này Nam Cung Tử Phi trái lại không có một chút bộ dạng không vừa ý, gật nhẹ đầu rồi từ túi quần lấy ra một cái hộp thuốc nhỏ, nâng tay đưa cho Mã Cách, ban ngày nên đưa cho cô, chuyện kia thật không ngờ, cô hiện tại đi uống đi. Nam Cung Tử Phi nói xong, nhấc chân rời khỏi ban công. Tiếp theo ban công trên sàn trang sàn nhà đèn, cô xem mặt chữ trên hòm, Tả Khuyết đồng ý có thai đồng thiến. Tuy nhiên tên này cô chưa có nghe qua, nhưng cho dù là người đần độn, cũng biết đây là công dụng tránh thai. Chương 457, An Sơ Hạ bị thương, 1. Mưa tí tách rơi dưới đất, máy bay vì mưa to nên hạ cánh trước sớm. Đi ra cửa kiểm tra an toàn, An Sơ Hạ mát xoa huyệt thái dương. Khi hạ cánh, An Sơ Hạ cảm thấy bị ù thai, cô cực kỳ không thoải mái. Bởi vì thời gian còn sớm, Khương Viên Viên cũng không tới kịp, bất quá liền cho tài xế đến. Tiểu thư, tôi đến đây. An Sơ Hạ vốn định tự mình đem vali hành lý mang lên, nhưng cô vừa mới lấy hành lý, Hàn quản gia liền mang hành lý lên giúp cô. Cô cũng chỉ có 2 vali hành lý của Hàn Thất Lục cũng không nhiều, nhưng Hướng Mạn Quỳ lại có đến 4 vali hành lý thêm cả những bao lớn bao nhỏ gì đó nữa. Nhưng Hàn quản gia tựa hồ cũng không tính đến giúp cô ta. Hàn Thất Lục đi về đúc cờ, Hướng Mạn Quỳ cũng không phải yếu ớt, tự mình kéo hành lý đem chất lên một cái xe đẩy. Hàn quản gia, ông không giúp cô ấy một tay sao? An Sơ Hạ nhìn bộ dáng cật lực của Hướng Mạn Quỳ, nhịn không được nói với Hàn quản gia. Trong mắt cô, Hàn quản gia là một người cực kỳ nhiệt tình biết quan tâm mọi người, nào biết Hàn quản gia lần này quay mặt đi, cực kỳ lạnh lùng nói, tôi chỉ vì Hàn gia mà phục vụ. Ý là chuyện tình của Thất Lục và Hướng Mạn Quỳ không có liên quan gì đến ông. Nhưng An Sơ Hạ biết, Hàn quản gia cũng không phải là người máu lạnh như vậy, ông chỉ là do chuyện của cô, không nghĩ muốn đi giúp Hướng Mạn Quỳ. Càng nhìn, An Sơ Hạ càng thấy không được. Trên lưng cô chỉ đeo một cái túi sách, hai tay trống trơn, vì thế liền đi lên phía trước giúp Hướng Mạn Quỳ nâng cái dương hành lý lên, để tôi giúp cô. Hướng Mạn Quỳ cũng bởi vì phải tự mình di chuyển hành lý mà buồn bực, lúc này An Sơ Hạ lại đến, cô ta liền cho rằng An Sơ Hạ cố ý đến đây để cười nhạo cô ta. Nhất thời trong lòng tức giận, không suy nghĩ, cô ta lập tức đẩy An Sơ Hạ ra. Nhưng An Sơ Hạ chỉ lui về sau mấy bước, không ngã sắp xuống, nhưng do lúc ấy hành lý của Hướng Mạn Quỳ thả một cái trên xe đẩy. Lập tức mất trọng tâm, vali hành lý đổ xuống. Hướng Mạn Quỳ theo bản năng liền muốn chạy, nhưng cô mang giày cao gót, chân xoay chuyển té lăn trên đất, vali hành lý hướng về phía cô nặng nề đổ tiếp xuống. Cô không sao chứ? An Sơ Hạ bất chấp vừa rồi Hướng Mạn Quỳ đẩy mình, vội vàng đến bên cô ta di chuyển vali hành lý. Nhưng tay cô mới vừa va chạm vào dương hành lý, cô ngay. Một tiếng quát lớn, cùng với lực kéo mạnh, cô bị kéo về phía sau, cả người mất trọng tâm, lập tức ngã chỏng vó trên mặt đất. Tệ hơn, cô bị va đầu vào chân xe đẩy, cảm thấy một trận choáng váng, nhìn mọi thứ cũng không rõ. Nhưng cô vẫn thấy rõ ràng người kéo cô ngã xuống, chính là Hàn Thất Lục. Mạn Quỳ, em có làm sao không? Hàn Thất Lục tay chân lanh lẹ đem vali hành lý di chuyển, đỡ Hướng Mạn Quỳ đứng dậy. Đau, Hướng Mạn Quỳ thật hít một hơi khí lạnh, bao trùm tại mắt cá chân, hiển nhiên là chật thương chân. tiểu thư. Thấy An Sơ Hạ như vậy, Hàn quản gia bỏ mặc hành lý, vội vàng chạy về phía cô, nhưng ông mới đi một khoảng, lúc này bên cạnh ông xuất hiện một cái bóng đen, thần tốc chạy về hướng An Sơ Hạ. Hàn quản gia nhất thời ngừng lại, Lăng thiếu gia. Anh tại sao lại đến đây? Lăng Hàn Vũ đúng là tới sân bay. Tản bộ. Anh không biết An Sơ Hạ xuống máy bay giờ này, cũng không đi thăm dò chuyến bay, ngày hôm qua sau khi về nhà, mãi không ngủ được, liền ra sân bay tản bộ. Tôi đỡ cô có đứng được không? Cùng với Hàn quản gia, Lăng Hàn Vũ cũng thấy rõ mọi chuyện, ngay khi nhìn thấy Hướng Mạn Quỳ đẩy An Sơ Hạ, anh đã định chạy đến, nhưng thấy An Sơ Hạ không bị ngã sấp xuống, nên anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ai mà nghĩ tới Hàn Thất Lục lại tưởng An Sơ Hạ hại Hướng Mạn Quỳ, liền đến kéo An Sơ Hạ ngã, Lăng Hàn Vũ rốt cuộc chịu không nổi, liền chạy một mạch về phía An Sơ Hạ. Không sao. An Sơ Hạ dựa vào Lăng Hàn Vũ mà đứng dậy, xoa xoa đầu, vì đầu cô va phải chân xe tải mà sưng lên, chỉ chạm nhẹ là sẽ đau, nên cô không dám động vào. Lúc này Hướng Mạn Quỳ đang được Hàn Thất Lục bế lên, nhìn An Sơ Hạ, trong lòng cô nảy ra một kế, ôm cổ Hàn Thất Lục nói, chuyện không liên quan đến An Sơ Hạ, là do em không cẩn thận, anh vừa nãy đẩy cô ấy làm gì. Anh nhìn thấy cô ấy mang theo hành lý đẩy lên người em. Hàn Thất Lục ngữ khí không hề nhiệt độ, ánh mắt liếc nhìn cũng không nhìn đến An Sơ Hạ một cái, chỉ là gọi điện thoại để cho lái xe tiến vào đem xe đẩy kéo ra ngoài, tiện đà ôm Hướng Mạn Quỳ đi về phía cửa lớn. Thiếu gia Hàn quản gia muốn đi đến giải thích trước nhưng không kịp. Hành động này với An Sơ Hạ mà nói chẳng khác nào đem cô ra lăng trì xử tử. An Sơ Hạ đứng ngây người nhìn Hàn Thất Lục, chân không nhấc lên nổi. Không được, nhất định phải kiên cường, nhất định không được khóc. Cô chua xót nuốt vào trong cổ họng, rời ánh mắt nhìn về Lăng Hàn Vũ, vừa rồi cảm ơn anh, sao anh lại tới đây? Đi dạo. Lăng Hàn Vũ sắc mặt vẫn bình thường nói, ánh mắt anh giờ mới để ý tới An Sơ Hạ, trên người cô có nhiều vết chảy ra, sau gáy của cô phỏng trừng đụng không nhẹ, đi lùi ốc không bao lâu, cả người mà lại gầy xuống rất nhiều. Cứ việc cô đối với chính mình cố gắng cười thật tươi, trong đôi mắt kia thống khổ, lại để cho trái tim của Lăng Hàn Vũ hung hăng thu lại hết. Lăng thiếu gia. Hàn quản gia đi lên phía trước, sắc mặt phức tạp nói, thật sự là cảm ơn cậu rồi. Theo những gì tôi hiểu về tính cách của Hàn Thất Lục, cậu ấy nhất định phải đưa Hướng Mạn Quỳ về trước. Lăng Hàn Vũ nói xong, nhìn An Sơ Hạ nói, chi bằng về nhà tôi xử lý vết thương trước, đừng để Hàn phu nhân lo lắng. Hàn quản gia vội vàng nói, tôi sẽ đi cùng tiểu thư. Ông biết Lăng Hàn Vũ có cảm tình với An Sơ Hạ, sợ Lăng Hàn Vũ nhân lúc Hàn Thất Lục mất trí nhớ sẽ cướp mất cô. Con gái dễ cảm động thường lầm tưởng cảm kích là tình yêu, ông phải theo dòm chừng mới được. Tiên sinh, đây là hành lý của ông. Nhân viên sân bay đứng đó không xa chỉ về vali hành lý bị nhân viên khác đẩy đi, nơi công cộng xin chú ý bảo quản hành lý của mình. Được rồi, cảm ơn. Hàn quản gia nhấc chân đi lấy hành lý. Lăng Hàn Vũ cùng An Sơ Hạ đi đến của chính, An Sơ Hạ đi chậm, Lăng Hàn Vũ lần này không thúc giục, cố ý đi chậm đỡ cô ra đến cửa. Cậu ấy thật sự không nhớ ra một chút gì sao? Rốt cục nhịn không được, Lăng Hàn Vũ vẫn lại là mở miệng hỏi. An Sơ Hạ buông xuống phía dưới, ngược lại lắc lắc đầu nói, nếu anh ấy có thể nhớ lại dù chỉ một chút thì tôi còn bị đối xử như vậy sao? Bất quá không có việc gì, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ lại tất cả. Nhìn bộ dạng khổ sở của An Sơ Hạ, lại cố làm ra dáng vẻ giả bộ lạc quan, Lăng Hàn Vũ trong lòng rất tức giận. Anh vốn dĩ đã từ bỏ dục vọng đối với cô, đối với An Sơ Hạ anh quyết định chỉ đứng từ xa âm thầm bảo vệ, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của An Sơ Hạ khổ sở như vậy, anh thật không cam lòng. Lăng Hàn Vũ thở dài, anh muốn để cho An Sơ Hạ quên Hàn Thất Lục, suy xét cân nhắc những người khác, nhưng anh vẫn không thể nào nói ra miệng. Đi đến cửa Lăng gia, Lăng Hàn Vũ nhanh chóng xuống xe, sang mở của giúp An Sơ Hạ. Vẫn không quên hỏi đùa một câu, chính mình có thể tự đi không? Có thể, tôi lại không có bị thương tới chân. An Sơ Hạ cười cười, nhanh chóng bước xuống xe. Hàn quản gia không tiện đi vào, ngồi chờ trên xe Hàn gia. Dù sao nếu để cho Khương Viên Viên nhìn đến An Sơ Hạ bộ dạng toàn thân bị thương, Hàn gia không chừng lại không thể bình yên. Mà còn, nếu như đi bệnh viện xử lý miệng vết thương, vạn nhất có phóng viên nhìn đến, sự tình sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Dù sao An Sơ Hạ đã không phải từng là An Sơ Hạ. Về mặt danh nghĩa cô là con gái nuôi của An Dịch Sơn, cũng là vị hôn thê của người thừa kế tập đoàn Hàn Thị tương lai. Nếu cô sơ suất bị phóng viên phát hiện, bất luận đối Hàn Thị và An Thị đều nhất định sẽ có lời lẽ sai trái ảnh hưởng. Lăng gia vẫn giống như trước kia, dùng tảng đá màu đỏ sẫm xây lại bức tường lớn như cũ nhưng nhìn rất hài hòa, màu đen trên lan can sắt có một gốc cây không biết tên, cây xanh vừa nhú ra lộ diện đôi chút, rất có cảm giác như là thế ngoại đảo nguyên. Tiểu thiếu gia. Hai đội mặc phục cảnh đứng chỉnh tề ở cửa cùng kêu lên. Không tồi, An Sơ Hạ đã qua cửa lớn của Lăng gia này vài lần, nếu không phải bị những người này hù chết rồi. Không giống như lần đầu tiên gặp mặt khi đó, Khôn Nhi giờ đang đón chào cô, đối với Lăng Hàn Vũ cung kính cúi nói, thiếu gia, cậu đã về. Lăng Hàn Vũ kéo tay An Sơ Hạ nói, đi gọi bác sĩ gia đình tới đây. Vâng ạ. Khôn Nhi đáp một tiếng, dùng ánh mắt đánh giá An Sơ Hạ một chút, ngược lại thần tốc biến mất trong tầm nhìn ở đây. Lần này đi không giống với lần trước, vòng qua dãy nhà phía trước, đi tới phòng nhỏ ở phía sau, bên ngoài căn nhà nhỏ kia có một vườn hoa viên nhỏ, bên trong trồng các loại hoa không biết tên mà nói, nhưng có một loại cô nhận ra, cô đã từng thấy nó trên một bản tạp chí, là một loại hoa lan cực kỳ hiếm, muốn mua một chậu phải đạt trước 800 vạn. Vào phòng, xuyên qua một hành lang nhỏ, Lăng Hàn Vũ mang cô đi tới phòng mình. Trong phòng sắp xếp hết sức chỉnh tề, ngay cả khăn trải giường cũng không có một nếp nhăn. Ngồi đi. Lăng Hàn Vũ để cho An Sơ Hạ ngồi ở trên ghế sofa, còn mình lại đi ra ngoài, sau đó, cầm hai lon Red Bull tiến vào, đưa một lon cho An Sơ Hạ. Cô không thích uống Red Bull, hương vị cô cảm thấy là lạ. Nhưng một chuyến bay đáp xuống, suốt mười mấy giờ có khi ngủ có khi tỉnh lại, lăn qua lăn lại đến vài lần, uống lon Red Bull cũng được bổ sung thêm sức lực. Red Bull trong tay mới uống có vài ngụm, một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài hành lang truyền đến, Sơ Hạ của ta đến đây sao? Sơ Hạ của ta có phải ở bên trong không? Tiếng nói vừa ngừng không bao lâu, Lăng lão thái gia đi đến, ông đang mặc quần áo rất chỉnh tề. Nếu đoán không sai, hẳn là ông vừa từ nơi làm việc về, nên cũng chưa kịp thay quần áo. An Sơ Hạ vội vàng đứng dậy chào hỏi Lăng lão thái gia, Lăng Hàn Vũ ngửa đầu uống một ngụm Red Bull, nhìn về phía An Sơ Hạ nói, ngoan ngoãn ngồi đó đi. Lăng Hàn Vũ đang nói, Lăng lão thái gia mới cảm giác là nơi đây không thích hợp. Chương 458, An Sơ Hạ bị thương, 2. An Sơ Hạ mặc bộ đồ quần đùi tay ngắn màu trắng, quần áo như vậy không ít chỗ đổi thành màu xám, trên người để lộ vài vết chảy xước, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng trong mắt của Lăng lão thái gia thì đúng là nguy. Con cháu Lăng gia từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc như huấn luyện quân sự, nhưng cho tới bây giờ Lăng gia đối với con gái đều cưng chiều hết mực, mới vừa nhìn thấy An Sơ Hạ bị chảy xước chút thôi, Lăng lão thái gia hoảng hốt hỏi An Sơ Hạ, sao lại thế này? Con đã đánh nhau với ai sao? Thấy Lăng lão thái gia hỏi như vậy, An Sơ Hạ vốn muốn cười nhưng cũng cố nhịn. Cô chỉ lắc đầu, gượng cười nói, không có đâu ạ, con chỉ bị ngã thôi. Bị mọi người ngầm tôn xưng lão hổ ly tinh Lăng lão thái gia, ông liếc nhìn Lăng Hàn Vũ, trong lòng biết là mọi chuyện không có đơn giản như An Sơ Hạ đã nói, nhưng nếu An Sơ Hạ không muốn nói thì ông cũng không tiện hỏi nhiều. Biết Lăng Hàn Vũ đã gọi bác sĩ tới khám, ông cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, nếu không có trở ngại là tốt rồi. Mặc dù cô không có duyên làm cháu dâu của ông, nhưng làm cháu gái vẫn tốt lắm rồi. Bác sĩ đã đến rất nhanh, ông bị Khôn Nhi chạy xe như gió lốc đưa tới, khi đi vào trong phòng rồi mà vẫn còn cảm giác đang ở trên không trung. Làm bác sĩ của Lăng gia, chuyện đó vẫn thường xảy ra, theo lý thuyết đó sớm trở nên thành thói quen nhưng thật sự là có bị bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không trở thành thói quen được. Kiểm tra các vết thương trên thân thể, bác sĩ bảo là không có gì đáng ngại, nhưng chỗ đáng ngại nhất đó chính là đầu. Tuy không thấy rõ tình trạng chảy máu, nhưng khi vén tóc ra thì phát hiện trên da đầu có tụ máu. Bác sĩ bình tĩnh lại, sờ bàn tay An Sơ Hạ, lòng bàn tay lạnh như băng nhưng tất cả đều là mồ hôi. Xin hỏi, tiểu thư bây giờ có thấy choáng váng đầu óc không? Sau khi kiểm tra cẩn thận xong, bác sĩ nghiêm túc hỏi An Sơ Hạ. An Sơ Hạ gật gật đầu, có muốn nói một chút, chắc là sẽ không nghiêm trọng chứ. Bác sĩ đứng dậy, cũng không trả lời An Sơ Hạ, quay qua nói với Lăng lão thái gia, lão thái gia, tôi thấy nên đưa cô ấy đi bệnh viện để kiểm tra, tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị chấn động não. Chấn động não? Lăng lão thái gia quyết định phải đưa An Sơ Hạ đến bệnh viện. Ông không suy nghĩ đến những việc khác, chỉ mong An Sơ Hạ không bị sao. Ông à, đợi một chút. Lăng Hàn Vũ cất giọng nói. Hàn quản gia nói nếu tùy tiện đưa đến bệnh viện sẽ bị truyền thông chú ý, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng cái gì? Cái đó có nghiêm trọng bằng việc An Sơ Hạ bị chấn động não không? Để ta xem truyền thông nào dám đưa tin. Ai dám đưa tin ta sẽ làm cho cả công ty của họ không làm ăn nổi. Lăng lão thái gia nghiêm túc nói. Ông từ xưa đến giờ nói 102, có những lời này của Lăng lão thái gia, Lăng Hàn Vũ nghe vậy tạm thời yên tâm. Nhưng An Sơ Hạ không hề muốn đến bệnh viện. Cô chần chừ nói, hẳn cũng không phải là vấn đề gì lớn lao, không phải chỉ là chấn động nhẹ thôi sao. Không nên làm to chuyện. Lúc này không phải Lăng lão thái gia hay Lăng Hàn Vũ nói mà là bác sĩ nói cùng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu thư, nếu quả thật là chấn động não thì cô nên chú ý hơn, nếu như không chú ý rất có khả năng sẽ bị xuất huyết nào đấy, vẫn là không nên phớt lờ thì tốt hơn. Kẻ có tiền thật là thích chuyện bé xé to, chẳng qua cô chỉ vấp ngã thôi mà suy xét chấn động não. An Sơ Hạ trong lòng nói xong nhưng cũng không dám xem thường, dù sao làm được bác sĩ riêng của Lăng gia, kinh nghiệm nhất định rất phong phú, không thể coi thường. An Sơ Hạ thở dài, vốn dĩ muốn việc lớn hóa nhỏ nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng rồi. Đúng là Lăng gia có khác, trong chốc lát, An Sơ Hạ đã được sắp xếp xong xuôi để là kiểm tra não bộ. Lúc kiểm tra không cho phép người ngoài vào nên Lăng Hàn Vũ và Lăng Lão Thái gia chỉ có thể ngồi ở ghế dựa bên ngoài. Hàn quản gia thấy tình hình như vậy, liền trở về Hàn gia đem tin tức báo cho Khương Viên Viên. Dù sao chuyện cũng đến nước này rồi, cũng không thể giấu giếm mãi được. Nhìn trên cửa để bảng trung tâm kiểm tra, Lăng Hàn Vũ lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục liền bắt máy, không đợi Lăng Hàn Vũ nói liền mở miệng nói trước, tôi thấy cậu ở sân bay, cố ý tới đón cậu nhưng sao không thấy cậu đâu hết vậy. Lăng Hàn Vũ hít sâu một hơi nói, cậu đang ở đâu? Ở nhà mạng quỷ, tôi đang giúp cô ấy sắp xếp lại hành lý thôi. Hàn Thất Lục lạnh nhạt nói, một chút cũng không nghĩ đến sự tồn tại của An Sơ Hạ. Nghe thấy thế, Lăng Hàn Vũ cuối cùng cũng tin rằng Hàn Thất Lục đã bị mất trí nhớ, An Sơ Hạ toàn thân thương tổn, cả người gần tới bên bờ vực sinh tử nhưng vẫn không quên tìm kiếm Hàn Thất Lục. Lúc này Hàn Thất Lục đã trở lại nhưng lại quên cô mất rồi. Nghe nói lúc Hàn Thất Lục điều trị ở Mỹ, Hướng Mạn Quỷ đã ở bên toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh. Lăng Hàn Vũ đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cổ tích, hoàn cảnh trong câu chuyện đó rất giống bây giờ. Nàng tiên cá cũng như thế này, cứu sống hoàng tử, dùng toàn bộ những gì mình có chỉ để đổi lấy cơ hội được ở bên hoàng tử, nhưng hoàng tử lại xem một người con gái khác là ân nhân cứu mạng, đưa cô ta về bên cạnh mình. Đây chính là vận mệnh đã an bài sao? Không. Cho đến bây giờ, Lăng Hàn Vũ chưa bao giờ tin tưởng cái gì gọi là vận mệnh. Yêu một người là nên để cho người mình yêu được hạnh phúc, mà không nhất thiết phải ở giữ chặt người ấy bên cạnh mình, tình yêu không nên ích kỷ. Tôi cho cậu một giờ sau phải đến ngay bệnh viện ngay tại trung tâm thành phố, không được dẫn theo Hướng Mạn Quỷ, chỉ một mình cậu đến thôi. Nói xong Lăng Hàn Vũ cúp điện thoại. Anh lần đầu tiên ngắt điện thoại với Hàn Thất Lục. Dường như ý thức được có chuyện gì rất quan trọng xảy ra, khuôn mặt Hàn Thất Lục trở nên lạnh lùng. Điện thoại của ai vậy? Hướng Mạn Quỷ ôm một bó hoa đến ban công. Hàn Thất Lục vội vàng đi lên phía trước cầm lấy. Không có gì. Hàn Thất Lục cười cười, giúp Hướng Mạn Quỷ đặt bó hoa lên trên ban công, nhưng cũng không có giải thích gì với Hướng Mạn Quỷ cả. Lăng Lão Thái gia thấy Lăng Hàn Vũ cúp điện thoại, đoán được là gọi cho Hàn Thất Lục, nhắm mắt lại nói, tiểu tử Thất Lục kia muốn tới rồi hả? Con như thế nào lại thua kém người khác thế? Đến cả nữ nhân cũng bị Hàn Thất Lục cướp mất. Đúng rồi, Sơ Hạ tới cùng không phải không cẩn thận bị ngã xuống đúng không? Cuối cũng chuyện gì đã xảy ra? Nói cho ta nghe. Biết không thể gạt được Lão Thái gia, Lăng Hàn Vũ không còn cách nào khác phải nói thật. Vốn cho rằng Lăng Lão Thái gia biết Hàn Thất Lục mất trí nhớ quên An Sơ Hạ, ông sẽ vì Sơ Hạ cảm thấy khổ sở, không nghĩ tới mặt ông lại hiện lên ánh mắt tràn đầy vui sướng. Dù gì cũng là ông cháu, một giây sau Lăng Hàn Vũ liền biết Lão Thái gia vì sao cao hứng, liền vội vàng nói, ông không nên suy nghĩ quá nhiều, sớm muộn gì Thất Lục cậu ấy cũng khôi phục lại trí nhớ thôi. Là ông nội con, ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Lăng Lão Thái gia hất cằm một cái, khí thế lâm liệt. Hàn Thất Lục vẫn còn một giờ nữa mới đến bệnh viện, mà một tiếng đồng hồ này anh có thể thừa sức đi đến sân bay rồi quay trở lại bệnh viện rồi. Ông à, người ở lại chỗ này chờ An Sơ Hạ ra, con phải đi đến sân bay. Nói xong Lăng Hàn Vũ xoay người chạy đi, Lăng Lão Thái gia biết người cháu này sẽ không vô cớ mà để An Sơ Hạ lại nên cũng không ngăn cản. Ngồi trên băng ghế bệnh viện màu xanh, Lăng Lão Thái gia thở dài nói, Khôn Nhi à. Cậu nói xem khi nào ta mới có thể nhìn Hàn Vũ, đứa cháu duy nhất này kết hôn. Một bên Khôn Nhi cũng không trả lời Lăng Lão Thái gia vấn đề gió, chẳng qua là mở miệng nhắc nhở, Hàn Vũ thiếu gia là cháu đức tôn của gia tộc, vậy. Câu nói kế tiếp không nói ra nhưng Lăng Lão Thái gia đã hiểu ý, nâng lên một cước liền hướng Khôn Nhi bay đi, tiểu tử thối. Khôn Nhi may mắn tránh thoát, lúng túng ho khan một tiếng, ngược lại làm cho bầu không khí dịu hẳn đi. Lăng Hàn Vũ đi tới sân bay. Thông qua quan hệ của Lăng gia mà tìm được người phụ trách sân bay, người phụ trách chạy đến chỗ Lăng Hàn Vũ, cười nịnh nọt, Hàn Vũ thiếu gia, tôi có thể giúp gì cho ngài. Đưa cho ta camera giám sát, đoạn video từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi sang cho ta. Lăng Hàn Vũ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nghe Lăng Hàn Vũ nói xong, người phụ trách sân bay lộ vẻ mặt khó xử, không có lý do thỏa đáng, không thể đem video giám sát ra ngoài. Người phụ trách sân bay nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Cho đen khi nhìn Lăng Hàn Vũ híp mắt một cái liền vội vàng sửa lời nói, bất quá nếu là cậu thì đương nhiên là không cần lý do, mời theo tôi đi bên này. Lăng Hàn Vũ hừ lạnh một tiếng, đi theo người phụ trách. Bởi vì biết đại khái thời gian, rất nhanh tìm được đoạn băng ghi lại toàn bộ hình ảnh những gì đã xảy ra với An Sơ Hạ, Lăng Hàn Vũ sao một bản vào điện thoại di động, nhìn đồng hồ còn khoảng 20 phút, vội vàng chạy đến bệnh viện. Xe thể thao Mui Trần vừa lái tới bệnh viện liền thấy Hàn Thất Lục đang đứng trước cổng bệnh viện gọi điện thoại, một giây sau điện thoại của Lăng Hàn Vũ vang lên. Nhấn từ chối cuộc gọi, đậu xe xong, Lăng Hàn Vũ đi nhanh đến cổng bệnh viện. Thấy Lăng Hàn Vũ đi tới, Hàn Thất Lục nhíu mày hỏi, cậu kêu tôi đến bệnh viện để làm gì? Lăng Hàn Vũ ôm lấy cổ Hàn Thất Lục, đánh anh một quyền nói, đến nước Mỹ rồi một cú điện thoại cũng không gọi cho tôi, cậu nói đi, cậu có muốn đền bù cho tôi không? Đền bù cho cậu. Trong mắt Hàn Thất Lục xoay xoay, cậu muốn bản thiếu gia đến bệnh viện để hiến máu sao? Phải nói sớm chút chứ, để tôi bồi bổ. Được rồi, nói chuyện chính đi, tôi cho cậu xem một video clip. Lăng Hàn Vũ không nhắc đến An Sơ Hạ, chỉ bật clip trong điện thoại cho Hàn Thất Lục xem. Toàn bộ clip không quá 5 phút nhưng nhìn Hàn Thất Lục sắc mặt tái nhợt. Thì ra là tôi đã hiểu lầm cô ấy. Hàn Thất Lục dương mắt nhìn về phía Lăng Hàn Vũ, nửa mắt lại nói, cậu không phải là đã để ý em gái tôi rồi đấy chứ? Em gái cái đầu cậu. Lăng Hàn Vũ hung hăng nói, cậu mất đi trí nhớ mấy tháng kia, lúc đó cậu đang yêu đương cùng An Sơ Hạ, cậu cực kỳ yêu cô ấy. Hàn Thất Lục lạnh lùng nói, cậu nói bậy bạ cái gì đó. Là cô ấy bảo cậu nói với tôi như vậy hả? Cô ấy có cần không? Lăng Hàn Vũ lắc lắc đầu nói, toàn bộ thế giới đều biết cậu và An Sơ Hạ đang yêu nhau. Toàn bộ thế giới đều biết An Sơ Hạ vì cứu cậu mà suýt mất đi tính mạng của mình. Cậu đúng là... Thất Lục. Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Chương 459, đi tới bệnh viện. Lăng Hàn Vũ cùng Hàn Thất Lục đều theo bản năng mà nhìn lại, Hướng Mạn Quỳ đã thay đổi một bộ quần áo, thay một bộ váy kèm mùi hương thơm, thứ trang sức đắt tiền cũng đều thay bằng những loại thanh lịch, nhìn qua liền giống như người con gái thuộc nữ. Lúc gọi điện Lăng Hàn Vũ liền nhắc với Hàn Thất Lục để cho anh không cần mang Hướng Mạn Quỳ tới, giờ phút này nhìn thấy Hướng Mạn Quỳ đến, Lăng Hàn Vũ lập tức liền hướng nhìn Hàn Thất Lục. Nhận thấy được Lăng Hàn Vũ đang nhìn chính mình, Hàn Thất Lục băng lãnh nghiêm mặt giải thích nói, tôi không có mang cô ta tới. Đợi lúc đến gần, Hướng Mạn Quỳ mới mở miệng nói, cũng may em đã kiểm tra định vị xe của anh, bằng không thì em cũng không biết là anh đến bệnh viện, e rằng đi đến Hàn gia sẽ không gặp được rồi. À, anh đã quên cái này. Hướng Mạn Quỳ đưa qua một cái túi nho nhỏ, bên trong chính là hạt giống của hoa hướng dương, là quà mà Hướng Mạn Quỳ đưa cho Hàn Thất Lục trước khi về nước, nói là để cho Hàn Thất Lục trồng trong khuôn viên, kết quả là Hàn Thất Lục lúc đi đã quên lấy. Hướng Mạn Quỳ ở đây ngay cả chiếc xe thuê cũng không có, Hàn Thất Lục đưa Hướng Mạn Quỳ trở về, nếu không là như thế này, không chừng Hướng Mạn Quỳ muốn tìm đến Hàn gia. Nếu như đi Hàn gia, Khương Viên Viên khẳng định là không muốn nhìn thấy cô ta, đó là lý do mà Hướng Mạn Quỳ cũng không thích đi Hàn gia. Đương nhiên, nếu như mọi người ở Hàn gia hoan nghênh cô ta đương nhiên là rất muốn đi. Làm bạn nhiều như vậy năm, Hàn Thất Lục đều đã mở miệng nói Hướng Mạn Quỳ không phải do anh mang đến, Lăng Hàn Vũ trong lòng tự nhiên không hề hoài nghi. Chỉ là càng lúc càng cảm thấy Hướng Mạn Quỳ này thật là chán ghét. Cô ta đã từng vì tương lai, vì cái gì gọi là gia tộc mà đã bác bỏ tình cảm của Hàn Thất Lục, bây giờ lại theo anh từ Mỹ mà trở về, muốn khôi phục lại mối quan hệ này, chỉ có thể nói, Hướng Mạn Quỳ đúng là quá ích kỷ. Có lẽ cô ta đúng là yêu Hàn Thất Lục, nhưng cho tới bây giờ vẫn chỉ suy nghĩ cho chính bản thân mình, mà không nghĩ tới Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục nhận lấy cái túi kia, cũng không có biểu hiện gì là không thích. Hành động này đại khái là anh cho rằng chính mình yêu Hướng Mạn Quỳ. Em có thể đợi lần sau đưa cho anh mà. Hàn Thất Lục lấy tay gấp cái túi nhỏ đó lại, cái này không hề chiếm ít nhiều diện tích, cho nên anh trực tiếp bỏ vào trong túi quần. Muốn để cho anh chồng sớm một chút, nhớ kỹ, không được để cho người khác rút. Hướng Mạn Quỳ vẫn đang ôm cánh tay Hàn Thất Lục, động tác rất tự nhiên nhìn về phía Lăng Hàn Vũ nói, Hàn Vũ, người anh cảm thấy không thoải mái sao? Thế nào lại gọi Thất Lục đến bệnh viện? Lăng Hàn Vũ khỏe miệng nít lên. Nụ cười có chút vô hại, nhưng đôi mắt lại trở nên lạnh nhạt. Không phải tôi bị thương, mà là Sơ Hạ. Lăng Hàn Vũ nghiêng mặt qua nhìn về phía Hàn Thất Lục nói, cô ấy hiện tại đang ở phòng điều trị, bởi vì bị cậu đẩy. Là ngã sốc nên trẹo chân sao? Hướng Mạn Quỳ cơ cơ chân ra, tôi ngay cả trẹo chân cũng không chạy đến bệnh viện, Sơ Hạ cô ấy có phải hơi quá mềm yếu? Lời này nói ra, liền làm cho Lăng Hàn Vũ tức giận, lập tức mở miệng nói, đầu cô ấy đụng vào cái gì đó. Bác sĩ suy đoán thì là não bị chấn động, đó là lý do tôi để cho cô ấy tới bệnh viện kiểm tra. Cô ấy so với cô kiên cường hơn rất nhiều, nếu như người đàn ông của cô đang trong thời gian mất trí nhớ lại bị người khác cướp đi, cô sẽ có bộ dạng như nào? Hàn Vũ. Hàn Thất Lục lên tiếng chặn lại nói, cậu đang nói lung tung cái gì vậy? Cậu không cần cảm thấy những lời tôi nói là một mớ hỗn độn, cậu sẽ sớm hiểu toàn bộ mọi chuyện. Lăng Hàn Vũ xoay người hướng về phía bên trong bệnh viện, tôi đã nói tất cả những chuyện nên biết cho cậu. Muốn tin hay không thì cậu chính là người quyết định. Nhìn bóng dáng Lăng Hàn Vũ biến mất trước cửa thang máy, Hướng Mạn Quỳ nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục nói, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi, em biết kế bên này có nhà. Anh phải đi xem sơ hạ. Hàn Thất Lục nhìn hướng Mạn Quỳ nói, là anh hiểu lầm cô ấy, là anh làm cho não cô ấy bị chấn động. Chỉ là dự đoán não bị chấn động, không phải vẫn chưa có kết quả sao. Hướng Mạn Quỳ kéo tay áo của Hàn Thất Lục làm nũng nói, hiện tại kết quả vẫn chưa có, chúng ta nên đi ăn cơm trưa trước, sau đó thuận tiện đi mua hoa cho cô ấy. Anh chẳng lẽ muốn hai tay trống chân đến thăm cô ấy sao? Hàn Thất Lục như vậy mà bật cười, anh còn tưởng rằng em hy vọng anh không đi xem cô ấy. Cô ấy là em gái anh. Hướng Mạn Quỳ nặng nề cắn ra hai từ em gái, kéo Hàn Thất Lục hướng ra khỏi bệnh viện, miệng cười rực rỡ. Cô ta không sợ Hàn Thất Lục về sau sẽ khôi phục trí nhớ, cô ta tin tưởng chính mình có khả năng dùng ký ức của khoảng thời gian này, lấp đầy những ký ức trước đây. Đến thời điểm đó, cho dù là Hàn Thất Lục đã hồi phục trí nhớ thì cũng khiến cho anh cảm thấy Hướng Mạn Quỳ cô mới là người thích hợp với mình. Bên trong phòng bệnh, An Sơ Hạ nhắm mắt lại ngủ thật say. Lăng Hàn Vũ vừa muốn mở ra cửa phòng bệnh, cửa đã bị Lăng Lão Thái gia mở ra rồi. Nhìn đến Lăng Hàn Vũ, ông vốn là cả kinh. Ngay sau đó làm một cái động tác chặt lại, đi ra đóng cửa phòng bệnh lại. Bác sĩ nói trước để cho con bé nghỉ ngơi thật tốt, con bé đã ngủ thiếp đi, chúng ta cũng đừng quấy rầy nữa. Lăng Lão Thái gia nói xong, cùng Lăng Hàn Vũ đi đến phòng của bác sĩ. Trong phòng bác sĩ đầy mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ chủ trị cho An Sơ Hạ nhìn thấy Lăng Lão Thái gia cùng Lăng Hàn Vũ tiến vào, vội vàng đứng dậy hướng bọn họ chào hỏi. Theo kết quả chẩn đoán bệnh não bị chấn động nhẹ, dựa theo Lão Thái gia miêu tả là ngã sấp xuống đúng không? Thầy thuốc cầm một cây thước chỉ vào ảnh chụp CT đang treo trên bảng điện, chỗ này có một lượng nhỏ máu bầm tụ lại, ứ động, hẳn là thời điểm ngã sấp xuống đụng vào cái gì. Phương án điều trị hiện tại là trước tiêm thuốc vào tĩnh mạch, sau đó mỗi ngày đi chụp CT cắt lớp. Ý của ông có phải là không nghiêm trọng đúng không? Lăng Hàn Vũ vội vàng hỏi han, bao lâu thì hồi phục hoàn toàn? Nhất định phải nằm viện điều trị sao? Bác sĩ cười đáp, loại thương tích này không nghiêm trọng lắm, điều trị 2 tuần liền có thể khôi phục. Nhưng là tôi đề nghị là nhất quyết phải nằm viện, phòng trừ trường hợp máu tụ trong não không tan được mà càng tích tụ, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vậy thì phiền toái ông rồi bác sĩ. Lăng Lão Thái gia cười cười, từ trên ghế đứng dậy, ông khẳng định sẽ chữa cho con bé hoàn toàn bình phục. Đó là khẳng định. Bác sĩ khách khí cười cười. Ra khỏi phòng của vị bác sĩ kia, Lăng Hàn Vũ không tự giác nhìn ngó về phía hướng thang máy bên kia. Thông minh như Lăng Lão Thái gia, rất nhanh liền đoán được Lăng Hàn Vũ là đang chờ Hàn Thất Lục. Nhưng Hàn Thất Lục chậm chạp không xuất hiện. Hàn Vũ. Lăng Lão Thái gia cười kéo Lăng Hàn Vũ ngồi xuống bên cạnh ông nói, vì cái gì không nắm bắt thật tốt lấy cơ hội lần này. Con nên biết, việc này đối với con mà nói là cơ hội tốt nhất. Theo như lời Lăng Lão Thái gia đây chính là cơ hội của anh, Lăng Hàn Vũ cũng hiểu rất rõ, mà Hàn Thất Lục rất có khả năng vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ. Mà cơ hội An Sơ Hạ bên cạnh Thất Lục cũng là không dễ dàng được, nếu anh tranh thủ cơ hội này, An Sơ Hạ cũng có khả năng cứ như vậy ở lại bên cạnh anh. Nhưng là anh biết rất rõ, ở lại bên cạnh anh, An Sơ Hạ vĩnh viễn sẽ không vui vẻ. Con không phải là kẻ đi cướp đoạt người yêu của anh em. Lăng Hàn Vũ nghiêm mặt nói, trong giọng nói tràn đầy đáng tin. Không cướp đoạt người yêu của anh em là đúng. Lăng Lão Thái gia gật gật đầu, hình như đang nhìn Lăng Hàn Vũ nói, nhưng lần này không phải, cái này không phải cướp đoạt. Là Hàn Thất Lục chính nó không cần. Anh cũng là có nghĩ tới thừa cơ hội này để cho An Sơ Hạ ở lại bên cạnh mình, nhưng lý trí nói cho anh không thể. Không phải Hàn Thất Lục không cần, Hàn Thất Lục tạm thời chỉ là quên An Sơ Hạ. Việc anh phải làm bây giờ, liền là để cho Hàn Thất Lục nhớ lại An Sơ Hạ, hoặc là, để cho cậu ấy một lần nữa yêu An Sơ Hạ. Nhưng nếu hai con đường này đều đã không thể thực hiện được, Hàn Thất Lục cố ý muốn cùng với Hướng Mạn Quỳ mà nói, kia anh tuyệt đối không cho An Sơ Hạ cô đơn lẻ loi một mình. Lăng Hàn Vũ đáy mắt cuồn cuộn ánh sáng, Lăng Lão Thái gia rõ ràng nhìn thấy tất cả, nhưng ông lựa chọn cái gì cũng không nói. Chuyện của bọn nhỏ thì nên để chúng tự giải quyết vậy, lao già như ông, chỉ cần thời điểm thích hợp đưa tay ra giúp đứa cháu này một phen là được, không cần can thiệp quá nhiều. Nếu không rất nhiều khi chuyện hoàn toàn ngược lại. Lão Thái gia im lặng không nói gì nữa đứng lên nói, hai ông cháu chúng ta cũng đã lâu không có cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi, đi, hôm nay con mời khách đi. Cái tình huống này không phải đại đa số phải là trưởng bối mời khách à. Bất quá Lăng Lão Thái gia có lối suy nghĩ chưa bao giờ như người bình thường, Lăng Hàn Vũ đứng lên nói, ông à, con hôm nay cũng không có mang tiền theo. Khôn Nhi ở lại bệnh viện trong Nom An Sơ Hạ, toàn thân đồng phục cảnh sát thẳng tắp đứng ở cửa phòng bệnh, người người qua lại đều tò mò quay đầu lại xem thử. Lăng Hàn Vũ thần tốc bắt kịp bước chân Lăng Lão Thái gia, Lăng Lão Thái gia này cũng không phải còn trẻ nữa, nhưng bước đi lại nhanh nhẹn dứt khoát không thua gì những người thanh niên trẻ tuổi. Tiến vào thang máy, Lăng Hàn Vũ giải thích nói, con bây giờ trời sáng sớm thì đã đến đây, trừ điện thoại di động thật đúng là cái gì cũng không mang. Lăng lão thái gia hai tay đặt sau lưng, dáng vẻ bình tĩnh, thang máy đinh một thanh âm vang lên, lăng lão thái gia vừa đi ra thang máy vừa nói, kia chúng ta liền đi ăn cơm ba vương, có muốn theo hiểm trợ ta? Hiểm trợ? Lăng Hàn Vũ mặt đen xì, chỉ cảm thấy lúc này có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, lúc bay qua đàn quạ đen xấu xí kêu vài tiếng mới phù hợp bầu không khí. Ông! Con không có nói đùa. Con quả thực không mang bóp tiền. Lăng Hàn Vũ sở dĩ nóng nảy như vậy, là vì anh biết rõ ràng ông của anh ra cửa khẳng định cũng không bao giờ có mang bóp tiền theo. Ở thành phố A này, người càng là có tiền đi ra cửa càng là không mang tiền bạc hoặc là chi phiếu. Vì cái gì A? Bởi vì chính là không dùng đến. Đi đến một nhà hàng nào đó, không hẳn có thể nhận lão thái gia ông, cũng không nhất định sẽ không cho lão thái gia mặt mũi. Có thể nể tình không cần tiền bạc, Lăng Hàn Vũ anh cũng không mặt dày như vậy. Lỗ thai ta không tốt lắm. Lăng lão thái gia dừng bước lại, thật sự nhìn Lăng Hàn Vũ nói, hôm nay ông nội liền cho con một khóa học cao cấp, ứng xử, đôi khi mình phải ra mặt dày. Lăng gia chúng ta cần mặt mũi, không có mặt dày như thế, chúng ta đại khái có thể để cho Khôn Nhi đem tiền bạc đưa đến sau. Hai người nói xong vào một nhà hàng giá cả trung bình, có thể là hiện tại thời gian còn sớm, người ăn cơm vẫn còn không nhiều. Lăng lão thái gia đi đến chỗ quầy, nơi này của các ngươi ăn cơm miễn phí đúng không? Lăng Hàn Vũ nghĩ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, mà ông nội của anh đang ở chỗ này, anh cũng không thể quay đầu rời đi. Người phục vụ tại quầy nhìn từ trên xuống dưới hai người, xem hai người toàn thân hàng hiệu, cũng không giống như là người không có tiền ăn cơm. Hiện tại kẻ có tiền đều là xem trọng cái gì tiết kiệm. Nghĩ như vậy, người phục vụ bày ra khuôn mặt tươi cười tới, vâng, chúng tôi nơi này cơm là miễn phí, xin hỏi hai vị cần ăn gì? Một bên có phục vụ đến đón tiếp, chúng tôi thực đơn có rất nhiều món, hai vị trước tiên ngồi xuống rồi lựa món đi ạ. Chương 460, ăn cơm bá vương. Được, chúng ta qua đó ngồi đi. Lăng lão thái gia mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, cháu trai ngoan, con muốn ăn gì? Ngồi vào chỗ của mình, Lăng Hàn Vũ nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, chỉ cảm thấy ngượng chết đi được. Từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa từng nếm qua cơm bá vương, cho tới bây giờ đều là cho người khác tiền tiếp. Ông quyết định đi. Lăng Hàn Vũ như đang giận lẩy, bọn anh rõ ràng chỉ cần một điện thoại cho Khôn Nhi hoặc những người khác đưa tiền đến là êm đẹp, cái gì mà ăn cơm bá vương a? Lại nói cái gì mà luyện tập ra mặt dày, anh cảm thấy mình có thể đi theo Lăng Lão Thái gia tới đây một chuyến, da mặt cũng đã dày rồi. Vậy được rồi, ta sẽ quyết định. Lăng Lão Thái gia bộ dáng bình tĩnh, đôi chân bắt chéo ngồi ăn cơm. Nhưng lại dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ của Hàn Thất Lục và Hướng Mạn Quỳ. Ông vừa rồi còn đang ở bên ngoài nhà ăn liền nhìn thấy, nên cố ý đùa Lăng Hàn Vũ, nói là thật sự muốn tới ăn cơm bá vương. Nhìn Lăng Hàn Vũ bộ dáng ngượng ngùng, ông thật muốn cười ha ha. Như vậy đi, cậu bảo người làm đem tất cả đồ ăn ra. Ta lần đầu tiên tới ăn, cũng không biết thế nào là đồ ăn ngon. Lăng lão thái gia nói xong, đem thực đơn đưa cho người phục vụ đi rồi, ông đá chân Lăng Hàn Vũ hạ giọng nói, đừng sợ. Có ông nội ở đây. Ông nội, ông rốt cuộc là muốn làm gì? Lăng Hàn Vũ cau chặt mi, chuyện này mà truyền ra ngoài, thì Lăng gia đúng là xấu hổ chết đi được. Lăng Hàn Vũ thật sự phát hỏa, Lăng lão thái gia cười cười chỉ vào góc sáng chỗ Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ nói, không phải là có bọn họ à? Theo ngón tay Lăng lão thái gia chỉ, Lăng Hàn Vũ mở to hai mắt nhìn. Xem ra ông đã sớm nhìn thấy Hàn Thất Lục, khó trách không xấu hổ chút nào. Thất Lục, qua đây đi. Lăng lão thái gia gọi lớn. Thanh âm hùng hậu, rất ra dáng lãnh đạo. Hàn Thất Lục nghe được gọi mình, lập tức hướng về phía thanh âm kia phát ra mà quay lại, nhận ra Lăng Lão Thái gia, anh lộ vẻ kinh ngạc, Hướng Mạn Quỳ cũng quay đầu lại. Cô ta chưa từng thấy tận mắt Lăng Lão Thái gia, nhưng cô ta thường xuyên nghe đến danh ông trên tin tức, trong các chính sách quan trọng. Hiện giờ được thấy tận mắt, ông đã nhiều tuổi, nhưng trên trán vẫn lộ ra một chút hăng hái sôi nổi. Lăng lão cũng ăn cơm ở đây ạ. Hàn Thất Lục rất nhanh mang theo Hướng Mạn Quỳ đi tới. Lăng lão thái gia chỉ vào ghế ý bảo bọn anh ngồi xuống, lâu rồi không ăn cơm cùng cháu, ngồi xuống ăn cùng một chút đi, đã lâu ngày không gặp rồi. Hàn Thất Lục nể mặt ông, liền kéo Hướng Mạn Quỳ ngồi xuống. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Lăng lão thái gia không nói đến chuyện tiền bạc, chỉ hỏi, vết thương trên đầu của cháu đỡ rồi chứ hả? Cảm ơn Lăng lão đã quan tâm, vết thương của cháu đã khỏi rồi. Hàn Thất Lục nói xong, mỉm cười nhìn Hướng Mạn Quỳ nói, bởi vì có cô ấy luôn ở bên cạnh tận tình chăm sóc cho cháu. Nên cháu mới có thể khỏi nhanh như vậy. Nghe Hàn Thất Lục nói vậy, Hướng Mạn Quỳ cảm thấy ấm áp, cô ta cười, không nói lời nào. Kỳ thật khi cô ta ở Mỹ cũng chẳng có bỏ bao nhiêu thời gian công sức mà chăm sóc Hàn Thất Lục, chỉ có lúc rảnh mới tới thăm Hàn Thất Lục, cô ta không nghĩ tới Hàn Thất Lục lại ghi nhớ trong lòng như vậy. cô ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hàn Thất Lục, cô ta còn sợ anh lập tức đuổi mình đi. Không biết rằng ý trời trêu người, Hàn Thất Lục cư nhiên đã bị mất trí nhớ của mấy tháng trước, có trời mà biết lúc ấy trong lòng cô ta vui biết bao nhiêu. Nhưng cô không đoán được rằng, Lão Thái gia trông hiền lành như vậy nhưng lúc nói chuyện lại tuyệt nhiên không hề hiền lành. Một cô gái thiện lương như vậy, khó trách cháu muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm cảm ơn. Lăng Lão Thái gia liếc mắt nhìn hướng Mạn Quỳ, cố ý cười nói. Hàn Thất Lục cho rằng Lăng Lão Thái gia hiểu lầm quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường, lắc đầu nói, vừa rồi cháu quên giới thiệu với ông, cô ấy là bạn gái của cháu, Hướng Mạn Quỳ. Hướng Mạn Quỳ rộng rãi cười gật đầu với Lăng Lão Thái gia, xem như chào hỏi qua. Cháu nói đây là bạn gái của cháu. Lăng Lão Thái gia có vẻ cực kỳ giật mình, người nằm ở bệnh viện chính là cô gái này sao? Ta nhớ rõ cô gái kia liều chết con cháu ra từ rừng mưa mà. Đó không phải vị hôn thê của cháu sao? Sao bây giờ cô gái này lại là bạn gái của cháu? Sắc mặt Hàn Thất Lục cứng đờ, lúc bấy giờ khi anh đang ở Mỹ, anh hoàn toàn không biết người nào đã cứu anh chỉ biết là Hướng Mạn Quỳ đã trở về bên cạnh anh lại cùng cô ta hạnh phúc. Tuy nhiên đấy lòng anh trống rỗng khó hiểu. Nhớ lại lời Lăng Hàn Vũ nói người yêu anh là An Sơ Hạ, đúng là, điều này sao có thể? Lăng Lão, đó là chuyện trước kia, ông nói lại chuyện xưa làm gì? Hướng Mạn Quỳ vẫn như cũ cười khéo, cháu và Thất Lục hiện tại thật sự rất hạnh phúc, chúng ta ăn cơm xong sẽ đến thăm Sơ Hạ. Dù sao cũng là do Thất Lục không cẩn thận đẩy ngã cô ấy. Nghe Hướng Mạn Quỳ nói Hàn Thất Lục khiến đầu Sơ Hạ bị thương, Lăng Lão Thái gia trong lòng cả kinh. Nhưng rất nhanh hiểu được, Hàn Thất Lục này, thật là đem An Sơ Hạ quên hết tất cả rồi. Như vậy cũng được. Lăng Lão Thái gia không nói thêm gì nữa, chỉ có Lăng Hàn Vũ biết Lăng Lão Thái gia này, Lão Hồ Ly lại nghĩ khẳng định xem An Sơ Hạ thành cháu dâu của mình. Cơm ăn không có gì đặc biệt lắm, Lăng Lão Thái gia đứng lên nói, cơm ăn cực kỳ vui vẻ, Thất Lục, đi tính tiền đi, tính chung hai bàn luôn, đỡ phải phân hai lần phiền toái. Đúng rồi, tùy tiện lấy mấy thứ đồ ăn mang đi, con bé ở trong bệnh viện còn không có ăn cơm à. Hàn Thất Lục không có nghĩ nhiều, đứng dậy đi tính tiền. Chỉ có Lăng Hàn Vũ sắc mặt kỳ quái nhìn về phía Lăng Lão Thái gia. Lão Hồ Ly nhà mình, thật sự chính là mặt dày, quá dày đi. An Sơ Hạ sớm đã thức dậy. Bác sĩ bắt cô nằm trên giường nghỉ ngơi, không được tùy ý đi lại, nhưng cô thật sự nằm không được. Cô bảo Khôn Ni giúp mình nâng giường cao lên, nửa ngồi, nửa nằm xem báo. Báo chí không có tin tức gì đặc biệt, nhưng xem không bao lâu, Khương Viên Viên đã tới rồi, nhìn thấy quần áo trên người bà liền biết bà chưa kịp thay quần áo liền chạy đến, làm cho An Sơ Hạ một trận cảm động. Mẹ, sao lại tới đây? Gọi Khương Viên Viên là mẹ đã thành một loại thói quen, khỏe mắt cô nóng hởi nhìn Khương Viên Viên nói, con không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Não bị chấn động mà vẫn bảo không có chuyện gì. Rất nghiêm trọng đó con có biết không? Nhà đầu nốc. Khương Viên Viên đi lên phía trước tới, hàng quản gia đem cơm từ trong túi để lên bàn cho cô. Tiểu thư, người ăn cơm trước đi, cơm ở trong bệnh viện chắc là ăn không ngon rồi, này là chúng ta đặc biệt mang đến. Hàn quản gia mới vừa nói xong, Khương Viên Viên liền nhìn Hàn quản gia trách cứ nói, ông trước kia không đều kêu Sơ Hạ là thiếu phu nhân sao? Như thế nào đột nhiên sửa lại rồi hả? Hàn quản gia sắc mặt lúng túng nhìn về phía An Sơ Hạ, là thiếu phu nhân bắt tôi gọi cô ấy là tiểu thư. Ông nghe theo. Khương Viên Viên hai tay chống nạnh nói, về sau tiếp tục kêu thiếu phu nhân, bất luận ai nói như thế nào cũng không có thể chữa lại. Vâng, phu nhân. Hàn quản gia nghiêm mặt nói. Gâu gâu gâu. Từ cửa truyền tới tiếng chó sủa, An Sơ Hạ lập tức liền nghe ra đây là tiếng của Phách Thiên. Phách Thiên ở bên ngoài vui mừng, Hàn quản gia sợ quấy rầy đến các bệnh nhân khác, đành phải đem Phách Thiên mang vào phòng. Vốn là không cần mang Phách Thiên tới bệnh viện, nhưng Khương Viên Viên nghe nói là Hàn Thất Lục đẩy ngã An Sơ Hạ, hơn nữa hiện tại cùng với Hướng Mạn Quỳ, nghĩ thầm, rằng Hướng Mạn Quỳ sẽ phải cùng đi theo bệnh viện, đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu, đem Phách Thiên mang đến bệnh viện. Phách Thiên nhìn đến An Sơ Hạ, cái đuôi đong đưa trở lại, phát ra âm thanh như ử, bày tỏ nó cực kỳ vui mừng. Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi. An Sơ Hạ vừa ăn cơm vừa nói, nếu Thất Lục thật muốn vẫn cùng với Hướng tiểu thư, con liền con như con là em gái tốt của anh ấy. Con bị đụng đầu nên nói linh tinh gì đấy. Ăn cơm của con đi. Khương Viên Viên một vũ bản, cho dù là ai cũng không tới phiên Hướng Mạn Quỳ, ăn cơm. Không được nói lại chuyện này. An Sơ Hạ đành phải ngoan ngoãn im lặng, Khương Viên Viên này tính tình kỳ quái, không phải là ai cũng dám trêu chọc của bà. Phách Thiên lại đây. Khương Viên Viên rời khỏi mép giường, đem Phách Thiên kéo qua tới, một hồi nếu là nữ tiến vào, ta buông ra dây thừng con liền hướng trên người cô ta bổ nhào tới. Không cần cắn cô ta, dọa cho cô ta sợ là đủ rồi, biết không? Phách Thiên là con chó cực thông minh, nghe xong Khương Viên Viên nói xong liền ử vài tiếng như đã hiểu. Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị mở ra, người đầu tiên vào là Lăng Lao Thái gia, nhìn đến Khương Viên Viên lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi, đã lâu không thấy. Thật sự là đa tạ Lăng Lao đem sơ hạ của chúng tôi đưa bệnh viện rồi. Khương Viên Viên mới vừa khách sáo xong, chỉ nhìn thấy Hướng Mạn Quỳ ôm một giỏ hoa quả tiến vào, Hàn Thất Lục không biết đi đâu rồi. Hướng Mạn Quỳ liếc thấy đến chỗ Khương Viên Viên, cô ta thật không ngờ Khương Viên Viên sẽ đến bệnh viện. Hàn Thất Lục hiện tại cùng Lăng Hàn Vũ đi đến phòng của bác sĩ, trong lúc này không sẽ tới. Phách Thiên. Khương Viên Viên vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Phách Thiên, buông lỏng tay đang cầm dây thừng. Gâu gâu gâu. Phách Thiên thông minh lập tức liền hướng tới Hướng Mạn Quỳ nhảy trồm tới. Hướng Mạn Quỳ trước kia ở Hàn gia cùng Phách Thiên gặp qua nhiều lần, mỗi lần Phách Thiên đều đã hướng tới cô ta sủa to, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà trực tiếp hướng về phía chính mình trồm tới. Cô ta sợ tới mức hoang mang lo sợ, giỏ trái cây trên tay rơi xuống đất, liền chạy trốn. Phách Thiên, ngươi làm gì vậy? Không sủa nữa. Khương Viên Viên ở phía sau cố ý mắng Phách Thiên, nhưng Phách Thiên vẫn một mực đứng trước mặt Hướng Mạn Quỳ trồm tới. Hướng Mạn Quỳ nhìn Phách Thiên kia thân thể cao lớn trước mặt mình, cứ trồm tới, chỉ cảm thấy hạ thể nóng lên, có thứ gì đó bừng lên, cô ta vội vã kẹp chặt chân, để không cho người khác biết cô ta bị dọa sợ đến tè ra quần. Chuyện này nếu như bị người ta biết rõ, cô ta sẽ không còn chút mặt mũi gì rồi. An Sơ Hạ thật sự nhìn không được, kéo kéo Khương Viên Viên thủ nói, mẹ, như vậy được rồi. Khương Viên Viên bĩu môi, chu môi huýt sáo một tiếng, Phách Thiên lập tức nhu thuận đi về. Này hoa quả là đưa cho cô, Sơ Hạ câu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước. Hướng Mạn Quỳ hung hăng chỉ vào giỏ trái cây trên mặt đất, nuốt nước miếng, xoay người cũng như chạy trốn liền rời khỏi. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Hướng Mạn Quỳ thần tốc đi vào trong thang máy, cô ta thần tốc cởi quần lót của mình ra. Không tồi, cô ta thật sự xón ra quần rồi. Đem quần lót ném đi, liền giải quyết sự tình rồi. Chương 461, quan hệ cùng Hướng Mạn Quỳ 1. Sau khi Hướng Mạn Quỳ ra khỏi bệnh viện, cô ta đón một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ nhà mình cho tài xế biết. Mới vừa lên xe không lâu, tinh thần cô ta còn chưa ổn định, hai chân không tự chủ được vẫn còn run rẩy. Bụng tự nhủ thầm, là đáng sợ, không có việc gì sao phải nuôi con chó lớn như vậy làm gì chứ. Thời điểm Hàn Thất Lục điện thoại tới, cô ta vội vã trấn an lại tâm tình của mình, gượng cười nói, Thất Lục. Mẹ anh nói em có việc gấp nên về trước rồi, có chuyện gì sao? Trong giọng nói của Hàn Thất Lục lộ ra một chút lo lắng, điều này làm cho Hướng Mạn Quỳ cảm thấy có chút đáng nghi. Nhưng nhớ lại biểu tình của Khương Viên Viên lúc đó, bà từ đầu có thể huýt sáo để cho con chó kia không cần sủa, nhưng mà Khương Viên không có. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, Khương Viên Viên cố ý. Khoe miệng của cô ta có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng duy trì mỉm cười nói, không sao. Chỉ là người trong nhà biết em đã trở về, nên em muốn về thăm ông bà một chuyến. Em xin lỗi, chưa kịp nói với anh một tiếng mà đã đi rồi. Không sao. Hàn Thất Lục đi đến cửa phòng bệnh dừng nói, em đi đường nhớ cẩn thận, anh đi trước. Cúp điện thoại, Hàn Thất Lục cất bước đi vào phòng bệnh. Bệnh tình của An Sơ Hạ anh đã biết, thời điểm này trong lòng anh vô cùng sốt ruột, không cố ý đẩy An Sơ Hạ, thật không ngờ lại tạo nên hậu quả như vậy. Nhưng anh không nghĩ ra vì sao Hướng Mạn Quỳ muốn đẩy An Sơ Hạ. Nhớ lại những lời Lăng Lão Thái gia và Lăng Hàn Vũ nói, bọn họ đều nói An Sơ Hạ mới đúng người trong lòng anh, còn Mạn Quỳ không phải nói An Sơ Hạ chỉ là em gái của anh sao. Tới cùng anh không biết nên tin ai. Vừa đi vào phòng bệnh, ánh mắt mọi người đều hướng vào trên người anh, nhất là ánh mắt của An Sơ Hạ. Cực kỳ phức tạp, thật là hỗn loạn mê mang, có tuyệt vọng, lại mang theo vài tia mong muốn. Bị ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn vào làm chỉ Hàn Thất Lục có chút không tự nhiên, anh đi lên phía trước vài bước, hỏi. Đầu còn đau không? An Sơ Hạ lập tức lắc lắc đầu nói, đỡ hơn rồi. Khương Viên Viên đang cầm dao gọt quả táo cho An Sơ Hạ, lúc Hàn Thất Lục mới vừa vào thì bà có nhìn anh một cái, sau lại cúi đầu. Bà có rất nhiều lời muốn nói với con trai, có thể giờ khắc này, đáy lòng quá mức phức tạp nên cái gì cũng không thể nói nên lời. Cái kia? Hàn Vũ? Lăng Lão Thái gia đứng lên nói, ta vẫn có một số việc chưa xử lý xong, con đưa ta trở về trước đi. Lăng Hàn Vũ bất động nhìn Hàn Thất Lục. Liếc mắt một cái, sau đó đứng lên đi theo ông. Lăng Lão Thái gia, người đi thong thả ạ, ngày khác con trở lại nói lời cảm ơn. Khương Viên Viên cầm trong tay con dao gọt quả táo đưa cho An Sơ Hạ, đứng lên đưa Lăng Lão Thái gia bọn họ ra ngoài. Trong lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, đó là Hàn Thất Lục và An Sơ Hạ. Mục đích thật sự của Khương Viên Viên không phải là đưa Lăng Lão Thái gia đi, đây là bà cố ý cho bọn họ một cơ hội. Có một số việc. Chỉ có chính bọn họ hai người mặt đối mặt mới có thể nói được rõ ràng, người khác dù nói thế nào cũng can thiệp không được. Cửa phòng bệnh bị đóng, Hàn Thất Lục đi lên phía trước vài bước, ngồi vào vị trí của Khương Viên Viên trước đó. Xin lỗi, tôi đã biết rõ, là tôi hiểu lầm cô, không phải cô đẩy Mạn Quỳ ngã xuống. Hàn Thất Lục túi đầu, thái độ giải thích cực kỳ thành khẩn. Hít sâu một hơi, An Sơ Hạ bình phục tâm tình nói, em không có trách anh lúc ấy không có ở đó, hiểu lầm cũng là bình thường. Nghe thầy An Sơ Hạ nói không trách mình, Hàn Thất Lục thử đưa đôi mắt hướng về phía An Sơ Hạ thăm dò, trong đôi mắt kia trong suốt như nước, thật sự là không nói dối. Cô thật sự không trách anh. Có một việc, tôi muốn hỏi cô một chút. Hàn Thất Lục không biết vì sao, giờ phút này trong lòng đột nhiên lại trở nên căng thẳng, trong lòng bàn tay đều đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. An Sơ Hạ cũng không nói gì, chờ Hàn Thất Lục hỏi tiếp, chỉ là cô có thể đoán được Hàn Thất Lục muốn hỏi cái gì. Bọn họ nói, mấy tháng trước khi tôi mất trí nhớ, người tôi yêu là cô. Nói tới đây, Hàn Thất Lục lại rất bình tĩnh, thật sự là như vậy sao? Người anh yêu là cô, sự thật là như vậy sao? An Sơ Hạ cười khổ một cái, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cô trước kia không nghĩ tới, rằng sẽ có một ngày Hàn Thất Lục sẽ hỏi cô rằng người anh yêu có phải là cô hay không. Đúng là vậy. An Sơ Hạ vẫn cười, nụ cười vô cùng thống khổ, mà lại kiên cường dị thường, khiến cho Hàn Thất Lục có một cảm giác khó chịu đến thở không nổi. Hàn Thất Lục bối rối rời tầm mắt, túi lầu nói, vậy thì lúc nói cô là em gái của tôi, vì sao cô lại không nói? Nếu nói thì anh sẽ tin sao? An Sơ Hạ lắc lắc đầu nói, hơn nữa cho tới bây giờ, em chưa bao giờ nói chúng ta là anh em. Cảm ơn anh đã tới thăm em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Thấy khuôn mặt An Sơ Hạ hiện lên sự mỏi mệt, sắc mặt cũng khó coi, Hàn Thất Lục đành phải đứng lên, đi đến bên giường bên, hạ giường xuống, để cho An Sơ Hạ ngủ thoải mái một chút. Sau khi đem giường tới, Hàn Thất Lục đưa tay vịn đầu giường nói, cũng không biết nên bồi thường cô như thế nào, nhưng cô cũng biết, hiện tại bên cạnh tôi đã có mạn quỷ rồi. Ý của anh là An Sơ Hạ cô, không cần cố gắng phải không? An Sơ Hạ trở mình đi nói, em biết. Tôi đi ra ngoài đây, câu nghỉ ngơi cho khỏe. Hàn Thất Lục nói xong, bước ra khỏi phòng bệnh, nghe được âm thanh đóng cửa, khóe mắt An Sơ Hạ chảy ra một vệt nước mắt. Cô sợ khóc thành tiếng sẽ bị người nghe được, vội vàng dụng chăn che miệng lại, cô sẽ không ảo tưởng, cô sẽ không làm gì, cô chỉ có thể chờ đợi, ngoài chờ đợi ra, thì chỉ có sự im lặng làm bạn. Có thể là không dự đoán được Hàn Thất Lục lại ngồi vào phía trước, Khương Viên Viên phụng phịu nói, ngồi phía sau đi, mẹ không muốn thấy mặt con. Mẹ ăn nhầm phải hỏa dược đấy hả? Hàn Thất Lục thật muốn nổi khí tức giận, nhưng đối tượng là Khương Viên Viên, anh chỉ có thể cố gắng áp chế nộ khí ở trong bụng, mở cửa xe ngồi xuống ghế sau. Không muốn nhìn thấy mặt anh, lại bảo anh ngồi ở phía sau, như vậy có gì khác nhau sao? Hàn Thất Lục ở trong lòng tự hỏi. Hai người đi trên đường không nói gì, chỉ đơn giản là lái xe về đến Hàn gia. Người hầu mở cửa xe sau đó hai người bước xuống, Khương Viên Viên một bên hướng đại sảnh đi đến, một bên mở miệng nói, mẹ muốn xác nhận lại một chuyện rất đơn giản. Rất đơn giản vẫn còn chạy thật xa về nhà làm cái gì? Hàn Thất Lục thở dài, từ bệnh viện về đến Hàn gia, các loại đèn xanh đèn đỏ đi một chút lại phải dừng lại chờ đèn đỏ hơn nửa giờ, hiện tại giá xăng dầu đang tăng lợi hại, tiền xe đi nãy giờ hẳn đã đủ 2 ly coffee đắt tiền rồi. Vừa đi vào lầu một phòng khách, tầm mắt Hàn Thất Lục lập tức liền rơi vào bức tường trắng tinh. Nếu nhớ không lầm mà nói, bên kia vốn là trống trơn, cái gì cũng không có, mà hiện tại, cư nhiên treo một tấm ảnh được phóng to đến choáng ngợp. Tấm ảnh chụp kia cư nhiên là anh cùng An Sơ Hạ hôn môi. Trên ảnh chụp mái tóc anh cũng giống hiện tại là màu tóc đâu, chỉ là so với hiện tại thì ngắn hơn một chút, khả dĩ xác định ảnh chụp là lúc anh chưa mất đi trí nhớ. Ảnh chụp cực kỳ tự nhiên, không có một chút giả tạo, điều này đã đủ để chứng tỏ trước đây quả thật là anh rất thích An Sơ Hạ. Bởi vì dựa theo tính cách của anh, tuyệt đối không có khả năng đi hôn môi một cô gái mà mình không thích, cho dù là có người tác động cũng không có khả năng. Mà trên tấm hình chụp chính mình kia, căn bản là không có một điểm nào bày tỏ sự chán ghét từ cô gái. Nhưng đúng là trí nhớ của anh đối với mấy tháng trước kia nhất thời đều không có gì. Khương Viên Viên mới từ phòng sáng tác của bà, cầm lấy máy tính mở máy, đưa mắt nhìn Hàn Thất Lục đang chăm chú ngắm nhìn ảnh ở trên bức tường treo rất nhiều ảnh, nhìn đủ chưa? Khương Viên Viên thu liễm nỗi lòng, ngồi lên trên ghế sofa, bắt chéo chân, kia là ảnh chụp đã treo ở đấy được mấy tháng, là được sự đồng ý của con mới treo lên. Nghe Khương Viên Viên nói xong, trên mặt Hàn Thất Lục hiện lên một tia kinh ngạc. Anh thích An Sơ Hạ đến mức này ư? Nghĩ tới đây, trong nát Hàn Thất Lục có một linh quang chớp lóe, nếu đến trên tường đều có bằng chứng chứng tỏ anh thân mật với An Sơ Hạ, vậy trong di động cũng khẳng định có hình của hai người họ. Mà kia điện thoại di động phải có mật khẩu, người khác vào không tài mở được. Cô vào phòng mang di động xuống đây cho tôi. Hàn Thất Lục tùy tiện sai một người giúp việc đi lên lấy điện thoại, còn mình bước tới trước mặt Khương Viên Viên nói, hiện tại có thể nói, chuyện mẹ muốn xác nhận là gì. Khương Viên Viên tay cầm máy tính thật chặt, nói, đối với những việc trước kia, con một chút ít cũng không nhớ rõ à. Đối với trí nhớ của mấy tháng trước, con sau cùng nhớ rõ, là bố con suýt chút nữa gặp chuyện không may. Giống như lần mẹ An Sơ Hạ cứu bố. Hàn Thất Lục thành thật nói. Ý tứ liền là vừa lúc quên Sơ Hạ xuất hiện, Khương Viên Viên thở dài, mẹ muốn biết chính xác, quan hệ hiện tại giữa con với Hướng Mạn Quỳ là gì. Chương 462, quan hệ cùng Hướng Mạn Quỳ 2. S. Bí, Vũ Nguyễn. Khương Viên Viên hỏi Hàn Thất Lục về quan hệ cùng với Hướng Mạn Quỳ, kỳ thật trong lòng bà đã sớm biết rõ, nhưng bà vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, hơn nữa nói để Hàn Thất Lục có thể tự minh bạch cho chính mình. Lúc con ở nước Mỹ, con đã cầu hôn Hướng Mạn Quỳ rồi. Hàn Thất Lục tiếp tục nói, tuy hiện tại chúng con còn chưa tới tuổi kết hôn nhưng trước tiên chúng con có thể đính hôn. Nghe được hai chữ đính hôn, Khương Viên Viên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng như bị sét đánh, lập tức nói, con muốn mẹ tức chết đúng không hả? Bàn tay cầm chuột máy tính của bà bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó bà liền nở nụ cười, Thất Lục, xem ra con sau khi trở về nước con trở nên quá hồ đồ rồi. Hàn Thất Lục bị điệu cười của Khương Viên Viên khiến cho toàn thân nổi da gà, anh liếc mắt nói, mẹ nói vậy là có ý gì? Chính con tự lên xem phu nhân tương lai của Hàn Thị là ai đi. Khương Viên Viên nói xong, vung tay một cái liền đem chiếc iPad ném tới. Hàn Thất Lục không kịp hiểu ra chuyện gì, vội vàng giơ tay tiếp lấy iPad, iPad rơi vào tay của Hàn Thất Lục. Bà thật biết phá hoại. Sẽ không sợ anh chụp không được à? Hàn Thất Lục ở trong lòng nói thầm một câu, sau đó nhanh chóng nhập từ khóa tìm kiếm bằng 6 chữ phu nhân tương lai Hàn Thị. Đúng là làm cho anh sợ hãi một phen, các trang web nổi tiếng tất cả đều nói về An Sơ Hạ. Thậm chí còn có ảnh chụp anh cùng An Sơ Hạ đi chơi. Anh đang muốn hỏi Khương Viên Viên cuối cùng là chuyện gì xảy ra thì anh lại bị tin tức trong các trang web nổi tiếng đó làm cho anh chú ý. Hoạt động thám hiểm rừng rậm của Tư Đế Lan dẫn đến người thừa kế của Hàn Thị sống chết chưa biết, người thừa kế Hàn Thị được vị hôn thê cứu, hai người sinh mệnh đều đang bị đe dọa. Sau đó anh đọc xuống phía dưới mẩu tin tức còn có hình ảnh, người nằm bất tỉnh trên đầu đầy máu là anh, quần áo tả tơi, An Sơ Hạ đang ôm anh khóc, bối cảnh là một tảng đá khổng lồ. Mà An Sơ Hạ cũng không khá hơn chút nào, quần áo rách tơi tả, trên tay chân toàn là vết thương. Nhìn hình ảnh kia, không biết như thế nào, hốc mắt liền đột nhiên nóng lên, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên màn hình iPad. Khương Viên Viên nhìn Hàn Thất Lục đột nhiên rơi nước mắt nên tưởng rằng sau khi anh xem được tin tức trên mạng liền nhớ lại toàn bộ, lập tức tinh thần vui sướng hẳn lên, bước nhanh đi lên phía trước hỏi, con có phải đã nhớ ra được gì không? Trái ngược với tinh thần vui sướng của Khương Viên Viên, Hàn Thất Lục vẻ mặt mê mang. Lấy tay lau khô nước mắt trên khóe mắt, tự nhủ nói, con vì sao lại khóc? Nhìn phản ứng của anh, đó chắc chắn là không có nhớ lại được sự việc trước kia. Khương Viên Viên nói nhỏ một tiếng, đáng chết. Mẹ còn tưởng rằng con đã khôi phục được trí nhớ. Tóm lại, Hàn Thất Lục cầm áp bát trả lại cho Khương Viên Viên nói, người yêu của con hiện tại là Hướng Mạn Quỳ, An Sơ Hạ chỉ là quá khứ, mặc dù là trước kia có yêu cô ấy, nhưng dù sao cũng là trước kia rồi. Con nói cái gì? Khương Viên Viên giận dữ. Cầm iPad trong tay ném thẳng vào người Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục cũng không tránh đi, iPad trực tiếp đáp vào trước ngực anh, anh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ là vẫn như cũ không chịu thua, còn sau này sẽ đối tốt với An Sơ Hạ, nhưng cô ấy vĩnh viễn chỉ có thể là em gái của con. Chờ con khôi phục trí nhớ, con sẽ biết chính mình đã nói bao nhiêu chuyện hoang đường. Khương Viên Viên tức giận, gan giọng nói, Hướng Mạn Quỳ đời này đừng có mơ tưởng tiến vào cánh cửa nhà này một bước. Một bên nhóm người hầu của Hàn gia xem mẹ con hai người này như vậy nên rất căng thẳng, thì thầm nghĩ muốn đi lên khuyên, đúng là mọi người cứ đùn đẩy cho nhau, cứ thế không ai dám đi tới chọc giận thêm. Dù sao này hai người này đều không phải dễ chọc, nếu không cẩn thận thì bát cơm của họ cũng coi như mất trắng. Ở phía sau, điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên, người hầu ở bên cạnh vội vàng bắt máy, sau khi nghe xong, đi đến trước mặt Hàn Thất Lục và Khương Viên Viên, nói bằng giọng rất nhỏ, phu nhân. Lão gia hỏi người làm như thế nào mà bây giờ không có ở bệnh viện, người khác đã đến bệnh viện rồi. Sau khi Khương Viên Viên biết An Sơ Hạ nằm viện, Hàn Lục Hải cũng nhận được tin tức, nhưng trong tập đoàn có việc, ông nhất thời không đến kịp, nên bảo Khương Viên Viên đi đến bệnh viện trước, ông xong việc lại đi, kết quả Khương Viên Viên hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Hàn Lục Hải. Cô nói với ông ấy, tôi lập tức đi đến bệnh viện. Khương Viên Viên nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái nói, tính tình của Hướng Mạn Quỳ. Con dường như là nên tìm hiểu rõ ràng trước khi muốn thu hồi lời nói vừa rồi. Mẹ hiện tại phải tới bệnh viện, Sơ Hạ không chừng cũng không muốn nhìn đến con muốn làm sao thì làm đi. Không nói nhiều nữa, tuần sau bắt đầu, cùng Sơ Hạ đến trường Tư Đế Lan. Khương Viên Viên tức giận lên vẫn lại là rất có uy nghiêm, Hàn Thất Lục cũng không coi tranh luận, chỉ là im lặng rồi bước lên cầu thang. Anh lấy di động ra, mật mã điện thoại của anh tất vẫn đều đã dùng đồng nhất một cái, cho nên không có quên. Sau khi mở khóa điện thoại, đích thị có điều làm anh sửng sốt, màn hình điện thoại di động là hình tự chụp của An Sơ Hạ. trên màn hình là một người vui vẻ đầy sức sống, giờ phút này lại nằm ở trên giường bệnh, đều là do Hàn Thất Lục gây nên. Anh khẽ cắn môi, vẫn im lặng quay lưng bước lên lầu. Vừa rồi Khương Viên Viên nói tính tình của Hướng Mạn Quỳ, đích thị có ý muốn nói Hướng Mạn Quỳ vì chính tiền đồ của mình dứt khoát kiên quyết bỏ rơi Hàn Thất Lục. Lúc ấy, tập đoàn Hàn Thị còn chưa phát triển phồn thịnh như bây giờ, nên cơ hội ra nước ngoài du học cùng Hướng Mạn Quỳ là không có. Xem ra cô bạn gái ham muốn tiền đồ sáng lạn hơn so với ở lại bên cạnh Hàn Thất Lục thì cô sẽ không có tương lai. Khương Viên suy nghĩ Hướng Mạn Quỳ quay về với Hàn Thất Lục là có nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là tốt hay xấu, bọn họ nhất định sẽ không tiếp nhận Hướng Mạn Quỳ. Cô gái này lòng dạ so với độ sâu nước biển Thái Bình Dương vẫn còn thâm sâu hơn gấp vài lần. 63. Cùng lúc đó trong phòng bệnh, An Sơ Hạ sau khi khóc một trận quyết định xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa ngồi dậy, cô đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, đưa tay lên xoa xoa, cảm giác hình như cô sốt rồi. Cười khổ một chút, cô dạo gần đây thấy mình thật yếu đuối, chỉ có thế mà đã bệnh rồi. Bước xuống giường, vừa đi được vài bước, cô bỗng thấy trước mắt tối sầm, không còn chút ý thức nữa. Vừa lúc này, Hàn quản gia mở cửa đi vào, thấy cô nằm dưới đất, hốt hoảng gọi, thiếu phu nhân, người làm sao vậy, bác sĩ các người đâu hết rồi, có ai không mau gọi bác sĩ ba. Khôn Nhi ở ngoài nghe được tiếng gọi, nhìn vào thấy cảnh tượng này cũng hốt hoảng không kém, nhưng một giây sau liền định thần chạy gọi bác sĩ. Hàn Lục Hải vừa cúp máy, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, y tá bác sĩ liên tục chạy tới chạy lui hướng phòng bệnh của An Sơ Hạ. Trong phòng bác sĩ chủ trị, Hàn Lục Hải cùng Khương Viên Viên, còn có Lăng Lão Thái gia cùng Hàn Vũ nghe Khôn Nhi gọi báo cũng lập tức đến bệnh viện. Người nào cũng sát khí đằng đằng. Bác sĩ yết hầu di chuyển, muốn mở miệng nói, Khương Viên Viên chịu không nổi lên tiếng. Rốt cuộc là làm sao, không phải nói chỉ cần nghỉ ngơi là không sao mà, tại sao lại như vậy? Có vẻ tình trạng nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ, do cơ thể lúc trước bị thương chưa hoàn toàn hồi phục, cộng thêm thương tổn lần này, sẽ xuất hiện vài biến chứng. Lăng Hàn Vũ nghe đến đây, liền nổi điên, đi tới túi cổ áo vị bác sĩ lôi lên, không phải ông cam đoan không sao, tại sao giờ lại thành thế này? Ông chán sống rồi đúng không? Ông có tin tôi lột da ông luôn không? Đúng là đồ lang băm. Hàn Vũ, đừng kích động. Thế vậy biến chứng gì? Lăng Lão Thái gia bình tĩnh nói. Tạm thời cũng chưa xác định được. Phải đợi bệnh nhân tỉnh lại, kiểm tra thì mới biết được. Lang băm quả là lang băm, Lăng Hàn Vũ đứng một bên làm bằm. Được rồi. Tạm thời để ông ấy theo dõi đi, dù gì ông ấy cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Chúng tôi đến thăm con bé được chưa? Vâng, tình hình đã ổn định, có thể vào gặp rồi. Nói xong mọi lập tức đứng dậy rời khỏi, cửa vừa đóng lại, vị bác sĩ thở hắt ra một hơi. Trong phòng bệnh, An Sơ Hạ đang yên tĩnh ngủ ngon lành, giống như không có chuyện gì. Lăng Lão và Hàn Vũ đến xem tình hình một lát, rồi rời đi. Hàn Lục Hải và Khương Viên Viên thở dài nhìn Sơ Hạ. Vừa định rời đi thì nghe tiếng An Sơ Hạ, chú, gì sao hai người ở đây? Sao lại? Ơ, đây là đâu vậy? Là bệnh viện sao? Sao con lại ở đây? Khương Viên Viên vừa nhìn thấy An Sơ Hạ tỉnh lại, vui mừng chạy đến ôm cô và khóc như một đứa trẻ, con thật là, làm mẹ lo chết đi được. Mẹ ba. Dì đang nói gì vậy ba? An Sơ Hạ tỏ vẻ khó hiểu. Sao con lại ở đây ba? Sao dì lại xưng mẹ với con? Khương Viên Viên cũng vô cùng ngạc nhiên con sao vậy? Trước giờ đều gọi ta là mẹ. Sao hôm nay lại gọi dì? Thật là, nếu không phải đầu con bị thương, ta sẽ đánh cho con vài cái rồi. Phụng Phịu nói. Hàn Lục Hải ở bên cạnh, dường như cảm nhận ra có gì đó bất thường, chỉ đứng đó im lặng quan sát. An Sơ Hạ cũng không muốn làm bà giận ngoan ngoãn gọi. Vâng. Mẹ cảm giác cũng không khó khăn như câu nghĩ lắm, giống như đang thuận miệng gọi vậy. Sao con lại ở đây vậy? Mà sao hai người cũng ở đây? Đây là chuyện cô thắc mắc nãy giờ. Không ở đây thì ở đâu, con bị chấn động não, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài hôm. Con không nhớ sao? Con cũng không phải như tên tiểu tử thúi Thất Lục kia bị súng bắn đến mất trí nhớ rồi. Hàn Thất Lục bị súng bắn. Mất trí nhớ? Mẹ đang nói gì vậy? Nghe thật khó hiểu. Con chẳng hiểu gì cả. An Sơ Hạ ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì, càng nói càng làm Khương Viên Viên lo lắng thêm. Bà định nói gì đó nữa nhưng bị Hàn Lục Hải ngăn lại, ông ngồi ở đầu giường trò chuyện cùng An Sơ Hạ, không có chuyện gì đâu, hiện tại con đang bị thương, cần ở lại bệnh vài ngày thôi. Thời gian này không đi học được. Con có muốn không, ngày mai ta đi tìm vài gia sư tới bệnh viện giúp con học được chứ? Không cần đâu chú. Con thấy không sao mà. Con tự thấy mình rất khỏe, không cần phiền phức như vậy. Bây giờ có thể xuất viện rồi, mai con đi học bình thường. Không được, bác sĩ bảo phải theo dõi vài ngày, tạm thời con phải ở đây, gia sư mai sẽ đến. An Sơ Hạ chưa bao giờ thấy mặt Hàn Lục Hải nghiêm túc như vậy đành xuống nước. Cô liên tục khoát tay nói, làm như vậy sẽ rất phiền toái, con sẽ ở lại đây, nhưng không cần mời gia sư đâu, hôm nào để cho bạn của con đem sách giáo khoa tới cho con là được, bản thân con đọc sách xong sẽ tự hiểu, xem chỗ nào không hiểu, đi học con hỏi lại thầy giáo cũng được. Ông cầm chén nhựa trong tay, mân mê hồi lâu sau mới mở miệng nói, kỳ thật, Sơ Hạ, con cũng không cần ép bản thân quá. Bác sĩ nói loại bệnh này chỉ cần chuyên tâm tĩnh dưỡng thì sẽ tự nhiên khỏe lại thôi, cho nên con đừng quá lo lắng. Hàn Lục Hải nói như vậy là muốn để cho An Sơ Hạ yên tâm và bớt lo lắng, tâm ý này của ông, An Sơ Hạ đương nhiên hiểu rõ. Cô gật đầu nói, con biết rồi, cảm ơn chú. Không còn sớm nữa, hai người mau về nghỉ ngơi đi. Mẹ muốn ở đây chăm sóc cho con. Con không sao, mẹ cứ về nghỉ đi, mai đến thăm con là được. Chú à, người mau đưa mẹ về đi. Thấy An Sơ Hạ như vậy, Khương Viên Viên lúc này không cam tâm nhưng vẫn đành đi về Hàn gia. Khương Viên Viên đi rồi, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh hẳn đi. Nhìn cửa sổ ngoài trời đêm, An Sơ Hạ thở dài, trong lòng có cảm giác rất đau nhưng không rõ vì sao mà đau. Lão đại, cậu nhớ Thất Lục thiếu gia sao? Trong phòng bệnh đang yên tĩnh đột nhiên vang lên như vậy một câu, An Sơ Hạ hoảng sợ. Sau khi thấy rõ người nói chuyện với cô là Manh Tiểu Nam, cô lúc này mới bình tĩnh thở nhẹ ra một tiếng. Sau đó lại tức giận cầm cái gối vứt vào người Manh Tiểu Nam, cậu đến đây từ lúc nào, làm tớ sợ muốn chết. Mà cậu nói gì đó, tớ đây có đứa anh ta đâu mà nhớ với Trà Nhung. Chiếc gối do lực ném của An Sơ Hạ còn yếu, Manh Tiểu Nam thoải mái tiếp lấy cái gối, cười hề hề đi lên phía trước nói, cậu nói không sai, tớ còn nghĩ mình thiệt thòi còn tưởng rằng cậu sẽ ra chuyện lớn hơn gì, sau khi tan học tớ liền cầu xin ba tớ cho tớ đến bệnh viện thăm cậu. Thật là phí công quá rồi. Cầu xin. An Sơ Hạ đảo tròn mắt hỏi, quan hệ cậu với ba cậu đã làm lành rồi sao? Đương nhiên, ông ấy là ba tớ mà. Manh Tiểu Nam không chút khách khí đặt cái mông ngồi xuống mép giường, tùy tiện nói, ba tớ đưa mẹ tớ trở về rồi, hôm nào liền đi lấy giấy chứng nhận kết hôn một lần nữa, sao vậy? Cậu nên nhắn một tin mừng báo cho tớ biết mới đúng chứ? Cùng Manh Tiểu Nam trêu đùa như vậy, An Sơ Hạ thoải mái rất nhiều, cảm thấy trở lại là chính mình trước kia. 26. Trong phòng bác sĩ, gần đây phòng ông không còn yên tĩnh như trước nữa. Thế nào bác sĩ, con bé thế nào? Không sao đúng không? Như lúc trước ông nói nghỉ ngơi vài hôm là bình phục. Lời nói của Lăng lão tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cho ông lạnh hết sóng lưng. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là cái gì? Khương Viên Viên không kiên nhẫn hỏi lại. Em yên lặng nghe hết đã. Hàn Lục Hải ở bên cạnh can ngăn. Chỉ là, do có một phần máu tụ chèn ép lên dây thần kinh, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng mà não bộ con người ta rất đặc biệt, khi gặp những chuyện không vui muốn xóa bỏ một phần nhỏ, cái này nói đơn giản là mất ký ức có chọn lọc. Chương 463, Mạnh Tiểu Nam vui vẻ. Ý ông là sao? Mất ký ức có chọn lọc. Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Lăng Hàn Vũ nãy giờ ở bên cạnh im lặng, không chịu nổi cũng lên tiếng. Dựa vào những phản ứng cũng như biểu hiện của cô ấy hiện tại, vì quá đau buồn nên dẫn đến muốn quên đi, thông thường sẽ quên đi một vài đoạn ký ức. Nhưng não bộ sẽ sắp xếp lại cho chúng liên tục, mặc dù không liền mạch nhưng nếu không để ý sẽ không biết mình đã quên. Hiện tượng này chúng tôi gọi là mất ký ức có chọn lọc. Cộng thêm việc bị thương, sau đó phát sốt làm điều kiện cho việc này diễn ra nhanh hơn thôi. Bác sĩ kia từ từ giải thích. Đây là đời thực không phải tiểu thuyết lãng mạn, cái gì mà mất ký ức gì gì đó. Thật là. Ông chán sống đúng không? Có tin tôi chôn sống ông không? Khương Viên Viên nổi giận đùng đùng. Hàn Lục Hải lo lắng không kém, nhưng vẫn bên cạnh căng ngăng. Vậy thì bao lâu mới bình phục? Mọi người cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần có việc gì liên quan đến những ký ức đó, làm não bị kích thích thì sẽ nhớ ra thôi. Có người thì vài ngày là hoàn toàn bình thường, có người vài tháng, cũng có người mãi không nhớ ra được. Được rồi đừng ồn ào nữa. Cứ để vài hôm thế nào đã. Chỉ là tạm thời, không phải sao? Sơ Hạ nhờ ông rồi. Lăng lão thái gia cười như không cười nói. Có trời mới biết ông vui đến bao nhiêu. Sơ Hạ quên đi một số chuyện cùng Thất Lục, vậy là ông trời giúp ông rồi. Đứa cháu dâu này nhất định thuộc về Lăng gia. Lăng Hàn Vũ nhìn ông như vậy cũng thừa biết ông đang nghĩ gì. Chỉ là, hình như anh cũng cảm thấy vui mừng. Là vì cô quên đi những chuyện đau buồn hay anh có thêm cơ hội đến bên cạnh quan tâm cô? Anh cũng không rõ. Sau khi tiễn Lăng lão và Hàn Vũ về, Hàn Lục Hải cũng nhanh chóng đi làm. Chỉ còn lại Khương Viên Viên. Thở dài một hơi, sự việc này không biết nên vui hay buồn nữa. Đứa trẻ này thật quá đáng thương rồi. Cất giấu những suy nghĩ rối ren trong lòng. Nở ra nụ cười tươi tắn hướng phòng bệnh của An Sơ Hạ đi tới. Hai người lại vẫn đang ngủ say, đột nhiên một tiếng mở cửa đã đánh thức các cô. Ê bi à, tiểu sơ hạ. Sao con không nói cho mẹ có bạn trông con ngủ tại bệnh viện, cho nên mẹ chỉ mang theo một phần ăn sáng. Khương Viên Viên mang theo một cái hộp cơm thủy tinh, vẻ mặt xin lỗi. Manh Tiểu Nam lúc này đã hoàn toàn thức dậy, rùi rùi hai mắt, liền đứng dậy nói, không sao đâu gì à, bây giờ con phải đi đến trường, một lát nữa về trường học con ăn bữa sáng sau. Để ý tới Manh Tiểu Nam chính xác đang mặc đồng phục của học viện Tư Đế Lan, Khương Viên Viên ôn hòa cười nói, thật có lỗi với con, để ta cho người lái xe đưa con tới Tư Đế Lan. Không cần đâu, con có thể tự bắt xe đi được rồi. Manh Tiểu Nam liên tục xua tay từ chối. Cũng không phải có chuyện gì đáng ngại, con xem hiện tại đã trễ thế này, nếu con không ngồi xe chắc chắn sẽ đến muộn. Nghe Khương Viên Viên nhắc nhở, Manh Tiểu Nam lúc này mới lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm, ngồi xe buýt đi nhất định không kịp giờ. Nghĩ như vậy, cô cũng không khách khí nữa, để lái xe của Khương Viên Viên đưa đi học. Sau khi Manh Tiểu Nam rời khỏi, Khương Viên Viên lấy một bát cách thủy đựng gì đó ra. Là một bát cháo thịt nạc to, cô cố ý dậy từ sáng sớm để căn dặn đầu bếp từ ninh xương để nấu thành, thứ này đặc biệt có dinh dưỡng mà còn có hương vị tuyệt vời. An Sơ Hạ vừa rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh đi ra đã ngửi thấy mùi cháo thịt nạc, tươi cười kêu, thơm quá, cảm ơn mẹ. Thơm thì ăn nhiều một chút, mẹ phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho con đấy. Khương Viên Viên cười nói, thời tiết hôm nay thật là đẹp, trên bầu trời xanh thẳm có vài đám mây trắng tinh, là vì trời còn sớm, nhiệt độ không khí không quá nóng. Đồng nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm đặc trưng của mùa hạ. Manh Tiểu Nam sau khi ăn xong bữa sáng ở căng tin liền đi ra, liền gặp mặt một nữ sinh cắt kiểu tóc chibi mạ rủ cổ. Cô đụng vào nữ sinh đứng bên trái nhưng nữ sinh đi đầu nhìn thấy cô, liền nói, tôi tìm cô đã nửa ngày, mau đi theo tôi. Hoàn tử cô muốn dắt tôi đi chỗ nào? Này buông ra tôi muốn đi học. Manh Tiểu Nam cao mày cao giọng nói, nhưng hoàn tử ngược lại nắm chặt tay cô hơn. Sau buổi dã ngoại đại thám hiểm, Mạc Hân Vi cùng hoàn tử quan hệ đã dịu đi rất nhiều, Mạc Hân Vi sớm đã có bạn trai mới, là người nước ngoài, bộ dạng giống một tiểu bạch kiểm. Hoàn tử dẫn cô đến một chỗ đường mòn, phía xa có bóng người đứng đó. Xem ra đã chuẩn bị từ trước, Manh Tiểu Nam liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Mạc Hân Vi. Một khoảng thời gian tiếp xúc, Manh Tiểu Nam cũng dần dần biết rõ được Mạc Hân Vi quả thật cũng không quá đáng ghét, một điểm là quá hung hãn, đứng sau Mạc Hân Vi cũng có ít nhiều đại tiểu thư danh giá. Cũng khó trách hoàn tử cùng cô ta lại có quan hệ tốt như vậy. Tôi tưởng là ai tìm tôi, thì ra lại là người đẹp Mạc Hân Vi. Manh Tiểu Nam hai tay chống hông, nói, đây là cô chuẩn bị cho tôi sao? Nghe được âm thanh, Mạc Hân Vi xoay người lại, một bàn tay đưa lên lịch tóc của mình, một cánh tay kia chống hông, hơi chút tự lại nói, xem ra sự việc bản tiểu thư làm vẫn chưa cẩn thận sao. Không đợi Manh Tiểu Nam hỏi, hoàn tử đứng một bên nhanh nhảu nói tiếp, chúng ta đã sớm thay cô xin phép. Nói là ba mẹ cô tái hôn nên xin phép nghỉ. Cái gì? Manh Tiểu Nam mở to hai mắt nhìn, hơi chút kích động, hai vị đại tỷ, ba mẹ tôi hôm nào tái hôn các cô bảo ta làm thế nào để xin phép? Mạc Hân Vi đi lên phía trước, cười và đưa tay lên cằm Manh Tiểu Nam nói, Tiểu Nam ngu ngốc, chỉ cần cô nói là mẹ cô đã mang thai, muốn làm tiệc đầy thắng. Manh Tiểu Nam lắc đầu, quyết đẩy tay Mạc Hân Vi ra, trợn trừng mắt nói, có việc gì mau nói, không phải việc chính quyết không tha cho các cô. Sơ Hạ lao đại giỏi võ của tôi đúng là muốn trở về rồi. Nghe được tin An Sơ Hạ muốn trở về, Mạc Hân Vi bình thản như không có gì ngoài ý muốn, ngược lại khinh miệt nói, trở về thì có ích lợi gì. Chủ nhân thật sự đã quay trở lại. Cái gì mà Sơ Hạ lao đại cô vừa nói, hiện tại chỉ có thể đóng gói về nhà rồi. Tính tình bạo Manh Tiểu Nam lập tức liền quên Mạc Hân Vi là người mình, chạy đi liền muốn đá vào cô ta, may mà hoàng tử giật mình, nhanh tay kéo Mạc Hân Vi ra, Manh Tiểu Nam đá trượt chân hạ xuống đất. Nếu không thì Mạc Hân Vi đã nằm trên mặt đất. Bởi vì được hoàng tử kéo ra, nhưng cô không thể nào chịu được, Mạc Hân Vi túm lấy Manh Tiểu Nam nhất thời lên cơn thịnh nộ, háng giọng liền nhìn Manh Tiểu Nam nói, vốn dĩ tôi nói đóng gói quay trở về, cô không có nghe tin Thất Lục mất trí nhớ sau đó ở chung cùng Hướng Mạn Quỷ à? Hướng Mạn Quỷ kia là ai? Là người mẫu nổi danh trên các tạp chí, rất nhiều lời nói có cánh của các trang báo nổi tiếng đều lên tiếng ủng hộ cô ta, sơ hạ của cô thì tính cái gì? Cô lặp lại lần nữa, cô dám nói lại tôi hôm nay liền đánh chết cô nha. Manh Tiểu Nam quay lưng liền cởi giày bên chân phải của mình, hướng thẳng vào mặt Mạc Hân Vi như muốn ném đi. Thấy tình hình trước mắt có chút ngoài tầm kiểm soát, hoàng tử ngửa mặt lên trời quát lớn, hai người đừng cãi nhau nữa. Bị sư tử Hà Đông hoàng tử hống một hống, hai người lúc này mới bình tĩnh một chút. Chị Hân Vi, chúng ta tìm Manh Tiểu Nam tới không phải là để cãi nhau. Hoàng tử bĩu môi nói, hai người cũng thật là, mỗi lần chuyện đều thực sự muốn gây gổ à. Thời gian của chúng ta không nhiều đâu. Cái gì mà thời gian không còn nhiều hả? Manh Tiểu Nam tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống vừa đeo giày vừa hỏi. Nghe hoàng tử nhắc nhở, Mạc Hân Vi mới nhớ tới việc chính. Này hai người thuộc loại gặp mặt liền cãi nhau điển hình, nhưng không ngại bằng việc quan hệ giữa các cô đang càng ngày càng tốt. Cô không biết tin gì sao? Hướng Mạn Quý hôm nay sẽ đến Tư Đế Lan của chúng ta để làm thủ tục nhập học, vì cô ta vừa mới về nước còn nhiều lịch trình phải sắp xếp, đợi một tuần nữa sắp xếp xong, cô ta mới đến trường. Mạc Hân Vi thở dài, nhìn vào móng tay của mình, nói, tôi không hy vọng cô ta tới Tư Đế Lan. Cô suy nghĩ xem có cách nào có thể để cho cô ta không thể đến Tư Đế Lan không? Tuần sau, Manh Tiểu Nam đột nhiên nghĩ đến An Sơ Hạ hình như cũng nói tuần sau nếu không có việc gì xảy ra thì sẽ xuất viện, sau đó trở lại Tư Đế Lan đi học. Bất quá Manh Tiểu Nam cau mày nhìn về phía Mạc Hân Vi nói, người khác không mong cô ta tới Tư Đế Lan là có lý do, còn cô vì lý do gì mà không hy vọng cô ta tới đây học? Còn không phải là do cô đối với Hàn Thất Lục trong lòng vẫn còn ảo tưởng. Ảo tưởng cái đầu cô. Quan hệ của tôi cùng bạn trai đang rất tốt. Đừng nói bừa. Mạc Hân Vi nói xong, nhìn thấy Manh Tiểu Nam đang nhìn vào mắt cô thăm dò suy nghĩ, đành nói, được rồi, tôi là không hy vọng cô ta làm ảnh hưởng đến vị trí hoa khôi học đường của tôi. Hạ 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 tiếng nói vừa dứt, Manh Tiểu Nam liền ôm bụng cười to, thiếu chút nữa cười giật giật cả người. Quả nhiên là cô đã đánh giá cao Mạc Hân Vi, Mạc Hân Vi kia chính là điển hình của loại người có mái tóc dài nhưng kiến thức ngắn, có thể nói ra lý do không hy vọng Hướng Mạn Quỷ tới Tư Đế Lan. Như vậy cũng được. Dù sao cũng có nhiều người không ưa Hướng Mạn Quỷ, đối với An Sơ Hạ mà nói là tốt. Nếu mỗi người đều thích Hướng Mạn Quỷ, lại thêm Hàn Thất Lục cũng thích Hướng Mạn Quỷ, thì Sơ Hạ của cô thật chẳng biết làm sao. Manh Tiểu Nam, cô còn cười nữa có tin tôi xé miệng cô hay không? Mạc Hân Vi không phải đang làm bộ hiền lành liền muốn xông lên xé rách miệng Manh Tiểu Nam. Thấy hai người lại muốn gây gổ lần nữa, hoàng tử liền đi tới một bên, chờ hai người cãi nhau xong. Nhưng cả hai nhìn thấy hoàng tử tránh ra, hình như ý thức được điều gì đó. Nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt. Không chấp với cô. Mạc Hân Vi nói xong, nghiêm mặt nói, ngày hôm qua nhà tôi mới gia nhập Liên minh Thẩm mỹ viện, không phải vừa mới khai trương sao. Danh vinh quang bộ phận hộ lý khi Hướng Mạn Quỷ cũng đến đây, sau đó cô liền cho chuyện này tới Tư Đế Lan. Đáng giá hiện tại sắp đến trường học, cô muốn nghĩ biện pháp, có biện pháp gì có thể ngăn cản cô tới đi học. Muốn tôi nói, cũng không cần làm dữ thế, cô ta không phải minh tinh sao. Hồ sơ căn bản khẳng định viết có thể để cho cô thường xuyên không đến trường, chúng ta phải làm, liền thừa dịp lúc cô không coi ở đây, tiêu sơ hạ câu dẫn Thất Lục thiếu gia. Manh Tiểu Nam trịnh trọng nói xong chuyện riêng, Mạc Hân Vi lập tức chen miệng nói, tôi đối với cô ta cái gì mà An Sơ Hạ câu dẫn Thất Lục, mấy kế hoạch đó tôi đều không có hứng thú, tôi chưa bao giờ làm chuyện không có lợi cho bản thân. Nếu không có Mạc Hân Vi hỗ trợ, sự tình sẽ trở nên không khả quan cho lắm, dù sao Mạc Hân Vi tại Tư Đế Lan cũng rất có danh tiếng. Manh Tiểu Nam đảo tròn mắt, cười nói, cái này làm sao đối với cô lại không có lợi. Câu nghĩ xem, nếu là Thất Lục thiếu gia không thích Hướng Mạn Quỷ, cô ta không phải sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng liền không ở lại Tư Đế Lan nha. Cô nói đúng không? Chương 464, đi đến nhà Tiêu thiếu gia. S. Lý Nạ Thủy. Nếu Hàn Thất Lục không thích Hướng Mạn Quỷ, Hướng Mạn Quỷ kia thật sự không cần tiếp tục ở lại học viện Tư Đế Lan. Nghe xong lời Manh Tiểu Nam nói, Mạc Hân Vi lâm vào trầm tư. Kỳ thật cô đối với cái danh hiệu hoa khôi thật sự không để ý, tuy nhiên vẫn lại là có như thế nhất điểm để ý Hướng Mạn Quỷ sẽ cướp đi phong độ của chính mình. Nhưng là cái nên cướp đoạt thì đã sớm bị An Sơ Hạ cướp đoạt rồi, trong khoảng thời gian này cùng Manh Tiểu Nam tướng chỗ, còn có nghe cố sự trước kia của An Sơ Hạ, cô trái lại không còn chán ghét An Sơ Hạ, giúp An Sơ Hạ vãn hồi trái tim của Hàn Thất Lục, này hành động nghe qua giống như cũng không đúng. Ít nhất chỉ là không làm cho cô cảm thấy nhàm chán. Nghĩ tới đây, Mạc Hân Vi nhìn về phía Manh Tiểu Nam hỏi, chúng tôi đây làm như thế nào? Bước đầu tiên, binh pháp tôn tử có nói, biết người biết tôi trăm trận trăm thắng. Chúng tôi cần phải tìm hiểu về Hướng Mạn Quỷ một phen. Manh Tiểu Nam híp mắt nói, tôi cùng cô ta trước kia có biết rõ, không cần điều tra. Đừng Mạc Hân Vi nói xong nở nụ cười, cô nha, giờ này còn đọc binh pháp gì? Manh Tiểu Nam nhịn không được khỏe miệng giật giật, đây là thưởng thức văn học. Cô có thể biết thì sao tôi có thể không biết, như vậy. Chúng ta hiện tại liền đi cửa trường học. Giống cô như vậy bên người khẳng định hội mang bảo tiêu lại vẫn là cái gì, cô đi đổ cô không phải đáng đánh đòn sao. Hoàng tử lắc đầu phát, đắc ý nói, tôi có cách, đi theo tôi. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần cao lên. Bít bên phía trước nhóm bồ câu đang thong thả tàn bộ, hưởng thụ chỗ đất lành chim đầu. Đột nhiên có ba người tới gần, bồ câu vốn cũng không sợ người, nhưng vẫn lại là những cái bóng lén lút cách xa ba người. Hiện tại đúng là có đưa tin nói có người yêu quái ngược đãi bồ câu, chúng nó cũng không nghĩ muốn bị ngược đãi. Thiếu chút nữa đụng phải giáo viên chủ nhiệm rồi. Đi qua mảnh đất nguy hiểm, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Các cô hai cái bọn tôi nhận thức, liền đến kia căn lầu mặt sau nhìn, tôi ngược lại là muốn nhìn bản nhân có hay không trên TV đẹp. Manh Tiểu Nam bố trí vị trí hậu, chạm ở một chỗ cổng trường nhìn bên này không tới chỗ rẽ, vị trí này thật tốt, tham suất điểm điểm đầu là có thể nhìn đến cổng trường bên kia đích tình huống, mà bên kia không dễ dàng phát hiện nơi này. Nguyên tưởng rằng hướng mạn quỷ rất nhanh sẽ đến cửa trường học, không nghĩ tới đợi hồi lâu cửa trường học trừ bỏ tiến vào quá mấy cái tới đi học lao sư cùng mấy cái bị trễ đệ tử chi ngoại, căn bản không có hướng mạn quỷ bóng dáng. Cứ việc nơi này ở vào chỗ tối tăm, nhưng càng ngày càng cao nhiệt độ không khí để cho Manh Tiểu Nam bắt đầu phiền táo khởi lai. Rốt cục, cô không kiên nhẫn địa theo kia chỗ rẽ đi ra, đi đến Big Ben tiền vọng hướng một chỗ khác đường Mạc Hân Vi cùng hoàng tử, hô lớn, của các cô tin tức tới cùng có đúng hay không xác thực, nói người tốt à. Hiện tại liên nhân ảnh đều đã nhìn không tới. Đường Mạc Hân Vi cùng hoàng tử cũng đợi được có chút không kiên nhẫn, đang muốn theo kia căn lầu mặt sau đi tới, đồng nhiên nhờ ảnh thấy từ cửa trường học một chiếc xe. Trực giác của con gái để cho các cô cảm thấy được trên xe kia tiếp xuống phải là các cô phải đợi nhân. Quả nhiên, xa túi xuống đến một cái mặc váy ngắn, trên thân mặc lộ vai tờ sợt cô gái kia đúng là các cô chờ đợi đã lâu hướng mạng quỷ. Uy cô đi, trở về. Trở về. Thấy rõ người tới phía sau, Mạc Hân Vi lập tức đệ thấp giọng nói với Manh Tiểu Nam. Ở phía xa Manh Tiểu Nam tự nhiên là không nghe được Mạc Hân Vi đang nói cái gì, nhưng cô trời sinh thị lực rất tốt, khoảng cách này cũng không tính quá xa. Chỉ thấy ánh mắt, hình dáng của miệng Mạc Hân Vi khi phát âm. Đi, về. Cô đối với hình dáng của miệng khi phát âm chính mình đọc một lần, trong đầu đột nhiên đoàn một tiếng, cô lập tức quay đầu, nhìn thấy hướng mạn quỷ đi tới phía bên này. Cô muốn ngẫu nhiên gặp anh. Hiện tại cô như vậy đứng ở chỗ này, hướng mạn quỷ nhất định sẽ nghi ngờ. Sự tình này ngoài dự kiến của cô, đi theo sau hướng mạn quỷ là một người phụ nữ trung niên, thản nhiên đi về phía cô, sau đó liền tránh. Cũng không thèm liếc Mạnh Tiểu Nam một cái. Trốn ở phía xa, Mạc Hân Vi cùng Tử Hoàn thấy hướng mạn quỷ đi xa, vội vàng chạy tới chỗ của Mạnh Tiểu Nam. Cô vì sao không dựa theo kế hoạch mà ký tên? Vẻ mặt Tử Hoàn vô cùng đau đớn nói, chúng tôi đứng ở chỗ đó phơi nắng, không phải vì muốn ở gần xem cô sao? Không dám ký tên. Tôi đúng là một con ngốc đứng chỗ này nhìn cô. Phơi nắng lâu như vậy không biết phải đắp mặt nạ mấy ngày mới có thể trắng trở lại. Mạnh Tiểu Nam bị khuất. Cô từ đầu cũng chưa từng nhìn tôi một cái. Thiệt tình tôi còn tưởng rằng cô hỏi tôi vì sao đã đến thời gian lên lớp nhưng vẫn đứng ở bên ngoài. Người ở đây chủ động đến gần cô mới là lạ. Mạc Hân Vi nói xong, quyến rũ vén sợi tóc nết miệng nói, cũng là chúng tôi bình dị gần gũi mới có thể nói chuyện với cô. Tôi hiện tại không có tâm trạng đấu võ mồm với cô. Mạnh Tiểu Nam nghĩ lại vừa rồi cô xem bộ dạng hướng mạn quỷ sau khi trang điểm xuất hiện trên TV thanh thuần rất nhiều, nguyên bản cô còn muốn xem người đẹp trên TV kia thật lâu nữa. Nghĩ lại trong đời thực cô ta cũng rất xinh đẹp, không nghĩ tới cô đã sai lầm rồi, sai cực kỳ triệt để. Tuy không có gần gũi xem cô, nhưng tốt xấu cô cũng nhìn rất chân thật, nói một chút đi, bước tiếp theo chúng tôi nên làm cái gì? Mạc Hân Vi rất có hứng hỏi. Mạnh Tiểu Nam lớn giọng nói, bước tiếp theo, là chờ sơ hạ đến trường. Không phải là tuần sau hả? Tử Hoàn vừa nói, liền lấy vợ trong tay Mạnh Tiểu Nam, mượn cái này để che ánh nắng chiếu vào mặt. Bộ dạng của cô không phải đặc biệt xinh đẹp. Nhưng cô tin tưởng vững chắc, không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết tự chăm sóc chính mình. Một nhóm người làm nhìn Mạnh Tiểu Nam khinh bỉ, cô có trốn trong nhà cả đời để tránh ánh mặt trời cũng không trắng, chị của tôi sinh ra đã trắng. Tử Hoàn đang muốn nói chuyện, liền thấy Tiêu Minh Lạc đi về phía bên này, hiển nhiên là vì Mạnh Tiểu Nam tới. Cô cùng Mạc Hân Vi liếc nhau một cái, cứ có an ý đối với Mạnh Tiểu Nam làm một động tác túi chào. Hai người xảy ra hành động bất ngờ khiến cho Mạnh Tiểu Nam đoán được ý gì, xoay người xem. Vừa hay nhìn thấy Tiêu Minh Lạc cầm trong tay một lọ uống vào một nửa cốc đi về phía bên này. Lại nhìn Mạc Hân Vi cùng Tử Hoàn hai người sớm đã chạy xa. Cô cùng Tiêu Minh Lạc không biết như thế nào liền cùng một chỗ, ở cùng một chỗ mấy ngày nay không tệ, về sau Tiêu Minh Lạc liền dần dần nắm trong tay quyền chủ động, mọi thứ cô làm theo, về sau cùng tiến vào trường đại học. Nhưng Mạnh Tiểu Nam khinh thường học tập kiểu này, cái gì thay đổi vận mệnh, đều là dám chó, Mạnh Tiểu Nam cô chính là tin tưởng giá trị con người quyết định vận mệnh. Tiêu Minh Lạc đi lên phía trước, đổ ập xuống liền mắng, lúc nãy tôi đi qua lớp nhưng lại không có ai. Bởi vì tôi ở trong này. Tôi lại không biết thuật phân thân. Manh Tiểu Nam mạnh miệng. Được được. Tiêu Minh Lạc nhíu mày nói, vậy cậu giải thích cho tôi, vì sao chủ nhiệm lớp cậu nói, cậu xin phép tham gia lễ phục hôn của ba mẹ cậu. Xét đánh chết cô đi. Hướng mạn quỳ cùng hoàng tử kia, hai người đó cư nhiên dùng lý do này xin phép giúp cô. Cô còn tưởng rằng hai người chỉ là lừa cô. Mạnh Tiểu Nam không nói lời nào, Tiêu Minh Lạc hít sâu một hơi mở miệng nói, bình thường trông cậu cũng có đầu óc, thế nào mà xin phép lại không tìm lý do tốt hơn. Bởi vì tôi. Mạnh Tiểu Nam đảo tròn mắt, giảo hoạt nắm lấy cánh tay Tiêu Minh Lạc lắc tới lắc lui, bởi vì tôi quên uống thuốc, cảm giác chính mình cũng hồ đồ rồi. Xem bộ dáng khả ái này của Mạnh Tiểu Nam, Tiêu Minh Lạc thở dài, tôi sẽ nhờ thầy giáo buổi tối đến nhà cậu dạy lại cho cậu mấy môn lúc sáng. Tôi bây giờ về đi học. Mạnh Tiểu Nam mở to hai mắt nhìn, xung phong nhận việc nói, ý đồ thay đổi chú ý của Tiêu Minh Lạc. Buổi tối cô còn muốn đến bệnh viện đi thăm Sơ Hạ lão đại. Tiêu Minh Lạc liền vuốt đầu nói, cậu nghe nhiều quá rồi, sáng nay về không được đâu. Vậy cậu để tôi đi trốn đi. Mạnh Tiểu Nam chau mày, ủ rũ nói, mẹ tôi mà biết tôi xin phép giả, thì sẽ đánh chết tôi. Ba tôi gần đây đặc biệt nghe lời mẹ tôi, nếu thấy mẹ đánh tôi ông cũng chỉ ở bên cạnh hô mẹ cố lên. Chẳng lẽ cậu trơ mắt nhìn tôi bị mẹ tôi đánh chết sao? Trước nhìn cậu bị mẹ cậu đánh gần chết, sau đó sẽ mang cậu đến bệnh viện. Tiêu Minh Lạc liếc Mạnh Tiểu Nam một cái, đáy mắt tràn đầy sủng lịnh, nhớ kỹ chưa? Lần sau còn dám nói dối chủ nhiệm lớp nữa không? Không phải tôi nói dối. Là Mạnh Tiểu Nam còn muốn tranh thủ một phen, ai biết Tiêu Minh Lạc kéo tay cô hướng cửa trường học đi đến, căn bản không cho cô cơ hội giải thích. Hẳn thật là không dẫn cô về nhà cho mẹ cô đánh chết đi. Chuyện này không thể được. Đi ngang qua một bên đèn đường, Mạnh Tiểu Nam khẽ vươn tay, cả người liền gắt gao dán lấy cây cột đèn đường, đánh chết cũng không chịu đi về phía trước. Xem bộ dáng bối rối của Mạnh Tiểu Nam, Tiêu Minh Lạc ách nhiên thất tiếu, cậu đã xin phép rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, tới nhà tôi trước đi. Trong tình huống bình thường, nếu một chàng trai mời Mạnh Tiểu Nam đến nhà mình, Mạnh Tiểu Nam tuyệt đối không nói hai lời liền cự tuyệt. Cô tuy nhiên làm ầm ĩ chút, nhưng cũng là cái tự tôn tự ái của một cô gái ngoan. Nhưng là, lấy việc ngoại lệ thôi. Cậu không nói sớm. Thiếu chút nữa dọa chết tôi. Mạnh Tiểu Nam vừa buông tay, theo cột đèn nhảy xuống, vỗ vỗ tay đi về phía Tiêu Minh Lạc trước mặt, dạo dực hỏi han, cậu muốn mang tôi đi gặp bố mẹ cậu. Tiêu Minh Lạc nghe xong, liền gõ đầu Mạnh Tiểu Nam một cái, trong đầu cậu cả ngày chỉ lo thiên hạ không loạn, mỗi lần không trở về Tiêu gia, tôi đều ở lại một căn phòng nhỏ ở gần Tư Đế Lan mà tôi mua. Ê ra! Mạnh Tiểu Nam nháy mắt, đi theo Tiêu Minh Lạc, đi bộ như thế cũng vui rồi. Cô cũng biết Tiêu gia không phải tốt như vậy, cha cô tuy coi như có tiền, nhưng nếu so sánh với Tiêu gia thì quả thực là chín châu so với một cây lông châu. Mà Tiêu Minh Lạc sở dĩ để cho cô được học tập tốt, là vì Tiêu gia chú trọng thân phận. Nếu thân phận của Mạnh Tiểu Nam không thể môn đăng hộ đối cùng Tiêu Minh Lạc xuất hiện trước mặt Tiêu gia trưởng bối, thì ít ra cô cũng xuất hiện với thân phận là tốt nghiệp đại học danh tiếng. Đây là Tiêu Minh Lạc nghĩ cách, Mạnh Tiểu Nam tự nhiên cũng biết, nhưng cô cũng biết, mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng khả năng các trưởng bối Tiêu gia tiếp nhận cô cũng không lớn, dù sao Tiêu Minh Lạc cũng là người đường đường chính chính thừa kế tập đoàn Tiêu thị, còn cô chỉ là một cô gái con nhà có ít tiền, mở một công ty bất động sản nhỏ. Nói trắng ra là con gái của nhà giàu mới nổi. Chương 465, nếu không được thì tôi liền sẽ hôn em lần nữa. S. Bí, Vũ Nguyễn. Tựa hồ nhận thấy được so với một Mạnh Tiểu Nam vui vẻ, toàn thân tràn ngập năng có phần không thích hợp, Tiêu Minh Lạc dừng bước. Quả nhiên vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Mạnh Tiểu Nam đang túi đầu đi về phía trước mà không biết anh đã dừng bước, liền đụng đầu vào người anh một cái. Va chạm cũng không có đau, trái lại để cho hồn phách của Mạnh Tiểu Nam trở về hiện tại. Cô ngẩng đầu, thấy Tiêu Minh Lạc đang mở to đôi mắt đào hoa nhìn mình, trong mắt hiện lên mê mang, nghi hoặc hỏi, sao cậu không đi tiếp? Tiêu Minh Lạc không nói gì, chỉ giữ thái độ trầm mặc, vẫn yên lặng nhìn cô như cũ, thậm chí trong nháy mắt tần suất cũng thấp hơn rất nhiều. Mạnh Tiểu Nam bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ, mắt cũng không biết nhìn vào đâu, dư quang thoáng nhìn lon nước ngọt trong tay Tiêu Minh Lạc, cô linh quang khẽ chớp, khẽ vươn tay liền đem lon nước ngọt trong tay Tiêu Minh Lạc uống hết một nửa, sau đó nhìn về phía Tiêu Minh Lạc nói, có muốn uống thử không, uống coca là dễ bị vô sinh đấy. Không khí kỳ quái bị Mạnh Tiểu Nam nói một câu vô sinh liền triệt để bị dập nát. Tiêu Minh Lạc bất lực nâng chán, bộ dáng đau đầu, Tiểu Nam, cậu nói xem tôi nên bắt cậu làm gì bây giờ. Trong lòng Mạnh Tiểu Nam không có lấy một chút nào thích người con trai trước mặt, muốn trêu đùa một phen, khỏe miệng nít lên, vạn phần bất mãn nói, xuất môn tại ngoại kêu tiểu hiệu, cậu nói xem, một quả đấm có được hay không? Cái này không hiểu, ai hiểu thì cờ mở tờ cho động biết nhé. Quả đấm. Tiêu Minh Lạc khẽ nhíu mi tâm, một tay kéo quả đấm nhỏ trong tay cô, sau đó cúi đầu hôn cô thật sâu. Nụ hôn hết sức triền miên, mang theo chút cường thế, Tiêu Minh Lạc rời khỏi đôi môi của Mạnh Tiểu Nam, môi cô có điểm hơi hơi sưng. Cánh môi hồng hồng nhìn vào càng thêm xinh đẹp. Quả đấm có được hay không? Tiêu Minh Lạc nói xong, lại vẫn hướng về phía Mạnh Tiểu Nam mà nhíu mày, lông mày hơi nhướng lên, nếu không được thì tôi sẽ hôn em lần nữa đấy. Manh Tiểu Nam đương nhiên là không ngại cậu ta hôn mình một lần nữa, nhưng ít ra khung cảnh này không hề có chút nào lãng mạn, tựa hồ không thích hợp để Kịch vạn nhất nếu như bị hiệu trưởng thấy, vạn nhất bị đuổi học. Bị khai trừ khỏi học viện Tư Đế Lan, cô cũng sẽ bị Mạ Mạ đại nhân đánh chết. Nghĩ như vậy, khí thế Manh Tiểu Nam lập tức yếu đi, liên thanh nói, được được, tôi đồng ý mà. Khoe miệng cô nở một nụ cười, Tiêu Minh Lạc lần này đã cảm thấy yên lòng, tiếp tục kéo Manh Tiểu Nam hướng cửa trường học mà đi. Anh và Manh Tiểu Nam nếu muốn đến với nhau đến cùng, cần chặt bỏ rất nhiều bụi gai, anh không hy vọng Manh Tiểu Nam vì quan hệ, gia cảnh của hai nhà mà không vui, mà buông tay anh. Bởi vì trải qua nhiều mối quan hệ, lưu luyến bùi hoa nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên anh thật lòng yêu một cô gái. Nghĩ tới đây, đôi tay anh đan chặt vào tay Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam vô thức tiếp tục đi cùng Tiêu Minh Lạc. Cửa trường học, bảo vệ cửa cùng bảo an nhận ra Tiêu Minh Lạc, tự nhiên không dám cản đường của anh, đành phải mở cổng trường, để hai người bọn họ ra ngoài. Manh Tiểu Nam tưởng rằng sẽ ngồi xe đi, nhưng Tiêu Minh Lạc trực tiếp vòng qua chiếc xe làm bùa vừa ị nì ạ vẹn nở đỏ mới mua, kéo Manh Tiểu Nam hướng bên phải mà đi bộ. Manh Tiểu Nam quay đầu lại xem chiếc xe màu cam khá giống xe thể thao, trong lòng nước mắt rơi như mưa. Có xe mà không đi, lại đi bộ, còn ra thể thống gì nữa. Ngồi trên chiếc xe kia, người qua đường sẽ hâm mộ, ghen tị mà bàn tán, cảm giác thật sự là tuyệt, cô chỉ là muốn được trải nghiệm một lát. Những lời này đương nhiên cô không dám nói ra, nhưng không có nghĩa là Tiêu Minh Lạc không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhà của tôi cực kỳ gần, không cần lái xe. Tiêu Minh Lạc nói xong, liền kéo Manh Tiểu Nam đi vào học viện Tư Đế Lan cách vách một khu chung cư xa hoa nhỏ. Thời điểm xuất hiện cùng Tiêu Minh Lạc, Manh Tiểu Nam không khỏi oán giận nói, anh nói đi, nếu đi bằng xe tới đây có phải là thuận tiện hơn nhiều không? Tôi biết hiện nay kẻ có tiền đều coi trọng việc bảo vệ môi trường, nhưng mà... Không phải là anh cũng... Không đợi Manh Tiểu Nam nói xong, Tiêu Minh Lạc liền chen miệng nói, tôi chỉ là muốn được ở bên em lâu hơn một chút. Lời nói của Tiêu Minh Lạc lượn lờ trong đầu của Manh Tiểu Nam, câu nói kia tuy không có bao nhiêu ngọt ngào nhưng lại khiến cho Manh Tiểu Nam tràn ngập hạnh phúc. Tiến vào tiểu khu này, cần thẩm tra đối chiếu thân phận của chủ nhà, Manh Tiểu Nam đứng một góc, chờ Tiêu Minh Lạc kiểm tra xong. Một chiếc xe thể thao sở ở C8 hướng chỗ cô chạy đến. Bởi vì lái xe chỉ muốn thẩm tra đối chiếu trên bảng số, nên chỉ một lát liền lái xe vào tiểu khu. Quãng thời gian này bên trong tiểu khu cực kỳ an tĩnh, thỉnh thoảng có một vài người dắt chó đi dạo, cũng chỉ là liếc mắt nhìn hai người họ một cái. Đi theo Tiêu Minh Lạc lên lầu, bước vào thang máy, đi lên tầng 6. Mở ra cánh cửa của một căn phòng, Manh Tiểu Nam sợ ngây người, căn phòng to như vậy, vậy mà bên trong trống trơn. Bố cục phòng là 4 gian, có một phòng bếp, nhưng trong phòng bếp cũng trống trơn. Sao anh không sắm sửa gì cho phòng hết vậy? Manh Tiểu Nam cởi giày, đi qua cổng vòm hướng tới một gian phòng ngủ mà đi tới, có một cái bàn, một tủ quần áo cực lớn. Trên bàn bày đặt một cuốn sổ, bất quá dường như tất cả đều là đồ mới, ngay cả nguồn điện cũng còn chưa bật. Kéo ra bức mảnh trong phòng ngủ, ánh sáng lập tức chiếu vào, ánh sáng buổi sớm dịu dịu chiếu lên mặt, cực kỳ thoải mái. Mới mua cách đây không lâu. Nếu không thì đã không mang em tới đây. Tiêu Minh Lạc vừa nói, vừa đi đến gần chiếc bàn làm việc, ngón tay mân mê thiếu gì đó. Nơi này tuy gia cụ đang thiếu, sofa trong phòng khách còn chưa có, nhưng là thiết bị đồ điện đều đầy đủ hết. Bởi vừa rồi lúc Tiêu Minh Lạc đi vào, nhiệt độ bên trong đột nhiên giảm xuống, mang theo cảm giác mát mẻ. Buổi sáng mở điều hòa vẫn lại là hơi có chút lạnh, ngón tay Manh Tiểu Nam nắm thật chặt lấy gấu váy đồng phục hơi ngắn, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Một chàng trai đưa một cô gái mang về nhà mình, cô nam quả nữ chung sống một nhà, theo như lý thuyết, chàng trai sẽ tấn công cô gái nhỉ. Nghĩ như vậy, Manh Tiểu Nam nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, lại thấy anh đang cầm lấy một tập tài liệu trên tay, trong lúc này còn có cái gì để nhìn chăm chú hơn cô sao? Theo bản năng, Manh Tiểu Nam ghé sát lại, xem tài liệu anh đang xem là gì, tình hình cổ phiếu. Anh đang xem gì vậy? Xem cổ phiếu, khoảng thời gian trước tôi thấy nhàm chán nên mua mấy cái cổ phiếu. Tiêu Minh Lạc vừa nói, một bên cầm điện thoại thẩm tra đối chiếu số liệu của mấy ngày hôm trước. Vậy anh để tôi một mình sao? Manh Tiểu Nam gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Minh Lạc, Tiêu Minh Lạc không có một chút phản ứng, tiếp tục công việc đang làm. Sau một lúc lâu, Tiêu Minh Lạc thẩm tra đối chiếu hoàn số liệu, xoay người ôn hòa nhìn về phía Manh Tiểu Nam nói, em có muốn ngủ không? Tôi thấy mắt em thâm còn rồi. Vậy còn anh? Ngày hôm qua đi bệnh viện thời điểm liền đỉnh chậm, cô hiện tại cũng không ngủ được, nhưng vẫn lại đi đến đầu giường kéo qua điều hòa mền thượng. Tôi đặt chuông báo, đến giờ sẽ gọi em ngủ đi. Tiêu Minh Lạc nói xong, cũng không nhìn lại Manh Tiểu Nam, xoay người lại xem cổ phiếu. Với ánh mắt đen của Manh Tiểu Nam vẫn hiện rõ, Tiêu Minh Lạc nói để cho cô ngủ, cô nói không ngủ cũng không tốt. Nhưng nằm đã lâu, mà cô chẳng thấy buồn ngủ. lại nằm xuống, cô cảm thấy phát điên, vì thế ngồi dậy mở miệng nói, anh nói Sơ Hạ bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta giúp Sơ Hạ như thế nào đây?
Cái gì?
Tiêu Minh Lạc không quay đầu, chỉ nghi hoặc hỏi, hỗ trợ cái gì?
Sơ Hạ làm sao vậy?
Từ sau khi Tiêu Minh Lạc gặp chuyện không may, anh chỉ có thể cả ngày vội vàng đến trường rồi lo chuyện công ty, cả người vội vàng đến sức đầu mẹ chán, còn có rút thời gian bồi Manh Tiểu Nam, chuyện Hàn Thất Lục mất trí nhớ anh đương nhiên là không biết. Nghe Manh Tiểu Nam nói như vậy, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. Hẳn là anh không biết chuyện Thất Lục mất trí nhớ. Bọn họ về nước anh có biết không? Manh Tiểu Nam liền sốc chăn lên, nhìn Tiêu Minh Lạc như người ngoài hành tinh. Tiêu Minh Lạc giờ phút này cũng không có tâm tư mà xem máy tính nữa, xoay người lại Manh Tiểu Nam, ánh mắt bất đắc dĩ nói, em cũng biết tôi cả ngày lo đủ thứ chuyện, căn bản không có thời gian đi quan tâm hỏi thăm mấy thứ này. Em mau nói cho tôi, chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết. Manh Tiểu Nam thở dài, tiếp theo một năm một mười mà đem chuyện Hàn Thất Lục và An Sơ Hạ kể từ đầu đến cuối, vẫn còn không quên giải thích hôm nay chính là vì muốn theo dõi hướng Mạn Quỷ nên mới xin phép nghỉ học. Manh Tiểu Nam nói xong, trên khuôn mặt Tiêu Minh Lạc đã có điểm chấn động. Anh thật không nghĩ tới sự tình lớn như vậy mà anh cư nhiên tuyệt không biết, Manh Tiểu Nam bình thường tí hi hi ha ha, nhưng cũng không đến mức đưa chuyện này ra mà nói đùa. Chuyện này em sớm nên nói cho tôi biết. Tiêu Minh Lạc vừa nói, một bên đứng dậy đến bên cửa sổ, hiện tại khó nhất là Sơ Hạ, tôi rất bận, hiện ở trong công ty có rất nhiều việc cần tôi xử lý, còn Sơ Hạ, em hãy chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Điều này tôi đương nhiên biết. Manh Tiểu Nam cúi mặt nói, tôi nói là Sơ Hạ, gặp phải nhiều khổ sở a. Tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp Thất Lục, em không cần quan tâm quá. Chuyện em nói, nếu thực sự Hướng Mạn Quỷ sẽ đến Tư Đế Lan học, em đừng nên qua lại nhiều với Hướng Mạn Quỷ, cô ta không phải người dễ đối phó. Tiêu Minh Lạc vươn ra một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc Manh Tiểu Nam, tính cách Thất Lục em cũng biết, đừng đến lúc đó không giúp được Sơ Hạ mà lại khiến chuyện phức tạp hơn. Tôi là loại chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì được sao? Manh Tiểu Nam nói, ủy khuất nhìn chằm chằm Tiêu Minh Lạc, anh yên tâm đi, tôi cũng không phải không có đầu óc. Nhưng cô ta nếu dám khi dễ Sơ Hạ của chúng tôi sẽ bảo vệ không cho phép chính mình làm chuyện gì khác người. Tiêu Minh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là sắp thi cuối kỳ, học tập cần tốn chút công sức. Chương 466, bị côn đồ rượt đuổi. S, Mít, Thảo. Vừa nghe đến chuyện học hành, Manh Tiểu Nam lập tức đứng hình. Cô ở trung học, trong lớp phải học 8 môn học. Đối với các môn khoa học tự nhiên Manh Tiểu Nam đều rối tinh rối mù, quả thực chỉ biết chọn bừa. Để cho cô lập tức tiến bộ, cái này thật đúng là một vấn đề không nhỏ. Tôi biết rất rõ, anh đi làm việc của mình, tôi đi ra mua một ít đồ ăn, dù sao cũng không ngủ được. Cái gì ở đây anh cũng không có, tôi cũng nhàm chán sắp chết đến nơi. Manh Tiểu Nam nói xong, cầm điện thoại di động bước ra ngoài. Tiêu Minh Lạc cũng không ngăn cản, anh biết Manh Tiểu Nam là kiểu người luôn đứng ngồi không yên, quả thật anh cũng đang bận việc, không thể đi cùng cô. Đành phải đưa cô ra cổng, tại đó anh không quên dặn dò cô, đừng quên số phòng là phòng 502, lúc đi vào chung cư thì gọi bảo vệ gọi điện thoại cho tôi là được. Bình thường, Manh Tiểu Nam có đôi lúc hay ngơ ngác, nhưng cũng không đến mức những cái này cũng không biết. Cô có chút hơi thiếu kiên nhẫn đáp lại, phòng 502, đã nhớ kỹ, anh không nên coi tôi như trẻ con. Đến khu siêu thị cao cấp, Manh Tiểu Nam là giai cấp tiểu tư sản chưa bao giờ đi vào siêu thị mua sắm đồ. Đứng trước cửa sắt lớn của siêu thị, Manh Tiểu Nam liền do dự, rồi giống như ngựa quen đường cũ đi đến một cửa hàng thường xuyên lui tới, muốn mua bao thuốc lá và một chai nước. Sau khi đến trước biển quảng cáo cửa hàng, nhìn một chú chó hút đồ nhỏ nhắn nằm sấp trên bậc thang. Hiện tại mái tóc Manh Tiểu Nam đã dài đến ngang lưng, vung hờ hững, khiến cô nổi bật lên giống một nữ thần, là một nữ thần mặc váy đồng phục học sinh. Do Manh Tiểu Nam thường xuyên chạy lung tung dưới ánh mặt trời, cho nên làn da của cô không tính là trắng, nhưng rất săn chắc. Đôi chân thon thả cũng cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Vừa vặn đi qua mấy nam sinh tóc nhuộm loẹ loẹt, chắc là dựa vào chức vị gì đó trong trường học mà trốn tiết ra ngoài, cả đám tay cầm thuốc, nhả khói trắng như mây. Vài người nhìn thấy Manh Tiểu Nam mắt không khỏi sáng lên. Một nam sinh dẫn đầu tiếp cận Manh Tiểu Nam. Mỹ nữ, mặc đồng phục trường thượng lưu sao? Nam sinh này cười với vẻ mặt lưu manh, bộ dáng tuy không xấu cũng không thể nói là đẹp trai, nhưng Manh Tiểu Nam nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hít một hơi rồi thở ra, không thèm để ý đến nam sinh kia. Thấy Manh Tiểu Nam không để ý đến anh ta, những nam sinh phía xa cười nhạo anh ta, ban đầu vẫn là cười nhạo rồi chuyển thành huýt sáo loạn xa. Anh Đông Vũ, hôm nay ra tay có vẻ hơi bất lợi rồi. Ha 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 ha. Nam sinh kia dừng lại, anh luôn thích giữ thể diện ở trước mặt người đẹp, nay thể diện đó hoàn toàn bị vứt đi, người gọi là Đông Vũ kia không khỏi bực mình trong lòng, liền kéo tay Manh Tiểu Nam, tôi đang nói chuyện với cô nói đó. Trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau phải không?
Không cần quan tâm, vừa rồi tôi có chút không để ý, chưa từng gặp mặt nhau.
Manh Tiểu Nam rút tay lại, ném cho nam sinh kia một nụ cười cứng ngắc.
Chủ quán thấy thế, vội vàng giải vây giúp Manh Tiểu Nam giải, nói, các cậu từ khi nào lại thích bắt nạt một cô gái vậy?
Từ lão đầu, tôi bắt nạt cô ta thì làm sao hả?
Ông có tin tôi gọi người đến đập tan quán của ông không?
Nam sinh kia hướng về phía chủ quán dọa nạt vài câu.
Chủ quán kia mặc dù có lòng muốn giúp Manh Tiểu Nam, nhưng lại nghĩ không muốn gây chuyện với đám côn đồ làm việc không bao giờ đúng mực.
Ông chỉ là chủ tiệm nhỏ, thêm một chuyên không bằng ít đi một chuyện.
Thấy chủ quán sợ, nam sinh kia quay đầu cầm điện thoại nói, cô có số gì đâu không?
Lát nữa muốn cùng cô đi dạo.
Cô cũng không có thời gian dạy dỗ mấy tên này, Manh Tiểu Nam không kiên nhẫn xoay sang bên phải một bước.
Tôi không mang theo điện thoại.
Tôi đi một lúc phải về lớp học ngay bây giờ.
Không mang điện thoại sao?
Nam sinh kia nhíu mày, liền đoạt lấy thứ Manh Tiểu Nam đang nắm chặt trong tay, không để ý ném điện thoại lên cao, ngay sau đó nhanh tay bắt lấy, giơ giơ trước mặt Manh Tiểu Nam vài cái, cô nói không mang di động, vậy đây là cái gì?
Đáng chết.
Manh Tiểu Nam trong lòng thầm mắng một tiếng, định hướng đến thân dưới của tên đấy đạp một cái. Nhưng cô lại nghĩ thầm bọn họ ước chừng có 7 người, thêm tên trước mặt nữa là 8. Cô giỏi nhất cũng chỉ đánh được 2 người.
Cô tốt nhất không nên lấy trứng chọi đá, phải tìm cơ hội nhanh chóng thoát thân mới được.
Trả điện thoại cho tôi, không phải tôi đọc số điện thoại ra là được hay sao?
Manh Tiểu Nam liền hạ đôi mắt tinh tường xuống, hướng ánh mắt đe dọa, lấy lại di động trong tay nam sinh kia.
Tôi cảnh cáo cô, đừng đùa với tôi, nếu số di động là giả, lão tử đây ngay lập tức làm cô không thoải mái.
Nam sinh nâng cầm lên nói xong, nhìn Manh Tiểu Nam lấy lại di động.
Đang đợi Manh Tiểu Nam đọc số di động, đông lại thấy Manh Tiểu Nam đột nhiên chỉ trên mặt đất nói, tên đồi bại.
Mọi người nhìn theo hướng Manh Tiểu Nam chỉ thấy một chú chó tuốt đổ lông xu lười biếng nhìn về phía bọn hạ.
Lại nhìn đến Manh Tiểu Nam, nhưng cô đã chạy biến theo hướng khác.
Đuổi theo cho tôi.
Nam sinh kia vội vàng đuổi theo, đám anh em phía sau cũng chạy theo.
Lúc này Manh Tiểu Nam không thể vòng qua chỗ bọn họ để chạy về Tư Đế Lan hay nhà Tiêu Minh Lạc, mà hướng cô đang chạy.
Manh Tiểu Nam một bên vừa chạy, một bên nhanh chóng phân tích xem nên đến đâu.
Dựa theo trí nhớ của cô, xung quanh đây không có cục cảnh sát, chỗ tránh nạn gần khu vực này, hẳn là bệnh viện trung tâm thành phố.
An Sơ Hạ đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, Hàn Thất Lục chắc hẳn cũng đang chăm sóc An Sơ Hạ ở đấy, nếu cô đến đấy, chắc chắn ở đấy sẽ có vệ sĩ, huống chi ở bệnh viện có bảo vệ, đến lúc đó cô khẳng định có thể trừng trị mấy tên này.
Nơi này cách bệnh viện trung tâm thành phố có 3-4 trạm xe bus, cô bình thường cũng hay vận động, thể lực cũng gọi là tốt.
Đọc TR.
Huyện với, nghĩ vậy. Manh Tiểu Nam dồn sức xuống đôi bàn chân, đồng thời vận dụng hết sức lực chạy về hướng bệnh viện trung tâm thành phố.
Đằng sau, một đám nam sinh đuổi theo, ngược lại với cô bọn họ đang dần dần mất sức.
Lưu Đông Vũ, cô gái kia chạy quá nhanh, quả thực không phải người thường, chúng ta đừng đuổi theo nữa.
Một tên đầu nhuộm tóc gọi Lưu Đông Vũ, liền chạy lên phía trước dẫn đầu.
Lưu Đông Vũ nghe thấy đằng sau anh em của anh muốn bỏ cuộc, liền chạy xoay người lại lớn tiếng nói, nhìn mấy người ai nấy đều sợ hãi. Nếu như để người khác biết được đến nữ sinh chúng ta còn chạy cũng không thắng nổi, vậy sau này chúng ta sẽ thế nào?
Khẩn trương.
Lưu Đông Vũ lòng đang sôi sùng sục quát lớn, anh em phía sau vươn tay ra chỉ vào Lưu Đông Vũ ở phía trước.
Cẩn thận.
Lưu Đông Vũ vừa quay đầu lại, đột nhiên va vào một chiếc xe đạp trước mặt.
Đây là một sân xe đạp công cộng của địa phương, anh va vào như vậy, một hàng xe đạp đều đổ chồng kềnh ra đất.
Lưu Đông Vũ hít một hơi thật sâu, bởi vì anh mặc quần đùi có hoa to. Đầu gối bị rách một mảng lớn, xem ra có chút sợ hãi.
Không sao chứ, anh Đông Vũ.
Tên đằng sau nhanh chóng dừng bước lại đỡ Lưu Đông Vũ đứng dậy.
Lưu Đông Vũ đứng lên liền nhìn về phía trước.
Manh Tiểu Nam đang chạy, cô đã chạy cách bọn họ một khoảng khá xa. Lưu Đông Vũ trong lòng cảm thấy buồn bực, nghĩ thầm rằng, hôm nay không thể không đuổi kịp cô gái này.
Nghĩ như vậy, anh cũng bất chấp bản thân vừa ngã đau, vội vàng nói, các cậu còn đứng ở đây làm gì?
Mau đuổi theo cô ta.
Tôi không sao.
Mọi người lúc này mới nhớ tới Mạnh Tiểu Nam kia, vội vàng như ong vỡ tổ mà đuổi theo.
Lưu Đông Vũ khẽ cắn môi, cũng đuổi theo, cú ngã này thật không nhẹ, anh chạy bộ một lúc đã không tự chủ được liền nhặt một cây gậy từ dưới đất lên để chống. Nhưng hôm nay anh vẫn muốn thi đấu cùng Mạnh Tiểu Nam, nhất định phải đuổi kịp cô ta.
Vào thời điểm, Mạnh Tiểu Nam chạy đến giữa bệnh viện cũng không kịp thở, đám người ở phía sau không thể so bì thể lực với cô, cũng đang thở gấp.
Lúc này nghĩ đi thang máy chắc chắn không được. Cho nên Mạnh Tiểu Nam liền chạy về phía cầu thang bộ của khu nội trú.
Đều đã đuổi đến đây, nhóm người Lưu Đông Vũ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cũng chạy về phía cầu thang bộ của khu nội trú.
người không biết nhìn thấy một đám thanh niên trẻ tóm nhuộm tóc xanh nhuộm đỏ về hướng bệnh viện, còn tưởng rằng có đại ca xã hội đen nào bị chém, cho nên một hội lớn đàn em trên đường đến hỏi thăm. Hiện tại, Mạnh Tiểu Nam đã chạy lên tầng của An Sơ Hạ, nhưng chết tiệt là cô quên mất số phòng bệnh của An Sơ Hạ, cô lại ở hành lang hô to tên An Sơ Hạ. Lúc đó An Sơ Hạ đang cầm quả dưa hấu lớn, đột nhiên nghe được có người gọi tên cô, ban đầu còn tưởng rằng đó là ảo giác. Về sau âm thanh càng ngày càng vang, hơn nữa rất giống giọng của Mạnh Hiểu Nam, cô lập tức cảm thấy lo lắng đem quả dưa hấu để trên giường bệnh, liền rút kim tiêm dây truyền dịch, chạy ra bên ngoài. Phòng bệnh của cô có vẻ sắt với hành lang bên kia, cô đi ra đúng lúc Mạnh Hiểu Nam chạy đến trước mặt cô, thở hồng hộc chỉ ra phía sau, bọn họ đang đuổi theo tớ. Cứu mạng. Thời gian giống như lại quay về trước kia, Mạnh Tiểu Nam khi gặp khó khăn, An Sơ Hạ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô. Ngày hôm qua khi Mạnh Tiểu Nam chọc cô cười, tinh thần cô cũng cảm thấy thoải mái, sức chiến đấu đạt đến 100%. Chương 467, Lưu Đông Vũ. S. Bí, Vũ Nguyễn. Lưu Đông Vũ nói vài câu tùy hứng, nhưng Mạnh Tiểu Nam nghe là đi vào trong lòng. Cô thấy ánh mắt Lưu Đông Vũ lườm Sơ Hạ, ánh mắt không hề sợ hãi An Sơ Hạ, trong lòng có hơi chút tự trách. Trước đây cũng thường xuyên vì cô mà An Sơ Hạ mới bị trêu chọc và gặp rất nhiều phiền toái. Cô và Sơ Hạ cũng giống nhau, cũng là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, nhưng An Sơ Hạ vẫn lấy thân phận là chị hai để bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Mạnh Tiểu Nam trong lòng càng thêm tự trách. Cô cắn cắn môi rồi nói, bọn họ nhiều người lắm, Sơ Hạ, cậu vẫn chưa khỏe, một lát trực tiếp trở lại phòng bệnh khóa cửa lại. Các người muốn làm gì? An Sơ Hạ cau chặt mi, nói mau đi chuyện gì, đây là bệnh viện. Để tôi xem bọn anh tính làm gì. Nhiều người như vậy đột nhiên từ đâu tới, đã sớm bị các y tá chú ý, các cô vội vàng chạy vào phòng bác sĩ báo, một bác sĩ liền đi tới phía bên này. Ngoan ngoan theo chúng tôi đi, nếu không cô và em gái của cô, chúng tôi không dám đảm bảo an toàn đâu. Lưu Đông Vũ đưa mắt nhìn các bác sĩ, anh cũng chỉ là học sinh, chỉ là bình thường có chút hiểu biết, không hề nghĩ muốn làm lớn chuyện, chỉ nghĩ muốn chỉnh Mạnh Tiểu Nam một chút. Nói ra, đây là lần đầu tiên Lưu Đông Vũ nhìn thấy chuyện thú vị như vậy. Thể lực nữ sinh. Các người nếu dám làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát. An Sơ Hạ nói bằng giọng uy hiếp, kéo Mạnh Tiểu Nam qua, hạ giọng nói, không được theo bọn họ đi, để tớ xem bọn họ dám làm thế nào. Này các người là ai? Không khí đột nhiên im lặng, các bác sĩ đã đi tới, phía sau rất nhiều vệ sĩ đi theo. Lưu Đông Vũ lập tức có chút hoảng sợ, anh thật sự cũng không nghĩ muốn làm lớn chuyện, chỉ nghĩ muốn cùng Mạnh Tiểu Nam nói chuyện. Anh Đông Vũ, hiện tại làm sao a? Các anh em của cậu ta cũng có chút hoảng. Sự việc này nếu không làm lớn thì cũng xong rồi, bọn họ trốn học nhiều lần cũng chẳng nhằm nhò gì, chẳng qua không ai dám làm gì họ, nếu là bị các bác sĩ tóm được, đúng là sẽ bị đưa đến cục cảnh sát. Nếu là vào cục cảnh sát, ba của cậu ta nhất định đánh chết anh. Nghe tôi. Lưu Đông Vũ nói, đem cô ta qua bên kia cầu thang đi, hiện tại bảo vệ và đám người kia đang đến nên chúng ta không thể làm gì được, động tác nhanh một chút. Nhanh lên. Nghe Lưu Đông Vũ ra lệnh một tiếng. 7-8 người liền dắt Mạnh Tiểu Nam cùng An Sơ Hạ đi qua bên kia. Vừa đúng lúc, Hàn quản gia đưa Khương Viên Viên từ trong thang máy đi ra, An Sơ Hạ lúc đó là đưa lưng về phía của ông, nhưng ông liếc mắt một cái liền nhận ra đó là An Sơ Hạ, mà đối diện cô là mấy cậu thanh niên trông rất lạ mặt. Hàn quản gia dương giọng hô, Lưu Đông Vũ, tiểu tử kia các người lúc này không đi học ở trong này làm cái gì. Lưu Đông Vũ mới vừa hạ lệnh, đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, thân thể run lên, giang hai cánh tay chặn các anh em xông lên. Quả nhiên, đối với Lưu Đông Vũ âm thanh kia tuy không phải quen thuộc, nhưng cũng không quên được. Không phải Hàn quản gia còn có thể là ai? Hàn quản gia đi lên phía trước, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Đông Vũ liếc mắt một cái, ngay sau đó đi đến bên người An Sơ Hạ, thân thiết hỏi Hàn, tiểu thư, người đã khỏe chưa mà đã ra ngoài rồi hả? Túi nước đều đã treo xong rồi. Vừa nghe Hàn quản gia hỏi như vậy, Mạnh Tiểu Nam lập tức nhìn về phía An Sơ Hạ, thấy trên người cô đang chảy máu, nhất định là An Sơ Hạ đã bị bọn họ làm cho chảy máu. Vệ sĩ, nhanh lên qua đưa Sơ Hạ về cầm máu. Mạnh Tiểu Nam lập tức có chút hoảng, Lưu Đông Vũ đã chẳng quan tâm đến, lôi kéo An Sơ Hạ đi ra phía sau phòng bệnh. Có vệ sĩ đi cùng Hàn quản gia cũng yên tâm một chút, ngay sau đó liền quay qua nhìn Lưu Đông Vũ. Cậu ta thật là không nghĩ tới chính đã đụng đến người của Hàn gia, phải biết rằng nơi này, đánh chết cậu ta cũng sẽ không đi theo nói chuyện với Mạnh Tiểu Nam. Uổng công chạy đến đây, lại còn bị An Sơ Hạ đối phó, còn chưa tính, bị Hàn quản gia phát hiện cậu trốn học rồi. Chuyện lần này căng rồi. Nghĩ như vậy, cậu không quên để cho các anh em đi trước, bởi vì Hàn quản gia không thích cậu qua lại với những người này, cảm thấy được bọn họ là bạn bè xấu. Hàn quản gia nhìn bên bọn họ rời đi, đang muốn đi lên dạy dỗ một trận, trong phòng bệnh An Sơ Hạ đột nhiên kêu ông, Hàn quản gia, bác để cho cậu ấy đi vào đây. An Sơ Hạ mà nói Hàn quản gia từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, trên mặt ông hiện lên vẻ do dự, nhưng vẫn lại là lạnh mặt đối với Lưu Đông Vũ nói, theo tôi đi vào. Hai nữ sinh này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, Lưu Đông Vũ ở trong lòng kêu rên một tiếng, tự nhận xui xẻo theo sát Hàn quản gia đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh mùi nước sát trùng so với mùi bên ngoài hành lang bệnh viện có nhạt đi rất nhiều, lại nghe phất phới mùi của hoa, Lưu Đông Vũ liếc mắt một cái, thấy trong phòng bệnh đã rất nhiều bó hoa tươi. Anh lập tức ý thức được cô gái vừa rồi thân phận nhất định không tầm thường. Anh là Lưu Đông Vũ. An Sơ Hạ ngồi ở trên giường, bác sĩ đã giúp cô cầm máu, cô hỏi lại một lần nữa, Manh Tiểu Nam đang đứng bên cạnh An Sơ Hạ, dùng ánh mắt tò mò nhìn Lưu Đông Vũ. Ừm. Lưu Đông Vũ gật đầu, nghiêng đầu một bên nhìn về phía Hàn quản gia. Hàn quản gia, bác làm sao có thể biết cậu ta? Nếu bác không xuất hiện, không biết chừng người này sẽ làm gì với bọn con. Manh Tiểu Nam nói với Hàn quản gia có ý muốn trả thù, cô đắc chí nhìn Lưu Đông Vũ rụt rụt bả vai, dường như là rất sợ Hàn quản gia. Tuy nhiên Manh Tiểu Nam cùng Hàn quản gia không phải quá thân thiết, nhưng vì cô hay thường xuyên đi cùng Sơ Hạ, nên Hàn quản gia vẫn nhận ra cô. Nghe Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, Hàn quản gia đem quan hệ của ông cùng Lưu Đông Vũ giải thích rõ ràng. Chuyện là, Hàn quản gia trước kia mất vợ, vợ của Hàn quản gia là người vợ thứ hai, Lưu Đông Vũ là con của vợ Hàn quản gia cùng người chồng trước. Đúng là về sau vợ của Hàn quản gia không thể sinh con, dường như là sức khỏe không đủ tốt, không thể sinh con đầy đủ như phụ nữ bình thường khác, vì thế liền không muốn có con. Hàn quản gia luôn luôn đối với Hàn gia trung thành và tận tâm, nhưng ông chưa bao giờ lạm dụng tư quyền, chính mình rất ít trở lại hương khói cho vợ cũ, cũng không có đem vợ lên thành phố A sinh sống, quan hệ với con trai ông cũng cực kỳ cứng ngắc. Sau khi vợ của ông do ốm mà chết, Hàn quản gia một tay mình đem Lưu Đông Vũ lên học ở thành phố A. Nhưng người Hàn gia căn bản không biết sự tồn tại của Lưu Đông Vũ, tự nhiên Lưu Đông Vũ liền vào học được ở học viện Tư Đế Lan, muốn học ở Tư Đế Lan cũng chỉ có thể nhờ một người có chức vụ sắp xếp cho Lưu Đông Vũ đi học. Bởi vì rất ít khi nhìn tới Lưu Đông Vũ, chỉ là từng tháng hối ông gửi tiền cho cậu ta, Lưu Đông Vũ từ đó có rất nhiều thói quen xấu, thành tích học tập càng ngày càng sa sút, sai việc nhỏ thì thành một việc lớn, nhưng cũng không có làm cái gì thành chuyện quá lớn. Lưu Đông Vũ biết Hàn quản gia kỳ thật rất thương cậu ta, chỉ là hai người ít nói chuyện với nhau, Hàn quản gia cũng không phải là một người dễ ăn nói, cho nên quan hệ của hai người rất nhiều năm không có chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên cũng không tính là ác liệt. Dù sao nếu là người khác, cũng sẽ không quản chuyện sống chết của con riêng. Hiện giờ Lưu Đông Vũ trốn học bị Hàn quản gia bắt tại trận, trong lòng vẫn lại là tương đối sợ. Hàn quản gia kể lại cực kỳ ngắn gọn, nhưng An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam cũng hiểu được Lưu Đông Vũ, thiếu thốn tình thân, chuyện mà các cô đều đã trải qua, trong lòng lập tức đối với Lưu Đông Vũ này có vài phần đồng cảm, trước kia có chán ghét anh thì bây giờ nháy mắt cũng tan thành mây khói. Tóm lại là bây giờ chuyện trước kia đều bỏ qua đi, Đông Vũ, về sau nhàm chán hãy tới tìm tôi và Tiểu Nam. Chúng tôi thường đọc sách tại Tư Đế Lan. An Sơ Hạ tươi cười, ngầm kéo tay áo Manh Tiểu Nam. Nghe An Sơ Hạ nói như vậy, Manh Tiểu Nam cũng vội vàng sửa lời nói, con vừa nãy cùng Đông Vũ đùa giỡn thôi, Hàn quản gia, vừa rồi lời nói của con bác đừng xem là thật. Đúng không Đông Vũ? Manh Tiểu Nam nói xong lại hướng về phía Lưu Đông Vũ chớp chớp mắt ra hiệu, Lưu Đông Vũ vội vàng gật đầu. Hàn quản gia tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn đủ thông minh để biết Manh Tiểu Nam nói lời câu nào là thật câu nào là giả, nhưng nếu An Sơ Hạ và Manh Tiểu Nam nói tốt, ông cũng không cần phải xử tội Lưu Đông Vũ, đành phải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Gặp cậu lần đầu cũng không có gì đãi cậu, cậu tới ăn dưa hấu đi, mới vừa lấy ra không lâu, nếu không giúp tớ ăn hết luôn nhé. Dù sao tớ cũng ăn không hết. An Sơ Hạ nói xong hướng về phía Lưu Đông Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo cậu qua đi ăn dưa hấu. Lưu Đông Vũ cũng không có qua, ngồi tại chỗ vẻ có chút lo lắng. Tiểu thư gọi con cứ qua đi, ta đi gọi xin phép thầy giáo giúp con. Hàn quản gia nói xong. An Sơ Hạ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hàn quản gia vừa đi ra ngoài, Lưu Đông Vũ có vẻ tự nhiên hơn, bước nhỏ đi đến bên giường An Sơ Hạ, xấu hổ nói, cảm ơn các cậu, vừa rồi nếu không có các cậu, tôi đã phải bị bà tôi mắng chết. Đương nhiên, tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với hai cậu. Có phải hay không vậy? Vừa rồi còn hung hăng với bọn tôi lắm mà anh Đông Vũ a. Manh Tiểu Nam cố ý đùa Lưu Đông Vũ nói chuyện, chỉ thấy Lưu Đông Vũ không ngước mặt lên, trên mặt đỏ ửng. Thôi được rồi. Cậu không nói không ai nói cậu cầm đâu. Xem Lưu Đông Vũ xấu hổ, An Sơ Hạ vội vàng giải nguy để cho Manh Tiểu Nam ý miệng, dùng tay không chuyển nước biển đưa cho Lưu Đông Vũ một miếng dưa hấu. Chạy nhiều như vậy cũng thật sự là khát, dưa hấu đúng là thứ giải nhiệt giải khát tốt, Lưu Đông Vũ cũng không có mắc cỡ ngại ngùng, trực tiếp nhận dưa hấu nói một tiếng, cảm ơn. Cùng lúc đó anh cũng nổi lên nghi ngờ, sau khi gặm xong một miếng dưa hấu, vài ba cái suy nghĩ nổi lên trong đầu cậu ta. Ba tôi anh vì sao gọi cô là tiểu thư vậy, cô không phải nói cô cũng còn đang học trung học à? Học viện Tư Đế La là trung học dành cho quý tộc, điểm này Lưu Đông Vũ đương nhiên là biết đến. Sau khi hỏi, Lưu Đông Vũ nhớ được An Sơ Hạ đang ở bệnh viện, trong lòng còn đang suy nghĩ, hẳn không phải là con cái của Hàn gia, sau đó tới bệnh viện nạo thai đi. Vừa đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, An Sơ Hạ còn tưởng rằng là Hàn Quảng gia, không nghĩ tới người đi vào là Hàn Thất Lục. Lúc đó bên ngoài nhiệt độ đã lên tới chừng 30 độ, Hàn Thất Lục trên trán chảy ra nhiều mồ hôi, cậu ta thấy Hàn quản gia ở hành lang bên kia gọi điện thoại, còn tưởng rằng trong phòng bệnh không có ai. Thật không ngờ, vừa mở cửa ra, bên trong lại có ba người, mặt hai nhìn cũng lạ hoắc. Tuy nhiên cậu trước kia cũng có ấn tượng với Manh Tiểu Nam, nhưng mấy tháng nay trí nhớ của anh toàn bộ đều đã quên hết không chỉ một mình An Sơ Hạ, mấy tháng sau phát sinh thêm quá nhiều chuyện, khiến mọi người cũng đều đã quên. Chương 468, quá khứ của Lưu Đông Vũ. Thu Thảo Mai. Nhìn thấy Hàn Thất Lục đến, người kinh ngạc nhất ngược lại không phải An Sơ Hạ, rõ ràng có hai người khác còn kinh ngạc hơn so với cô. Manh Tiểu Nam nhìn thấy Hàn Thất Lục phản ứng đầu tiên là dụi mắt, xác nhận xem có phải cô đã hoa mắt rồi không. Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, Manh Tiểu Nam đưa mắt nhìn sang An Sơ Hạ, cô ghé sát vào tai An Sơ Hạ hỏi nhỏ, không phải là anh ta không nhớ rõ về cậu hay sao? Làm sao có thể đến thăm cậu được? Vấn đề Manh Tiểu Nam hỏi cô cũng không biết. Cô nên đi hỏi ai đây? An Sơ Hạ đành phải lắc đầu, tỏ ý rằng cô cũng không hiểu. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Hàn Thất Lục cầm trái dưa hấu trong tay, trên người mặc toàn hàng hiệu, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa. Mà những anh nói giống hệt lời Lưu Đông Vũ nói. Điều này làm cho An Sơ Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, quản gia Hàn không phải nói người nhà họ Hàn không ai biết đến sự tồn tại của Lưu Đông Vũ sao? Tại sao Hàn Thất Lục lại nhận ra Lưu Đông Vũ? Đương nhiên Lưu Đông Vũ cũng không biết vì sao Hàn đại thiếu gia Hàn Thất Lục lại biết anh dường như chưa từng xuất hiện trước mắt Hàn Thất Lục quá lâu. Ký ức như dòng thủy triều dâng lên, khiến anh nghẹt thở, cũng khiến anh càng thêm kiên cường. Sau khi tan học ba sẽ không tới đón con, tự con đi dọc theo con đường này sau đó trở lại phòng trọ, đói bụng thì đi ra tiệm fast food đối diện ăn cơm. Quản gia Hàn nói với một cậu bé thiếu niên non nớt mới 10 tuổi. Cậu bé cũng nhẹ nhàng mở to đôi mắt, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn quản gia Hàn. Còn mang theo một chút sợ hãi bẩm sinh, rõ ràng cậu bé này thật sự có một chút sợ hãi không hình dung được. Vì sao ba không đến đón con? Cậu bé Lưu Đông Vũ nét mặt kìm nén, lấy cam đảm hỏi, ba không cần Đông Vũ sao? Ba làm sao có thể không cần Đông Vũ? Quản gia Hàn mỉm cười chua xót, ba có rất nhiều công việc cần nhanh chóng hoàn thành, về sau việc đưa đón thiếu gia Thất Lục đều sẽ do ba tự mình đảm nhiệm. Thời gian tới đây, sau khi tan học con phải tự mình về nhà, không được ham chơi, về đến nhà phải làm bài tập. Làm xong bài tập mới có thể đi chơi, có chuyện gì lập tức tìm dì Vương ở phòng bên cạnh. Lưu Đông Vũ hiểu chuyện liền gật đầu, giữ chặt cặp sách trên lưng, khi nào thì Đông Vũ mới được gặp lại ba. Quản gia Hàn sửng sốt, ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Đông Vũ, sửa sửa đồng phục của cậu, rảnh rỗi không có việc gì ba sẽ đến thăm con nhớ rõ không được nói với bạn học ba là quản gia nhà họ Hàn, tránh dẫn tới nhiều phiền toái không cần thiết. Đông Vũ biết rồi. Lưu Đông Vũ gật đầu, giống như chú mèo hoang tội nghiệp đi lạc trên đường. Làm người ta cảm thấy mềm lòng. Nhưng quản gia Hàn cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa. Sau khi lên xe, Hàn quản gia không quên dặn Lưu Đông Vũ, nếu không có tiền thì tới ngân hàng rút, còn nhớ rõ mật mã chứ? Nhớ rõ. Lưu Đông Vũ trả lời, nhưng ông đã đi xa. Cậu đứng tại chỗ nhìn xe của quản gia Hàn càng lúc càng khuất xa. Sau đó cậu chạy tới một góc, rốt cuộc cũng không nhìn thấy. Tâm trí cậu chấn động, vội vàng đuổi theo, nhưng không thể tìm ra chiếc xe của ông trong dòng xe cộ đông đúc này. Còn đang học tiểu học, nên Lưu Đông Vũ đeo một chiếc cặp sách to trên lưng, một mình lẻ loi đi về hướng phòng trọ. Đèn đường chiếu xuống làm bóng anh đổ dài trên mặt đất, như một đoàn xiếc thú đi cà kheo diễn trò cho khán giả, người khác nhìn theo sẽ cảm thấy hơi chút buồn cười. Lưu Đông Vũ đến tiệm fast food nhỏ đối diện phòng trọ ăn tối, sau đó định trở về nhà. Vì quản gia Hàn sớm đã nhờ vả chủ tiệm fast food. Gặp Lưu Đông Vũ đi về nhà, ông đuổi theo đưa cho cậu một hộp sữa tươi nhắc nhở, ba cậu dặn tôi nhắc nhở cậu. Về nhà trước tiên phải hoàn thành xong bài tập mới được chơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Cháu biết rồi, cảm ơn chú. Lưu Đông Vũ giơ tay nhận sữa, biểu hiện thái độ cực kỳ lễ phép, rồi xoay người một mình trở về phòng trọ. Phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của nhân viên tiệm fast food, trong tiếng nói đều mang theo chút thương cảm dành cho cậu. Điều này khiến cậu cất bước nhanh hơn, không muốn nghe những lời thương hại này. Lưu Đông Vũ về nhà làm bài tập, đi tới phòng khách ngồi lên sofa xem TV, trên TV đang chiếu phim hoạt hình rất thú vị. cậu lại không có hứng thú để xem. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm vào bầu trời tối đen như mực, thật sự muốn trở thành thiếu gia Thất Lục mà ba hay nhắc đến. Như vậy là ba có thể ở bên cạnh cậu cả ngày ngày rồi. Tuy tuổi còn nhỏ, mà nội tâm cậu đã như người trưởng thành, dường như từ lâu cậu đã có thể cảm thấy thứ gọi là vận mệnh kia. Vận mệnh đưa đẩy anh đến chốn phồn hoa đô thị này, anh chưa bao giờ gặp người điều kiện giàu có ngoạn mục như vậy. Mà vận mệnh cũng bắt anh phải nương thân ở phòng trọ này, tuy không quá nhỏ nhưng vô cùng lạnh lẽo cô đơn. Về nguyên nhân Hàn Thất Lục nhận ra Lưu Đông Vũ, cũng không phải chỉ vì Hàn Thất Lục biết thân phận của anh, mà vì Lưu Đông Vũ biết Hàn Thất Lục từ khi học tiểu học. Mỗi ngày tan học đều dùng vận tốc ánh sáng chạy đến xem Hàn Thất Lục đi học về, mượn cơ hội này nhìn trộm ba của mình một lúc. Người tuy không dành cho anh quá nhiều tình cảm, nhưng cứu anh từ kẻ ham mê cờ bạc kia, cho anh cuộc sống yên ổn. Nhưng cơ hội để thấy quản gia Hàn rất hiếm có. Trường tiểu học của hai người cách nhau rất xa, mỗi khi Lưu Đông Vũ thở hồng hộc chạy đến cổng phụ trường Hàn Thất Lục, cổng trường đã đóng. Cũng bởi vì chuyện này, đã khiến Lưu Đông Vũ hình thành một thói quen xấu trốn học. Anh lén lút trốn học sau tiết, dành thời gian đó chạy đến cổng trường học của Hàn Thất Lục, trốn trong một góc, trộm nhìn ba của mình bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Ba cung kính mời một cậu thiếu niên xấp xỉ tuổi mình lên xe, sau đó xe nên ngang phóng đi giữa đường. Chuyện này vẫn kéo dài đến tận trung học, Hàn Thất Lục lúc tiểu học vô tình nhìn thấy một nam sinh đang núp ở trong góc nhìn mình cùng quản gia Hàn. Cậu nam sinh đó không phải ai khác chính là Lưu Đông Vũ. T.R. Viện của tôi. Nét. Mãi đến trung học, anh mới ít khi nhìn thấy bóng dáng Lưu Đông Vũ, nhưng đối với thiếu niên không quen không biết kia, Hàn Thất Lục vẫn có một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cho nên, mặc dù hiện tại Lưu Đông Vũ bấm ba lỗ tai đeo khuyên tai, tóc nhuộm màu xanh xanh đỏ đỏ, Hàn Thất Lục vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta. Nhưng nhìn biểu hiện chấn động của Lưu Đông Vũ, hiển nhiên là không biết Thất Lục thiếu gia này nhận ra mình, lại chỉ vào mũi mình tỏ vẻ ngu ngơ, tôi sao? Tôi đã thấy anh. Hàn Thất Lục nói xong dường như cảm thấy không được ổn, lại bổ sung một câu, rất nhiều lần. Anh ấy là con trai của quản gia Hàn. An Sơ Hạ tinh mắt thấy bầu không khí giữa bọn họ, vội vàng giới thiệu. Chuyện quản gia Hàn có con trai, Hàn Thất Lục không có ấn tượng, chỉ thấy anh đi vào phòng bệnh, ấp úng hỏi, người này cũng xuất hiện trong khoảng mấy tháng tôi mất trí nhớ à? Xuất hiện. Hóa ra chính cô đối với Hàn Thất Lục cũng là xuất hiện kiểu đó sao? An Sơ Hạ chỉ cảm thấy nhói lên ở trước ngực, nhưng lại vẫn trầm giọng trả lời, không phải, hôm nay tôi cũng mới được biết quản gia Hàn có con trai. Manh Tiểu Nam đứng bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ, để giảm bớt sự xấu hổ đó, liền vội chỉ vào trái dưa hấu trong tay Hàn Thất Lục mở miệng hỏi, Thất Lục thiếu gia, anh cầm trái dưa hấu này làm gì? Lúc này Hàn Thất Lục mới nhớ tới nguyên nhân anh tới bệnh viện, đang muốn mang dưa hấu bổ ra. Nhìn thấy chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh của An Sơ Hạ bày đầy hoa tươi và quả dưa hấu, ánh mắt tối sầm lại. Anh không muốn ở nhà, nhàm chán đến khó chịu, Hướng Mạn Quỷ mới vừa về nước, nên về thăm quê, lúc này vẫn chưa quay lại. Anh chỉ có thể lái xe đi hóng gió, thấy có người bán dưa hấu, anh liền chọn quả lớn nhất mang đến bệnh viện. Bị Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, sắc mặt Hàn Thất Lục càng trở nên xấu đi, trực tiếp mang quả đặt mạnh xuống đất, nói, tiện đường mang dưa hấu đến đây. Nhưng sự thật là anh mua dưa hấu ở nơi cách bệnh viện nửa giờ lái xe. Thêm nữa con đường trong trung tâm thành phố tương đối đông, đèn xanh đèn đỏ cũng tương đối nhiều, ước chừng anh mất hơn một giờ mới tới bệnh viện. Căn bản không hề tiện đường như anh nói. Anh cũng không biết vì sao lại muốn nói như vậy, nhưng anh đã lỡ lời nói ra. Cảm ơn vừa mở miệng nói câu này, An Sơ Hạ mới giật mình, cảm thấy giữa bọn họ lại phải cần đến câu cảm ơn này, giống như có một khoảng cách im lặng hiện hiện. A, anh nhìn xem tôi thật hồ đồ. Thất Lục thiếu gia, mời ngồi, bên ngoài chắc chắn rất nóng, ngồi mát một chút rồi hãy đi. Manh Tiểu Nam nhanh nhẹn lấy ghế thay Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục không hề thắc mắc tại sao Manh Tiểu Nam lại biết anh, nhìn bộ đồng phục tư đế lan trên người cô ta thì không cần nói gì nữa, nhưng anh vẫn lịch sự ngồi xuống hỏi, cô là bạn của Sơ Hạ. Một tiếng Sơ Hạ thốt ra miệng, chính anh cũng không phát hiện bản thân mình gọi vô cùng thuận miệng. Vấn đề vừa hỏi Manh Tiểu Nam, lập tức chứng minh được Hàn Thất Lục thật sự mất trí nhớ, nên đến cô cũng không nhớ ra. Sơ Hạ là em gái tôi, về sau ở trường học vẫn hy vọng cô chiếu cố nhiều hơn. Hàn Thất Lục nói theo bản năng, lại nhận ra vừa nói hết câu sắc mặt Manh Tiểu Nam liền thay đổi. Cứ nghĩ đến việc cô từ trước đến nay rất sợ Hàn Thất Lục, nhưng lần này vì An Sơ Hạ, cô sẵn sàng hy sinh. Lấy hết can đảm nhìn Hàn Thất Lục, nói, Sơ Hạ của chúng tôi không phải đang hẹn hò cùng Thất Lục thiếu gia sao? Sao từ Mỹ trở về liền biến thành em gái rồi? Sơ Hạ vì cứu anh. Thật sự lạc trong rừng sâu núi độc một ngày một đêm, cuối cùng bản thân cô ấy cũng hôn mê. Khi Manh Tiểu Nam nhắc tới chuyện này, Hàn Thất Lục không tự chủ được nghĩ lại, ngày hôm qua anh dùng iPad của Khương Viên Viên để tìm kiếm về chuyện xảy ra khi đó, tìm được mẩu tin tức có hình ảnh. Màn hình hiện lên một tấm ảnh cận cảnh, lúc ấy An Sơ Hạ toàn thân là đều là vết thương, sắc mặt mệt mỏi, mà chính anh bất tỉnh nhân sự nằm trong lòng cô. Tâm trí anh rung động, nhưng trong đầu lại nghĩ tới cảnh Hướng Mạn Quỷ ở Mỹ đã tận tình chăm sóc cho anh. Chết tiệt! Anh làm sao có thể nghĩ muốn bỏ Hướng Mạn Quỷ chỉ vì người con gái khác? Hàn Thất Lục hận không thể tặng cho chính mình một cái bạt tai. Anh dương mắt, lãnh đạm nhìn Manh Tiểu Nam nói, tôi cực kỳ cảm ơn cô ấy, cho nên coi cô ấy như em gái, còn những chuyện đó đều là quá khứ rồi. Đó là chuyện quá khứ rồi. Những lời này vang vọng trong đầu An Sơ Hạ, nhưng lần này cô không khóc, khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên, vẻ mặt tỏ ra kiên cường. Manh Tiểu Nam, cậu đừng nói nữa, tin hay không? Thất Lục thiếu gia không dễ dàng gì mới tới bệnh viện một chuyến, anh ấy chắc không thích nghe chuyện này. Lời này nghe qua có vẻ miệng ai, Hàn Thất Lục đương như nắm tay thật chặt, nhất thời cũng không nói điều gì nữa. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình nợ cô rất nhiều, nhưng ngoài ra còn có một cảm xúc kỳ lạ, anh cũng không biết rõ đó là gì. Nhưng Mạnh Tiểu Nam còn muốn lên tiếng bênh vực An Sơ Hạ, lại thấy An Sơ Hạ trừng mắt nhìn mình. Vốn tưởng rằng Hàn Thất Lục ngồi một lúc sẽ đi ngay, ra ngoài An Sơ Hạ vẫn thấy Hàn Thất Lục ngồi yên ở trên ghế, bắt đầu chơi trò chơi. Lưu Đông Vũ sau khi nghe màn đối thoại của Mạnh Tiểu Nam và Hàn Thất Lục, chỉ đứng trầm mặc. Biết An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục có quan hệ không bình thường, nhưng anh là người ngoài thật sự không nên xen vào chuyện người khác, đành phải đứng thẳng người nói, tôi đi về trước, mọi người từ từ trò chuyện. Lúc ấy An Sơ Hạ nói Lưu Đông Vũ là con trai của Hàn Quản gia, trong nháy mắt Hàn Thất Lục liền hiểu ra, vì sao trước kia mỗi khi Hàn Quản gia tới đón mình, Lưu Đông Vũ luôn nép ở trong góc nhìn. Giờ phút này Lưu Đông Vũ nói muốn đi Hàn Thất Lục lại không bày tỏ thái độ khác thường, thái độ của anh đối với người xa lạ luôn luôn như vậy. Nhưng đối với An Sơ Hạ, thật sự có chút ngoại lệ. Ôi chao, khoan đã, tôi với anh cùng đi đi. Mạnh Tiểu Nam ý thức được bản thân mình nên tạo cơ hội cho hai người bọn họ cơ hội ở cùng nhau. Còn cô nếu không quay về có thể Tiêu Minh Lạc sẽ tìm cô, vội vàng hướng về An Sơ Hạ làm một động tác cúi chào, lập tức đi theo Lưu Đông Vũ ra khỏi phòng bệnh. Ngẫm lại lúc ấy bản thân mình đối xử với Mạnh Tiểu Nam như thế, Lưu Đông Vũ cảm thấy đối diện với cô có chút xấu hổ. Anh cũng không nói thêm gì, ra khỏi phòng bệnh thấy Hàn Quản gia đang gọi điện thoại, đứng chờ Hàn Quản gia gọi điện thoại xong. Hàn Quản gia đứng chờ ở cửa, cũng không biết Hàn Thất Lục đến đây. Nhìn thấy Lưu Đông Vũ đứng chờ ở kia, Mạnh Tiểu Nam cũng đứng ở cửa phòng bệnh. Thật sự là gây thêm phiền toái cho thầy rồi, tuy vậy vẫn hy vọng thầy chiếu cố Đông Vũ nhiều một chút, tình hình nhà của chúng tôi ngài cũng biết, vẫn mong thầy giáo tha thứ. Đầu bên kia điện thoại chắc chắn là chủ nhiệm lớp của Lưu Đông Vũ. Giáo viên trò chuyện cùng cha mẹ chỉ có thể vì con cái họ ở trường học có hành vi không đúng. Sắc mặt Hàn quản gia có chút không tốt, cúp điện thoại xong cũng không nói gì, chỉ là dựa góc tường thở dài. Ba Lưu Đông Vũ giật giật cánh môi, thận trọng nói, con xin lỗi. Ăn cơm chưa xong trở về đi, ba đã xin phép chủ nhiệm lớp của con. Hàn quản gia chưa bao giờ mắng chửi Lưu Đông Vũ. Nhưng mỗi lần Lưu Đông Vũ gặp rắc rối, ông đều trầm mặc đứng ở một nơi nào đó. Bóng dáng của ông không cao lớn, nhưng khiến Lưu Đông Vũ nhớ tới tuổi thơ của mình. Đối với người ba này, Lưu Đông Vũ không cảm thấy chán ghét, thậm chí có sự tôn trọng sâu sắc đối với ông. Trái ngược với người đã sớm cắt đứt mối quan hệ kia, người ba này có vẻ dịu dàng hơn, nhưng bộ dạng luôn trầm mặc ít nói, khiến cho Lưu Đông Vũ cảm thấy không quen thuộc. Loại tình thân này thật sự khó nói thành lời. Mỗi lần anh gặp rắc rối, mới có thể nhìn thấy Hàn quản gia sau một thời gian dài, theo cánh này, anh cảm thấy rất vui sướng trong tiềm thức. Hơn 3 ca chữ. Hết ngày. Chương 469, lo lắng cho cô. S. Lê Ngọc Châu. Ít nhất lúc này trong mắt Hàn quản gia chỉ có anh mà không có đại thiếu gia nhà họ Hàn. Nhưng là đồng thời anh cũng sợ hãi, anh sợ nhất là Hàn quản gia dùng ánh mắt phức tạp nhìn bản thân mình, một lúc lâu cũng không nói lời nào, chỉ đơn giản là nhìn. Nghĩ đến trong lòng anh chắc sẽ sợ hãi, nhìn thấy chính anh chủ động nhận sai rồi giải thích. Sau đó, đôi khi Hàn quản gia sẽ xoay người sang chỗ khác gầm thầm rơi lệ, cũng không đánh mắng anh, dùng một loại phương thức độc quyền của Hàn quản gia để giáo dục, để truyền đạt với Lưu Đông Vũ điều gì là không đúng. Con xin lỗi, ba, về sau con sẽ không trốn học nữa. Lưu Đông Vũ chớp mắt nhìn Hàn quản gia. Manh Tiểu Nam đương nhiên thấy được toàn bộ cảnh này, trong lòng tự hiểu mình không cần đi về cùng Lưu Đông Vũ, vì thế lẳng lặng một mình bước đến cửa thang máy. Thời điểm ở trong thang máy, cô đột nhiên có ý nghĩ muốn gặp ba cô. Ba cô vì tiền đồ liền vứt bỏ mẹ con cô. Nhưng sau khi cô leo lên được vị trí cao đã mang cô trở về bên mình. Cô rất hận ba, nhưng máu mủ tình thâm đã sớm hóa giải sự hận thù đó rồi. Rất khuya mới về đến nhà, Manh Tiểu Nam ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Cô Cô vốn tính toán buổi tối đến bệnh viện trung tâm thành phố cùng An Sơ Hạ, lại nhận được tin nhắn của An Sơ Hạ nói Khương Viên Viên đêm nay ngủ ở bệnh viện. Vì thế cô không tiện quay lại bệnh viện. Người nhà họ Hàn Hàn với cô mà nói, thật ra cũng không hề thân quen, ở cũng chỉ thêm xấu hổ. Con có thể nâng một chân lên không? Mẹ Giang cầm rẻ lau, khuôn mặt hiện lên sự tức giận nói bao nhiêu lần không được ngồi trên ghế sofa ăn đồ ăn vặt, con xem những mảnh vụn này đã làm bẩn sofa rồi. Được rồi. Manh Tiểu Nam đứng lên, cho mẹ dọn dẹp, không kiên nhẫn nói, không ngồi ăn trên ghế sofa không lẽ con phải ngồi ăn dưới đất sao? Ghế sofa kia dùng để làm gì? Không phải để cho người ta ngồi sao? Con. Được rồi, con nó đi học một ngày cũng đã mệt mỏi, bà nên để con nghỉ ngơi một lúc đi. Ba Giang giảng hòa, kéo Manh Tiểu Nam sang một bên. Vừa nghe ba nhắc tới trường, cô lập tức nghĩ đến việc hôm nay Mạc Hân Vi giúp cô xin phép, lấy nguyên nhân là ba mẹ cô tái hôn, vì thế vội vàng hỏi ba, ba mẹ lúc nào tái hôn vậy? Con còn bé quan tâm đến chuyện này làm cái gì? Mẹ Giang mở miệng nói. Mọi thứ con đều không quan tâm, hai người yêu nhau thế nào? Con chỉ tiện nhắc nhở một chút, nếu muốn đại thực rượu, cần phải chọn ngày con được nghỉ đó, nếu không con sẽ không đến. Manh Tiểu Nam dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bà cô, vội vàng bổ sung thêm, hiện tại học tập là chuyện quan trọng nhất cần cố gắng, tổng cộng con học 8 môn chính khóa. Không may nghỉ mất một ngày, rất khó để bổ sung kiến thức lại. Con gái nhà mình có thể nói như vậy, ba Giang có vẻ rất hạnh phúc, được, sẽ chọn ngày con nghỉ học. Tuyệt đối không để chậm trễ việc học của con. Manh Tiểu Nam trong lòng ngây ngất, tuy nói dối người khác là không đúng, nhưng coi như lời nói đối của cô có thiện ý đi. Đã giải quyết được vấn đề, lại khiến cha mẹ hạnh phúc, một hòn đá giết hai con chim nhạn mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một tuần sau. An Sơ Hạ đi theo Hàn Thất Lục vào văn phòng bác sĩ, hôm nay thực hiện kiểm tra CT não bộ một lần cuối, nếu kết quả kiểm tra không có gì bất thường thì có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Vốn là Khương Viên Viên sẽ tới bệnh viện, nhưng Hàn Lục Hải có một bữa tiệc quan trọng muốn dẫn Khương Viên Viên cùng tham dự, cho nên Khương Viên Viên liền ra lệnh cho Hàn Thất Lục đến đưa An Sơ Hạ đi kiểm tra trước khi xuất viện. Đã thực hiện kiểm tra 3 lần, nhưng vì bảo đảm mọi thứ chắc chắn, trước khi xuất viện vẫn thực hiện thêm một lần nữa. Chỗ này vốn xuất hiện một quầng máu tụ, chỉ một phần rất nhỏ, hiện tại trải qua điều trị bằng thuốc, máu tụ đã hoàn toàn biến mất. Các triệu chứng cũng không thấy từ 2 ngày trở lại đây, cho nên hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra di chứng. Tuy nhiên, trong vài ngày tới không nên vận động mạnh, quan trọng nhất là mấy ngày này không nên xảy ra va chạm gì, lúc lên xe xuống xe cần đặc biệt chú ý. Bác sĩ một bên chỉ vào cuộn phim phân tích, một bên dặn dò tỉ mỉ. An Sơ Hạ muốn sớm ra viện, nhưng Khương Viên Viên nhất quyết không chịu. Vừa nghe thấy bác sĩ nói không có việc gì, cô liền không để tâm đến lời bác sĩ nữa, nhìn ngó xung quanh. Trong phòng bác sĩ bày mấy bộ đầu lâu xương chéo. Những đầu lâu ấy so với đồ thật không khác biệt lắm, nhưng vừa nhìn đến tỷ lệ liền biết là giả, nên cũng không đáng sợ. Nhưng Hàn Thất Lục ở bên cạnh cô lại lắng nghe cẩn thận, còn hỏi bác sĩ việc sinh hoạt thường ngày cần chú ý những điều gì, cô ấy có thể gội đầu và tắm sao? Tôi muốn biết có thể tự gội hay ra cửa hàng gội đầu. Lúc này bác sĩ có chút buồn cười, nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt ông có chút ý cười nhàn nhạt, cực kỳ kiên nhẫn nói, việc này không ảnh hưởng gì, chỉ cần dựa theo điều tôi vừa nói thì tốt rồi. Hai tờ này cần chữ ký. Ừm, tôi biết rồi. Hàn Thất Lục cũng không chú ý tới biểu cảm trên mặt của bác sĩ, chỉ cầm hai tờ đơn mà bác sĩ đưa rồi ký tên lên đó. Hai vị tình cảm thật tốt, ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng hai vị là vì sản nghiệp của gia đình mới ở bên nhau. Trên mặt bác sĩ nở một nụ cười tươi kèm theo hai từ chúc phúc. Bàn tay cầm bút của Hàn Thất Lục dừng một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục ký tên vào tờ đơn. Anh và An Sơ Hạ ở bên nhau là chuyện tốt. Hàn Lục Hải cũng từng nói với anh, không cần vì mối tình đầu mà hủy diệt danh dự cả gia đình. Sau tất cả, trong mắt của các doanh nghiệp, kết hôn với một mình tinh hay là người mẫu thật sự không bằng kết hôn với con gái nuôi của chủ tịch một tập đoàn cường thịnh. Huống chi, An Sơ Hạ điều kiện có đủ, thành tích học tập lại tốt. Cô cũng thông minh lanh lợi, là người con dâu mà Hàn Lục Hải lựa chọn ở Trung Quốc có 102. Hóa đơn viện phí phải trả đều ở trong này, hai vị hiện tại là có thể xuất viện rồi. Bác sĩ nhận thức tốt, nói với Hàn Thất Lục bằng giọng điệu pha chút cung kính. Rốt cục có thể xuất viện rồi. An Sơ Hạ nhẹ nhõm thở dài một hơi, theo bản năng muốn kéo Hàn Thất Lục đi ra cửa. Nhưng khoảnh khắc tay hai người tiếp xúc với nhau, An Sơ Hạ liền nhận ra bản thân mình lại quên Hàn Thất Lục đang mất trí nhớ, vội vàng như điện giật buông tay Hàn Thất Lục ra. Khuôn mặt Hàn Thất Lục biểu hiện kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là nhấc chân bước đi trước. Trước khi Hàn Thất Lục tới đây trời đã âm u, lúc này hai người đi đến cửa bệnh viện mưa đã ào ào chút xuống. Phía trước đại sảnh bệnh viện là một khoảng sân rộng cùng chỗ đỗ xe, bên cạnh còn có một sân bóng rổ nhỏ mà người bệnh có thể đến chơi. Để tới được bãi đỗ xe Hàn Thất Lục cũng mất khoảng 2 đến 3 phút, mưa lớn như vậy, mặc dù chạy nhanh cũng không thể không bị ướt. Đầu óc linh động vài giây, Hàn Thất Lục liền đưa ra quyết định. Cô ở chỗ này chờ, tôi đi lái xe tới chỗ này, nơi này không thể dừng xe, xe nên cô lập tức bước vào trong xe.
Được.
An Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, còn muốn giúp Hàn Thất Lục cầm tập phim kiểm tra vừa rồi. Đúng lúc vươn tay ra, nhưng Hàn Thất Lục lại không có ý đưa nó cho cô. Cô ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn thấy Hàn Thất Lục lắc đầu nói, không được, nhỡ đâu đầu của cô đụng trúng nóc xe làm sao bây giờ. Chúng ta vẫn nên ở chỗ này chờ hết mưa rồi đi, mưa rào có sấm chớp sẽ tạnh rất nhanh. Giống như trước đây, lúc cần cẩn thận thì Hàn Thất Lục sẽ biểu hiện vô cùng cẩn thận. Hàn Thất Lục nói trước mặt tất cả mọi người, chuyện trước kia của họ đều là quá khứ cô đã không khóc. Thế nhưng giờ khắc này sống mũi cô lại cảm thấy cay cay, vội vàng nghiêng đầu đi, cố nói sang chuyện khác nói, dù sao cùng chỉ có thế đứng chờ ở đây, chúng ta đến siêu thị nhỏ ở tầng 1 khu nội mua đồ ăn đi. Chương 470, một chỗ. S. Lý Nạ Thủy, Bột Nguyện 2003. Từ phòng khám bệnh viện đến khu nội trú. Không cần đi qua con đường ngoài trời cũng có thể tới được, đây là ý tưởng tốt để tiết kiệm thời gian theo dõi bệnh nhân. Bên ngoài trời mưa như chút nước, sẽ không thể tạnh trong chốc lát, nếu hai người ngây ngốc chôn chân ở chỗ này, thật đúng là xấu hổ không biết chờ đợi vô ích tới khi nào. Hàn Thất Lục gật đầu đồng ý đi lại một chút, bất kể thế nào cũng bất được một khoảng thời gian nhàm chán. An Sơ Hạ ít nhiều gì cũng tới bệnh viện này vài lần, đi lại trong bệnh viện đương nhiên quen thuộc hơn so với Hàn Thất Lục, cho nên cô đi trước dẫn đường. Sau khi trở về từ hoạt động dã ngoại đại thám hiểm, An Sơ Hạ liền vén tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng láng mịn. Đột nhiên không có tóc mái, không hề khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại làm cho An Sơ Hạ có thêm một loại khí chất thanh lệ thoát tục. Như là hoa bách hợp trắng vừa uống no nước, hoặc giống như giọt pha lê sương sớm trong vắt động trên lá sen, làm cho người ta nhịn không được muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Mà hôm nay mái tóc cô bóng mượt, vô cùng xinh xắn đáng yêu, khiến Hàn Thất Lục chỉ cần nhìn bóng dáng cũng có chút thất thần. Cô hoàn toàn bất đồng quan điểm với Hướng Mạn Quỳ, tất cả lời mọi người nói hẳn không phải là giả, bản thân mình và cô lúc ấy dường như thật sự yêu nhau. Mà cô còn hy sinh mạng sống của bản thân mình, liều lĩnh đi tìm anh ở trong rừng rậm một ngày một đêm. Ngày hôm qua, sau khi trở về anh liền điều tra mọi chuyện xảy ra hôm đó, phát hiện nguyên nhân đến từ nước Mỹ. Hai bang phái tranh đoạt lẫn nhau, một trong số hai người đứng đầu bang phái đó có tình cảm với An Sơ Hạ. Một người khác liền lợi dụng hoạt động dã ngoại đại thám hiểm của Tư Đế Lan. Bắt cóc An Sơ Hạ, về sau lại thả cô ra. Còn anh đối với bọn họ dường như không mang lại lợi ích gì, liền vứt anh ở sau tảng đá lớn. Nếu không phải anh lớn mạng và may mắn, anh đã sớm bị bắn chết. Nếu không có An Sơ Hạ vượt gian khổ tìm kiếm anh, thì anh hiện tại đã đi gặp tổ tiên rồi. Đi bộ theo An Sơ Hạ, bước chân Hàn Thất Lục có chút nặng nề. Anh không biết bản thân mình nghĩ đến mấy điều này làm gì, nhưng tâm trí đều ngập tràn hình bóng của An Sơ Hạ. Cái kia Hàn Thất Lục di chuyển yết hầu lên xuống. Muốn nói điều gì đó. Nghe thấy giọng nói của anh, An Sơ Hạ lập tức dừng bước, nghi ngờ quay đầu lại nhìn Hàn Thất Lục. Cô chau mày nhẹ, ấn đường hơi chút giãn ra, nếp nhún giữa lông mày mềm mại khiến người khác nhìn là muốn hôn lên trán. Từ từ, mẹ kiếp, anh tới cùng đang suy nghĩ cái gì? Hàn Thất Lục nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, tiết hầu chuyển động lên xuống, trầm giọng nhắc nhở, trời mưa nên đường rất trơn, cô đi chậm một chút. An Sơ Hạ có cảm giác mình được quan tâm, khuôn mặt biểu hiện đầy hạnh phúc. Khiến trái tim Hàn Thất Lục như bị bóp nghẹt. Chỉ là một câu nhắc nhở cũng khiến cô có vẻ vui sướng như thế, cô gái này nếu thấy mình và Mạn Quỷ bên nhau nhất định sẽ rất khó chịu. Anh không nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ thêm gì, chỉ rời tầm mắt nói, đi thôi. Ừm. Chân dài là ưu thế, Hàn Thất Lục vài bước liền vượt lên trước mặt An Sơ Hạ, An Sơ Hạ phục hồi lại tinh thần vội vàng đuổi theo. Vừa mới nhắc nhở cô đi chậm một chút, lúc này chính anh lại đi nhanh như vậy, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Đại khái chỉ là nhất thời hứng lên nhắc nhở cô đi đường cẩn thận. An Sơ Hạ ánh mắt ảm đạm, nhưng bẩm sinh cô đã có một tinh thần lạc quan, nháy mắt lại ngẩng cao đầu. Ít nhất bây giờ gặp lại, Hàn Thất Lục không giống như lần đầu tiên gặp mặt, chán ghét cô, có lẽ đây là một khởi đầu tốt. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, bước chân một lần nữa lại vui vẻ. Bởi vì trong bệnh viện cũng chỉ có một siêu thị nhỏ, dành cho những người không thể ra ngoài mua sắm, rất đông người nhà bệnh nhân tới đây mua đồ dùng hàng ngày. Cho nên bất cứ thời gian nào ở siêu thị của khu nội trú này đều cực kỳ đông đúc. Lúc này cũng vậy, tuy nhiên không đến nỗi chật kín người, nhưng tại quầy thu ngân vẫn có mười mấy người xếp hàng đợi thanh toán tiền. An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục đi vào trong siêu thị, điều đầu tiên là lấy xe để đồ mua sắm. Có một chiếc xe để đồ sẽ thuận tiện hơn. Đôi khi đi siêu thị, mặc dù chỉ mua một hai món đồ lặt vặt gì đó, cô theo thói quen sẽ đẩy một chiếc xe đi. cô muốn mua cái gì? Hàn Thất Lục nhìn cô đẩy chiếc xe để đồ, mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Hôm nay mới ra viện, mẹ chăm sóc tôi nhiều như vậy, nhất định cực kỳ vất vả, cho nên tôi nghĩ mua đồ về giúp mẹ làm cơm tối. An Sơ Hạ giải thích chi tiết. Nghe An Sơ Hạ nói Hàn Thất Lục sửng sốt một phen, nhưng người con gái anh quen biết đều là mười ngón không dính nước, rửa chén bát cũng không, nấu cơm thì lại càng miễn bàn. Nhưng anh lại mở miệng nói, cô chắc chắn phải mua đồ ăn ở chỗ này sao? Lời Hàn Thất Lục vừa nói ra khỏi miệng, An Sơ Hạ mới ý thức được tuy siêu thị này đồ đạc gì cũng có đầy đủ, nhưng lại không có nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì trong bệnh viện không có nơi nấu cơm. Thấy mặt cô giống như tối sầm lại, khoe miệng Hàn Thất Lục không tự giác nhếch lên, ngu ngốc. Trước kia Hàn Thất Lục luôn thích mắng cô, lúc ấy trong lòng cô rất khó chịu. Không biết vì sao, bây giờ nghe Hàn Thất Lục mắng như vậy, trong lòng cô ngập tràn ấm áp. Vậy chúng ta đi thôi. An Sơ Hạ khoát tay một cái, có vẻ không thể nề hà, tôi tự nhiên quên nơi này không bán nguyên liệu nấu ăn. Chuyện của tôi nét. Hàn Thất Lục với lấy chiếc xe để đồ trong tay An Sơ Hạ, đẩy nó trở lại chỗ cũ, trái lại tự đi về hướng khác. Dù sao thì anh cũng đã tới siêu thị này, đại khái phải lựa chọn một vài thứ mới được. Anh đi đâu vậy? An Sơ Hạ vừa mới hỏi, chỉ thấy Hàn Thất Lục dừng lại chỗ mấy chiếc tủ lạnh phía trước. Hóa ra là mua kem cho cô, trong lòng cô âm thầm vui vẻ. Đã thấy Hàn Thất Lục chọn được một cây kem ba màu, trực tiếp mở ra liền cắn một miếng. Một anh chàng cao 1m8, đẹp trai ngời ngời cầm kem ăn dường như rất hòa hợp, nhưng dường như có chỗ nào không đúng. Này đại thiếu gia của tôi. An Sơ Hạ vô đuổi, anh không trả tiền đã mở ra ăn rồi. Tôi còn cần đưa tiền cho bọn họ. Hàn Thất Lục nhíu mày xuống, tỏ vẻ có chút hờn giận. Vâng vâng vâng, Hàn Thất Lục khẳng định anh chính là bá vương thích ăn gì sẽ ăn cái đó. Đến siêu thị này lấy đồ, sở dĩ anh cũng không thèm chớp mắt một cái nào. Thế nhưng bất cứ thứ gì, trong siêu thị đều có quy định về giá cả. Đại thiếu gia ngày thường ít khi đi dạo siêu thị, nếu gặp chuyện không may cũng có Hàn quản gia giải quyết hậu quả giúp anh, đương nhiên sẽ không biết mấy điều này. An Sơ Hạ thầm than một tiếng, là cô tự mình đa tình. Vừa rồi còn tưởng rằng vị đại thiếu gia này muốn mua kem cho cô ăn. Cô đành phải chọn một cây kem giống của Hàn Thất Lục, rồi mang Hàn Thất Lục tới quầy thu ngân. Vừa rồi có phần hơi vội vàng, trái lại quầy thu ngân hiện tại không có người, An Sơ Hạ mang cây kem đặt ở quầy thu ngân, hơi có chút xấu hổ nói, vui lòng quét hai lần. Nhân viên thu ngân nhìn que kem đã mở trong tay Hàn Thất Lục, không nói điều gì, thoải mái cầm cây kem của cô quét hai lần. Hai người ra khỏi siêu thị, vẫn đi theo đường cũ. Mỗi người đều đang cắn một cây kem, không nói được gì nữa. Lúc đến đại sảnh bệnh viện, nhìn về phía xa liền thấy mưa đã tạnh, hai người đi về hướng khu vực đỗ xe. Dọc theo đường đi dường như có không ít người nhận ra bọn họ, tranh nhau quay đầu nhìn lại. 70% số người đều nhận ra. Hàn Thất Lục hôm nay lái xe tới bệnh viện, không hề phô trương, chọn một chiếc SUV thông thường, đại khái là cố ý khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý của nhiều người. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người ngoái nhìn bọn họ. Sau khi lên xe, Hàn Thất Lục nghi ngờ đưa ánh mắt rơi trên người An Sơ Hạ còn đứng bên ngoài cửa xe. Lúc này mưa to đã ngừng, nhưng vẫn có mưa bụi lất phất, đọng lại trên người cô khiến cho mái tóc dài giống như phủ lên một lớp xương trắng. Vì sao lại chưa lên xe? Hàn Thất Lục có chút nghi ngờ hỏi Hàn. Anh dĩ nhiên không thích bị nhiều người nhìn mình như nhìn khỉ trong sở thú. Việc này từ nhỏ đến lớn đều đã như vậy. Trước đây, khi còn là một đứa trẻ, ánh mặt mọi người đều rơi vào người anh vì anh là người thừa kế duy nhất của đoàn Hàn thị. Đến khi trưởng thành những ánh mắt vẫn như cũ không hề biến mất, phần lớn đều vì ánh hào quang trên đỉnh đầu và khuôn mặt Khương Viên Viên đã cho anh. Tôi ăn xong rồi sẽ bảo, để kem không dính lên xe. An Sơ Hạ nói xong, xử lý cây kem một cách qua loa, xoay người ném que kem vào thùng rác cách đó không xa, lúc này mới chạy về xe. Hàn Thất Lục ho nhẹ một tiếng, vừa rồi thật sự anh đã trực tiếp ném nó ở ven đường. Tôi lên xe đây. Tôi ngồi phía trước hay sau? Trước kia vị trí kế bên tay lái trong xe của Hàn Thất Lục là thuộc về cô, thế nhưng hiện tại cô cũng không dám mạo muội ngồi ở trên vị trí kia, sợ Hàn Thất Lục đột nhiên hờn giận liền đuổi cô xuống xe. Siêu thị của bệnh viện bán đắt đến đáng sợ, có hai cây kem mà mấy chục đồng trong túi áo cô chỉ còn lại có một nửa. Chút tiền ấy gọi taxi về nhà họ Hàn khẳng định là không đủ, nhỡ đâu bị Hàn Thất Lục bỏ lại, cô khóc cũng không nổi. Ngồi phía trước. Hàn Thất Lục không chút nghĩ ngợi trả lời, lại đột nhiên nói. Đợi một chút. Giờ phút này An Sơ Hạ túi người ghé vào cửa xe, còn tưởng rằng Hàn Thất Lục nói cô hở hang, vội vàng túi đầu nhìn trước ngực mình. Bộ quần áo này tương đối kín cổng cao tường, tuy ngắn tay nhưng để lộ ra cái gì cũng tương đối khó khăn. Đang bối rối không hiểu vì sao Hàn Thất Lục lại ngăn cô, thì đột nhiên khóe miệng cảm thấy ấm áp. Chỉ thấy Hàn Thất Lục dùng ngón tay cái giúp cô lau kem còn dính trên khóe miệng, ánh mắt thật trong, tim cô lập tức đập mạnh, vội vàng đứng lên nói, cảm ơn anh, tôi tự làm được. Nhanh chóng lau khỏe miệng, An Sơ Hạ ngồi vào chỗ kế bên tay lái. Trái tim cô như cũ, cảm thấy nó vẫn đập rộn ràng. Nhưng đưa ánh mắt nhìn Hàn Thất Lục, anh trái lại cực kỳ bình tĩnh đánh tay lái, xe rất nhanh chạy ra khỏi cổng lớn bệnh viện. Trở lại Hàn gia mất một khoảng thời gian, ngay từ khi lên xe hai người đều im lặng không nói gì. Một người chăm chú lái xe, một người bần thần nhìn ra ngoài cửa kính. Mãi đến khi An Sơ Hạ không chịu nổi không gian yên tĩnh như vậy, muốn phá vỡ nó, thì đột nhiên khi đó Hàn Thất Lục mở miệng trước, nói, vì sao chúng ta lại chia tay? Câu hỏi vừa dứt, đầu óc An Sơ Hạ như máy tính xử lý phương trình tuyến tính bằng tốc độ chóng mặt. Anh nói chúng ta khẳng định chính là nói cô và anh, nhưng còn vì sao chia tay cô liền có chút nhầm lẫn. Dù sao cô cũng hiểu rất rõ, Hàn Thất Lục khẳng định không có ý muốn nối lại quan hệ giữa hai người. Chương 471, đem gạo nấu thành cơm. S. Dung Nguyễn, Bụt Nguyện 2003. Thấy An Sơ Hạ không trả lời, Hàn Thất Lục thừa dịp đèn đỏ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía An Sơ Hạ hỏi, tôi đang hỏi nguyên nhân tôi với cô chia tay là gì? Ai đề nghị? Xem ra Hàn Thất Lục không có biết rõ tình huống. An Sơ Hạ háng giọng một cái, nhìn Hàn Thất Lục nói, thật xin lỗi, tôi không có cách nào trả lời anh, bởi vì chúng ta, sở dĩ không chia tay. An Sơ Hạ trả lời, khiến cho Hàn Thất Lục có vẻ có chút bất ngờ, lúc này đèn đã chuyển màu, xe phì ạ sau liên tục bấm còi inh ỏi. Hàn Thất Lục đành phải nhanh chóng nổ máy xe, nhanh chóng lái xe đi. Cô nói bọn họ không có chia tay, ý chính là anh chưa chia tay An Sơ Hạ mà đã cầu hôn hướng mạng quỷ. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, An Sơ Hạ khóc thương tâm như vậy. Nhưng anh có thể làm sao? Hướng Mạn Quỳ là mối tình đầu của anh, trong trí nhớ của anh duy nhất chỉ có hình ảnh cô ấy, anh không thể bởi vì có An Sơ Hạ mà liền từ bỏ Hướng Mạn Quỳ. Thật xin lỗi. Sau một lúc lâu, bên trong xe vang lên giọng nói Hàn Thất Lục hơi thấp. Câu thật có lỗi này chẳng khác nào nói với cô chúng ta chia tay đi. Thực xin lỗi, cô sẽ không nhận lời giải thích này. An Sơ Hạ nhăn mặt, cũng không đáp ứng câu này. Mãi cho đến khi xe lái vào cổng chính nhà họ Hàn, hai người cũng không có nói chuyện nhiều. Sau khi xuống xe, An Sơ Hạ xoay người về phía Hàn Thất Lục nói, em sẽ không buông tay của anh, cho dù anh vĩnh viễn không nhớ ra em. Nói xong, An Sơ Hạ cũng không chờ Hàn Thất Lục làm gì đáp lại, xoay người rời đi. Hàn Thất Lục đứng tại chỗ, người giữ xe trong nhà cười hắc hắc, đi lên phía trước vô vai Hàn Thất Lục nói, đại thiếu gia, có thông tin nói cậu quên mất thiếu phu nhân, cậu không nhớ thực sao? Đối với vấn đề người giữ xe nói, Hàn Thất Lục cũng không trả lời, chỉ là nhìn An Sơ Hạ phía xa xa đang vội vàng đi, hỏi, trước kia tôi thích cô ấy bao nhiêu? Có nhiều như thích Hứa Mạn Quỳ không? Tôi chỉ là người giữ xe, vừa tới nhà họ Hàn cũng không bao lâu, chuyện tình giữa cậu cùng vị Minh Tinh tiểu thư kia tôi biết không nhiều lắm, nhưng cậu cùng thiếu phu nhân tôi biết. Cậu hận không thể nói cho toàn bộ thế giới, thiếu phu nhân chỉ có cậu mới là người có thể bắt nạt, những người khác động tới một cọng tóc cũng không được nghĩ đến. Người giữ xe nói xong, hướng về phía Hàn Thất Lục chớp chớp nhắn mắt, xoay người đi đến trong gara. Kỳ thật anh biết mình cùng An Sơ Hạ trước kia có mối quan hệ, liền một mực nghĩ đến một vấn đề, có phải hay không thật sự đoạn trí nhớ kia, anh đã dứt khoát kiên quyết vứt bỏ Hướng Mạn Quỳ. Nhưng trước mắt, anh không làm được. Anh yêu Hướng Mạn Quỳ, không phải An Sơ Hạ, An Sơ Hạ đối với anh mà nói, chỉ là một người không quen biết. Lời này anh nói với chính mình ở trong lòng, chính anh cũng không phát hiện ra, anh đang thuyết phục chính mình yêu Hứa Mạn Quỳ. Chính mình yêu Hướng Mạn Quỳ. Trong nhà họ Hướng, Hướng Lao Thái Thái quỳ gối trước bài vị tổ tiên, cung kính dập đầu lạy ba cái, Hướng Mạn Quỳ vội vàng cũng dập đầu theo, nhưng tư thế cũng không có bao nhiêu đoan chính. Nhiều năm sống ở nước Mỹ, những tập tục truyền thống của Trung Quốc này cô ta sớm đã vứt ra khỏi đầu. Nhà cũ của Hướng gia nằm ở trung tâm thành phố B, tất cả nhà vẫn giữ kiến trúc cổ, nhưng rất nhiều vị trí đã bị sửa lại rất nhiều lần, cũng thể hiện sự hiện đại hóa. Tùy tiện nhìn một mặt tường hoặc là mái ngói, có thể nhìn ra được nhà họ Hướng đã từng có bao nhiêu huy hoàng. Nhà họ Hướng bọn họ là gia đình có truyền thống âm nhạc, theo thời kỳ Nam Bắc Triều Bắc Tề, thời điểm còn vua hoàng hậu, luôn thưởng thức âm nhạc của nhà này. Về sau mấy trăm mấy nghìn năm, nhà họ Hướng dạy các thê thất hài tử đều phải học tập nhạc khí, cũng đứng ở độ cao thích hợp ở lĩnh vực âm nhạc. Nhưng theo tiến trình xã hội, truyền thống âm nhạc dần dần đi xuống, nhà họ Hướng cũng dần dần xuống theo. Đến bây giờ, sau cùng cũng chỉ còn lại có Hướng Mạn Quỳ là người thừa kế duy nhất. Nhiệm vụ tiếp nối gia tộc do một mình Hướng Mạn Quỳ đảm đương, khi đó nhà họ Hàn vẫn chưa đủ mạnh để khiến nhà họ Hướng hưng thịnh trở lại, cho nên Hướng Mạn Quỳ dứt khoát kiên quyết rời khỏi Hàn Thất Lục, đến Mỹ phát triển. Hiện giờ Hàn thị càng ngày càng lớn mạnh, tài sản càng ngày càng nhiều, tiền đồ cũng càng ngày càng chắc chắn, điều này làm cho lão thái thái của nhà họ Hướng, tuy lúc trước cấm Hướng Mạn Quỳ cùng Hàn Thất Lục quen nhau, bây giờ lại đổi ý, chỉ cần cháu gái mình trở thành vợ của người thừa kế Hàn thị, như thế, toàn bộ đều đã trở nên hợp lý. Nhưng hiện tại trọng yếu nhất không phải tiếp nối gia tộc, chuyện này không gấp được, từ từ sẽ đến, mà có một chuyện khác khiến Lão Thái Thái băn khoăn không yên. Giờ phút này Hướng Lão Thái Thái cùng Hướng Mạn Quỷ đang ở linh đường của nhà họ Hướng, bên cạnh đứng rất nhiều người mặc khá giống nha hoàn cổ đại. Rất nhiều nhang ở phía trước, theo không khí khuếch tán, hương chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất không thấy. Các loại cảnh tượng cổ kính, làm cho người ta nghĩ lầm đi tới thời xưa. Hướng Mạn Quỷ không thích trở lại nhà cũ của nhà họ Hướng, nơi này không khí quá mức áp lực, ép cô ta có cảm giác không thở nổi. Dập đầu hành lễ, Hướng Lão Thái Thái chống một cây gậy điêu khắc sắc sảo đứng lên. Hướng Mạn Quỷ liền đến đỡ, vị Hướng Lão Thái Thái này cũng giống như Phật sống ở nhà họ Hướng, bất luận kẻ nào cũng không dám vi phạm yêu cầu của bà. Nhưng dù sao đã không phải là cổ đại rồi. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Hướng Lão Thái Thái bảo người hầu, đợi lui xuống hết, ngưng mắt nhìn Hướng Mạn Quỷ nói biết ta vì sao mang con đến từ đường không. Từ đường này trong ngày thường trừ bỏ chuyện dọn dẹp, còn lại sẽ đóng cửa, Hướng Mạn Quỷ lớn như vậy cũng không đến đây nhiều lần. Người muốn trách con không nên trở lại bên cạnh anh ấy. Hướng Mạn Quỳ thật cẩn thận trả lời, sợ trả lời sai, chọc vị Lao Phật gia này mất hứng. Nhưng lần này, Hướng Mạn Quỳ thật là trả lời sai rồi. Lao Phật gia lắc lắc đầu, cười nói, ta không có chỉ trích con, ngược lại, lần này còn cực kỳ tốt. Dừng lại mọi công việc bên Mỹ về nước phát triển. Hướng Mạn Quỳ trong lòng vui vẻ, cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, đành phải khống chế được cảm xúc, cung kính hỏi, vậy ý của bà nội là gì? Cháu gái nghe như thế nào cũng không hiểu. Con so với mẹ con đầu óc thật sự quá chậm. Hướng Lão Thái Thái quay lưng lại nói, con có từng nghe được tin tức, nói có người muốn thu mua nhà cũ của chúng ta không? Tin tức này Hướng Mạn Quỷ trái lại thật sự chưa từng nghe qua, nhà cũ này giống như một đại viện, trong viện có viện, chiếm diện tích vô cùng lớn, mà nơi này còn ở chỗ trung tâm thành phố, vị trí địa lý rất tốt, muốn thu mua một mảnh đất lớn như vậy cần một khoản tiền rất lớn. Là ai có thể nhiều tiền như vậy? Cái tên đầu tiên Hướng Mạn Quỷ nghĩ đến là Hàn Thị. Tập đoàn Hàn Thị hiện giờ vài phong một cõi, tài sản tiền đồ rộng như vậy, mặc dù là đóng cửa đến vài sản nghiệp, vẫn có thể sống hết sức tốt. Bọn họ nếu muốn mua ngôi nhà này cũng không phải việc gì quá khó khăn. Nhiều lắm khẽ cắn môi cũng mua được rồi. Cô ta cũng không dám nói mình chưa từng nghe qua tin tức này, cô ta mở miệng hỏi, chẳng lẽ muốn thu mua tòa nhà này là tập đoàn Hàn Thị? Không sai, bọn họ muốn dùng mảnh đất tại thành phố B xây thành một khu vui chơi. Nói tới đây, Lão Phật gia chống gậy trượng run rẩy. Nếu như ta còn ở đây, ta sẽ xem ai dám động đến mảnh đất này. Đúng là, chỉ cần chúng ta không đáp ứng thì tốt rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám cứng đầu? Hướng Mạn Quỳ cũng không hiểu nhà cũ này lắm, nhưng dù sao bọn họ mấy chục thế hệ chuyển xuống cũng không thể coi thường. Hướng Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, lanh đạm nói, bọn họ đã bắt đầu mạnh bạo rồi. Bọn họ hiện tại muốn bên chúng ta phá sản, chúng ta hiện tại đã có thể dựa vào một vài thứ mới có thể miễn cưỡng mà đứng thẳng được, bọn họ nếu là thực sự mạnh bạo. Chúng ta cũng phải đem hợp đồng ký, nếu không đến lúc đó Hướng gia thực xong rồi. Hướng Mạn Quỳ trong đầu hiện lên một gương mặt anh Tuấn, cô dương mắt nhìn Hướng Lão Thái nói, cho nên người để cho con về nước phát triển, một lần nữa trở lại bên cạnh Hàn Thất Lục. Như vậy còn chưa đủ, ta muốn con bảo đảm về sau có thể ngồi trên vị trí Hàn Thị Phu Nhân. Chỉ có như vậy, nhà họ Hướng chúng ta, mới có thể bảo toàn được. Hướng Lão Thái Thái nhìn về phía Hướng Mạn Quỳ nói, con không có năng lực như vậy sao? Hiện tại cô có thể ở lại bên cạnh Hàn Thất Lục, hoàn toàn dựa vào Hàn Thất Lục mất trí nhớ, một khi Hàn Thất Lục khôi phục trí nhớ, như thế toàn bộ đều đã rất khó nói rồi. Tránh đi ánh mắt thâm thúy của Hướng Lão Thái, Hướng Mạn Quỳ rời tầm mắt, giấu đi lo lắng nói, con sẽ cố gắng. Ta cũng không muốn nói với con những lời này. Hướng Lão Thái Thái trên mặt hiện lên nét không vui. Bà nội yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Hướng gia, đem Hướng gia phát triển trở lại. Hướng Mạn Quỳ vội vàng làm ra tư thế vai phong. Nhưng trong ánh mắt vẫn có chút mơ hồ bất định. May mà Hướng Lão Thái Thái cũng không nhìn kỹ, đổi đề tài nói, hôm nay con trở về thành phố A đi, bà nội dạy con một cách, nhanh nhất có thể chiếm được người đàn ông, đem gạo nấu thành cơm. Hướng Mạn Quỳ thở ra một cái, trầm giọng đáp ứng. Phương pháp này, tuy nói ra cảm thấy thô tục, nhưng là nói thô lý không thô. Sam, tức là nói thì thô, nhưng về tình lý thì không thô, bà nội này cũng ghê gớm phết ba. Cháu gái ngoan. Hướng Lão Thái Thái đi lên phía trước vài bước, bởi vì lưng còng, sự khỏe mạnh lúc tuổi còn trẻ đã không còn, hiện giờ so với Hướng Mạn Quỳ thấp hơn một cái đầu. Chỉ thấy trong con ngươi của bà hiện lên sự diễm lệ, vươn tay xoa má Hướng Mạn Quỳ, cảm động nói, nhà họ Hướng chúng ta chỉ còn lại con là hy vọng duy nhất. Biết con hận bà nội, nhưng trừ bỏ đẩy con ra, bà nội không có lựa chọn khác. Con biết, bà nội. Hướng Mạn Quỳ cường cười nói, con cũng không cho là ủy khuất gì cả, dù sao, anh ta vẫn là đàn ông.
Chương 472, hôn em gái.
S. Ngân. Nếu để cho Hướng Mạn Quỳ lựa chọn lần nữa, cô sẽ lựa chọn đi đến nước Mỹ phồn hoa xinh đẹp, hay sẽ lựa chọn ở lại nhà họ Hàn gian nan bên cạnh Hàn Thất Lục? Cái đó chính Hướng Mạn Quỳ cũng không biết. Khương Viên Viên và Hàn Lục Hải tham gia một buổi hội nghị, sau buổi hội nghị còn có một buổi tiệc nên họ không trở về nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong, An Sơ Hạ trở về phòng liền mở máy tính lên viết bản thảo. Cô muốn nhân vật nữ chính kiên cường một chút, không thể buông tha, không thể mềm yếu, không thể tuyệt vọng. Sự thật chứng minh viết bản thảo là một công việc cực kỳ khó nhằn, cô có phong cách viết, bởi vì từ nhỏ cô đọc rất nhiều sách, kể chuyện cũng không có vấn đề gì, nhưng thứ mà cô không thể khắc phục được đó là thiếu tập trung. Rất không dễ dàng để đăng tải một chương mà các độc giả đều thấy hứng thú, sự hối thúc đó xuất hiện, trong lòng An Sơ Hạ sôi sùng sục. Nhưng trong lòng sôi sục thì chỉ ở trong lòng, cô ổn định tinh thần để viết tiếp, nhưng viết được mấy mươi chữ cô lại đi rót nước uống, uống nước xong lại lên ban công ngắm cảnh, sau đó trở về phòng tiếp tục viết, nhưng không cẩn thận bắt đầu lên tiểu blog, Sam, dạng blog thu nhỏ, út hình video này nọ, hình như chỉ Trung Quốc mới dùng. Cô biết như vậy là không tốt, nhưng cô không đủ thời gian để chú ý đến cái khác, cô chỉ chú ý vào tiểu thuyết mình đang viết mà thôi. Rất không dễ dàng để ổn định tinh thần lại, nhưng linh cảm của cô hầu như không còn. Vì thế cô liền nghĩ ngay đến Hàn Thất Lục, tiểu thuyết Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi được cô viết dựa trên câu chuyện của mình và Hàn Thất Lục, nếu không biết muốn viết cái gì, đi ngay đến phòng Hàn Thất Lục. Được rồi, thật ra là cô chỉ muốn biết Hàn Thất Lục đang làm gì. Cô ý tìm một lý do đường đường chính chính để tìm Hàn Thất Lục, cô tới gõ cửa phòng Hàn Thất Lục. Ai đó? Thân dưới Hàn Thất Lục quấn một cái khăn tắm, một tay mở cửa, một tay dùng khăn để lau tóc. Có vài giọt nước theo xương quai xanh một đường đi xuống đi. Trượt đến bên cạnh khăn tắm, chọc người miên man bất định. Thấy An Sơ Hạ gõ cửa, trong mắt thoáng qua sự nghi ngờ. Vốn dĩ Hàn Thất Lục đang tắm. An Sơ Hạ cảm thấy có chút khó xử, lui lại một bước đến trên hành lang, thật xin lỗi, tôi không biết anh đang tắm. Hàn Thất Lục nhíu mày, trái lại sắc mặt không có chút cảm xúc, tôi tắm xong rồi, đang lau tóc. Đúng rồi, cô dầm mưa nhưng lại không thay quần áo sao. Nhìn kia đầu tóc còn chưa khô hẳn. Nói xong Hàn Thất Lục liền đưa tay tới sờ tóc An Sơ Hạ xem thử có nước không, mùa hè đến nhiệt độ cao, nhưng hôm nay là ngày mưa tương đối ẩm ướt, sờ lên còn thấy hơi ướt. Bỏ tay xuống, Hàn Thất Lục nhíu mày nói, cô như vậy không sợ sẽ bị cảm sao? Sẽ không đâu, lành lạnh, cảm giác thật thoải mái. An Sơ Hạ cười nói, trong phút chốc cô có cảm giác hai người trở lại như trước kia, làm cho cô càng có lòng tin đối với cuộc sống sau này. Hướng Mạn Quỳ là cái gì a? Chính là một đóa hoa quỳ. An Sơ Hạ cô là ai? Đúng là Sơ Hạ, mùa hè. Nhiều đóa hoa tươi. Đến lúc đó cô bị cảm phải nằm viện, để cho mẹ tôi chạy tới chạy lui để đưa cơm cho cô à? Hàn Thất Lục giọng hơi chỉ trích nói, cô có thể làm cho người khác bớt lo lắng được không? Làm cho người khác bớt lo lắng phải là anh ta chứ, ngay cả tính tiền khi đi siêu thị cũng không biết. An Sơ Hạ trong lòng phỉ báng mấy câu, bộ mặt cứng nhắc cười nói, tôi biết rồi, tôi sẽ trở về sấy tóc liền. An Sơ Hạ vừa quay người đi liền bị Hàn Thất Lục kéo vào phòng. Cô rất kinh ngạc nói, này, anh làm gì vậy? Giúp cô sấy tóc. Hàn Thất Lục liếc An Sơ Hạ một cái, cầm lấy máy sấy giúp An Sơ Hạ sấy tóc. Nhìn An Sơ Hạ trong gương, Hàn Thất Lục liền quay mặt sang chỗ khác. Khi nào thì bắt đầu, anh không tự giác mà nhìn An Sơ Hạ. Máy sấy đang mở gió lạnh nhưng trong lòng An Sơ Hạ cảm thấy rất ấm áp. Lúc này chắc hẳn Hàn Thất Lục xem cô là em gái nên mới có thể đối xử với cô tỉ mỉ như vậy chứ. Nhưng cô nhất định sẽ không buông tay. Tóc An Sơ Hạ rất mượn, bởi vì xưa nay cô không hề nhuộm tóc, trời sinh tóc rất mềm mượn, vì vậy bất kể là sờ lên hay nhìn qua đều có cảm giác như là đỉnh đầu của con mèo vậy. Xoa xoa tóc An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục vỗ tay vang lên một cái nói, đẹp lắm. Cảm ơn. An Sơ Hạ nói xong trong lòng nảy ra một chủ ý, xoay người đi về phía trước kiễng chân lên. Hôn lên khỏe miệng của Hàn Thất Lục. Nói là hôn còn không bằng nói là chạm, nhưng An Sơ Hạ chỉ chạm nhẹ vào khỏe miệng của Hàn Thất Lục, anh đã cảm thấy tim mình đập thình thịch, trong khoảng thời gian này, Hướng Mạn Quỳ chưa bao giờ làm cho anh cảm thấy như vậy. Thế nào? Em gái hôn anh một cái, chắc anh sẽ không tức giận chứ? Khỏe miệng An Sơ Hạ hơi cong lên, cô rất cao hứng mới có thể thấy cái phản ứng ngây ngô đó của Hàn Thất Lục, lúc trước kia cô cũng chủ động hôn Hàn Thất Lục như vậy, phản ứng cũng giống nhau y đúc. Này có phải không có lời giải thích? Đối với Hàn Thất Lục thật ra là mới quen mà cũng nhận được điện báo. Thiếu gia, người giúp việc đi tới trước cửa phòng Hàn Thất Lục, thấy An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục cũng ở trong phòng, mà trên người Hàn Thất Lục chỉ quấn một cái khăn tắm, không khỏi có chút không đứng đắn, vội vàng nghiêng mặt đi nói, thiếu phu nhân cũng ở đây ạ.
Thiếu phu nhân, đây không phải lần đầu tiên Hàn Thất Lục nghe người khác gọi cô như vậy, mặc dù không biết tại sao nhưng anh cũng không có lên tiếng ngăn cản.
Có chuyện gì?
Hàn Thất Lục rút đầu cắm ra, cuốn dây điện của máy sấy tóc lại.
Vốn muốn gọi hai người xuống ăn cơm, nhưng nếu hai người đang bận thì lát nữa xuống cũng được, để tôi xuống hâm nóng lại lần nữa.
Người giúp việc không dám ngẩng mặt lên nhìn hai người họ, sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
An Sơ Hạ vội vàng nói, không cần, chúng tôi lập tức đi xuống.
Được.
Nghe trả lời, người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi xuống dưới.
Nhìn người giúp việc rời đi, An Sơ Hạ cảm thấy lung túng, nhìn Hàn Thất Lục nói, cô ấy hình như đã hiểu lầm gì đó rồi.
Làm An Sơ Hạ không ngờ tới, Hàn Thất Lục để tay trên khăn tắm, sau đó giơ tay lên ném khăn tắm sang một bên.
An Sơ Hạ che mắt lại, còn rất hợp tình á kêu thét lên.
Nhưng một hồi lâu không thấy động tình gì, cô bỏ tay xuống, thì ra vốn dĩ Hàn Thất Lục đã mặc quần nhỏ, khó trách anh chả bận tâm lo lắng như vậy, lòng đầy căm phẫn, dứt khoát kiên quyết vén khăn tắm lên, vốn dĩ là muốn trêu chọc cô.
Anh trêu chọc tôi.
Khuôn mặt An Sơ Hạ đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ bé giống như một quả táo chín ngọt ngào.
Nhưng lần này thật sự là cô đã suy nghĩ quá nhiều, Hàn Thất Lục chỉ là muốn vén khăn tắm lên, sau đó đi mặc quần, kết quả là làm cho cô nghĩ sai, hét toáng lên.
Cuối cùng phát hiện anh mặc quần nhỏ, còn nói anh trêu chọc cô.
Thật là bất công quá đi.
Nhưng trong lòng anh không có cảm giác gì gọi là bực bội, ngược lại còn rất sung sướng, làm cho anh không nhịn được liền muốn trêu chọc An Sơ Hạ.
Trêu chọc cô.
Hàn Thất Lục từng bước tới gần An Sơ Hạ, bước chân chậm chạp mà mạnh bạo, dồn An Sơ Hạ đến góc tường.
Nghe nói nữ sinh đều bị nam sinh đẹp trai đè vào tường cưỡng hôn, sau đó nghĩ là sẽ ra sức vùng vẫy, nhưng phần trăm cao là đến lúc đó các nữ sinh sẽ không làm vậy, không biết có phải thật hay không.
Trêu chọc cô.
Hàn Thất Lục chống một tay lên tường, gần sát An Sơ Hạ nói, tôi chỉ là ném cái khăn tắm thôi, tôi đùa giỡn, cô ở chỗ nào?
Là do đầu cô nhỏ như quả dưa chuột, có suy nghĩ không thuần khiết đấy chứ.
À, mà vừa rồi cô cho là tôi muốn làm gì?
Tôi mới thuần khiết đấy.
An Sơ Hạ nhìn thẳng vào mắt Hàn Thất Lục, tức giận, chẳng qua là tôi cho rằng anh không có mặc mà thôi.
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục có chút nghẹn ở cổ họng, đôi môi này, có phải là trước kia anh đã hôn qua rồi không?
Không biết đây là cảm giác gì.
Anh hành động nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, một giây sau đẻ một bàn tay lên vai trái An Sơ Hạ, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.
Môi của cô tuy hơi khô nhưng lại bóng loáng vô cùng, môi của cô có rất ít vân, son môi lên không biết sẽ làm trao đảo bao nhiêu nam sinh.
Môi Hàn Thất Lục đè lên môi của An Sơ Hạ, đầu lưỡi chạm vào An Sơ Hạ vẽ vòng, ngay sau đó từ từ trượt vào.
Đầu lưỡi của anh chạm vào đầu lưỡi An Sơ Hạ, anh cảm thấy trên người thoáng qua một cảm giác kỳ lạ, tim anh lại đập nhanh thình thịch.
An Sơ Hạ cảm thấy rằng mình bị Hàn Thất Lục cưỡng hôn.
Trước kia Hàn Thất Lục cũng luôn cưỡng hôn cô, nhưng nay trong lòng đã có người con gái khác lại vẫn cưỡng hôn cô.
Lúc này cô cũng không cảm thấy vui vẻ gì, trong đầu toàn sự tức giận.
Cô dùng lực đẩy Hàn Thất Lục lùi về sau mấy bước.
Thấy An Sơ Hạ không vui, Hàn Thất Lục tự trách mình đáng chết, không khống chế được bản thân, xém tí nữa là gây ra chuyện lớn.
Chuyện này nếu để Hướng Mạn Quý biết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Để giảng hòa, Hàn Thất Lục nói, anh trai hôn em gái một cái, chẳng lại em gái còn tức giận.
Anh vừa mới học giọng nói lúc An Sơ Hạ trêu chọc mình, quả nhiên thấy sắc mặt An Sơ Hạ trở lại bình thường, nghiêng mặt đi hừ một tiếng nói, ai tức giận.
Anh mặc quần vào đi.
An Sơ Hạ vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng. Cái băng đô màu đen của cô vẫn còn ở trong tay Hàn Thất Lục, phản xạ ánh sáng ngời ngời.
Mình làm sao vậy?
Hàn Thất Lục đặt tay lên trán, anh và An Sơ Hạ chẳng qua là đã từng, hay là vẫn còn.
Quả nhiên trong lòng anh là đối với một người con gái bất trung sao.
Không.
Anh không muốn trở thành một người như vậy.
Đáng chết.
Hàn Thất Lục khẽ nguyền rủa một tiếng, cảnh cáo mình, Hàn Thất Lục, mày có chút lương tâm được không?
Đừng gieo họa cho người khác nữa.
Bên kia... An Sơ Hạ nhanh chóng chạy xuống cầu thang đến bàn ăn, nhưng vẫn đứng cạnh cái ghế không chịu ngồi xuống, trên mặt rất phức tạp.
Chương 473, hai người đi dạo siêu thị.
S. Khánh Khánh.
Nữ giúp việc thấy An Sơ Hạ chậm chạp không ngồi xuống, còn tưởng rằng cô là vì do chờ mình tới kéo giúp ghế dựa, vội vàng đi ra phía trước cái ghế kéo ra, nhưng An Sơ Hạ vẫn duy trì tư thế, không ngồi xuống, cũng không có động tác khác.
Cái này ví như bài văn, lòng của cô rối loạn như đang nhảy.
Cô suy nghĩ. Nếu lúc ấy cô không đẩy Hàn Thất Lục ra, vậy Hàn Thất Lục có phải hay không sẽ đi sâu vào nụ hôn?
Cô đột nhiên có chút hối hận khi chính mình đẩy anh ra, nhưng lại cảm thấy được chính mình đã làm rất tốt.
Nếu như Hàn Thất Lục chẳng qua chỉ là muốn xem thử cô đẩy Hàn Thất Lục ra, dù sao Hàn Thất Lục hẳn không cảm thấy rằng cô là một người dễ dãi.
Nếu Hàn Thất Lục hôn cô, căn nguyên là do một loại kích thích, này cũng nói rõ là Hàn Thất Lục đối với chính mình đúng là vẫn không giống như vậy. Thiếu phu nhân, người muốn xối nhiều cơm hay ít thôi. Nữ giúp việc kế bên nhìn An Sơ Hạ còn đang ngẩn người, vì thế tìm cái cớ cùng cô bắt chuyện. A, tôi muốn nửa chén cơm là đủ rồi, không cần lấy cho tôi nhiều. An Sơ Hạ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đã bình tĩnh kéo ghế, nữ giúp việc liền bước lên phía trước đẩy mạnh An Sơ Hạ xuống ghế dựa. Bắt đầu ăn một hồi lâu, mới cảm thấy được nhiệt độ của sắc mặt mình đang giảm xuống. Không lâu nghe được trên lầu truyền đến thanh âm, An Sơ Hạ biết rõ kia nhất định là Hàn Thất Lục, liền thu lại cảm xúc của mình, cố giả bộ bình tĩnh là đang ăn cơm. Hàn Thất Lục rất nhanh ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, tùy ý nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, bùi ngùi nói, mẹ tôi thật đúng là vì cô mà lo lắng, buổi sáng đặc biệt dặn dò đầu bếp đem thức ăn dễ tiêu một chút. À, cho nên tôi chuẩn bị buổi tối đi siêu thị mua nhiều đồ ăn tươi tự mình xuống bếp để cảm ơn mẹ. An Sơ Hạ nói xong, dương mắt nhìn Hàn Thất Lục hỏi, anh có muốn cùng đi siêu thị không? Nghĩ tới cảnh phải chen chúc ở đám đông Hàn Thất Lục, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà trả lời, không đi. Nhưng sau đó, anh lại bổ sung một câu, tùy thôi. Tùy thôi có phải là đồng ý đi? An Sơ Hạ cúi đầu nuốt cơm, trong lòng thầm thở dài nói, cái này đại thiếu gia từ trước vẫn ngạo kiều như thế. Đi thì đi thôi, lại vẫn nói một câu, tùy thôi. Hai người không hề nói một câu nào nữa, mỗi bên ăn mỗi cái. An Sơ Hạ ăn xong liền ở phía sau nói lại một câu, tôi muốn đi siêu thị sẽ gọi anh. Nhìn thấy Hàn Thất Lục không có gì phản ứng, nhưng cũng không có phản ứng cự tuyệt, vì thế xoay người lên lầu. Lúc An Sơ Hạ đã đi lên lầu, anh mới vừa thở một hơi, chết tiệt, thế nào mà khi nói chuyện với cô ấy lại thấy bản thân mình rất lo lắng. Có lẽ hôm khác anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý một phen, không sai. Mỗi lần mưa to phách thiên lại thích lăn lộn trên bùn, làm mình giống như chó mực. Mưa bây giờ đã tạnh. Hàn Thất Lục ăn xong không lầu, mà là đi đến bãi cỏ bên ngoài. Vì mới mưa to xong nên trên mặt cỏ, đều lấp đầy những giọt nước như hạt trân châu. T.E.G. Huệ nụ ạ toài nét Hàn Thất Lục bước chân lên đi, một mảnh ống quần liền bị ướt. Sớm biết vậy anh đã mặc quần đùi, đỡ bị ướt. Nghĩ là như vậy, nhưng anh không lên lầu, nơi này cách biệt thự cũng khá xa, anh mới chẳng muốn trở về đổi. Nhưng nếu như vậy đi đến căn phòng nhỏ của Phách Thiên, ống quần nhất định sẽ ướt đẫm. Vì thế anh túi người đem ống quần sắn lên, quần vận động co giãn rất tốt, anh thẳng tay sắn đến đầu gối, để lộ ra đùi đẹp, cái này giống như người nông dân mới vừa cày ruộng trở về, lại giống người đánh cá mới vừa từ bờ biển trở về. Bãi cỏ này tạo ra để chơi gôn, nhưng Hàn Lục Hải bận việc, rất ít có thời gian để chơi gôn, cho dù là có chơi gôn cũng đều cùng bạn bè kinh doanh đến nơi khác đánh, cho nên bãi cỏ về sau liền để đó không sử dụng, rõ ràng được dùng cho người mới ăn cơm xong tàn bộ. Phòng nhỏ của Phách Thiên ở nơi đó. Anh thật xa liền nhìn Phách Thiên người đen như mực đuổi theo con bươm bụng hình, nhưng bởi vì bị xích kéo lại, bất luận như nào cũng đuổi không kịp con bươm bụng hình. Chỉ thấy nó không cam lòng nhìn về hướng bên kia mà gầm lên vài tiếng, Hàn Thất Lục nhìn thấy cảnh này, mỉm cười sau đó vỗ tay của mình để thu hút sự chú ý của Phách Thiên. Quả nhiên Phách Thiên lập tức liền nhìn về phía này, thấy người đến là Hàn Thất Lục, hưng phấn nhảy dựng như muốn xông lên, nhưng do bị xích nên buộc nó chỉ có thể tại chỗ mà nhảy. A, thiếu gia. Đóng cửa phòng Phách Thiên lại. Người giúp việc đang cầm trong tay các loại công cụ, nhìn thấy Hàn Thất Lục ở phía sau, kinh ngạc mà hô lên một tiếng. Ừ, Hàn Thất Lục dừng bước lại, gật gật đầu xem như đáp lại. Tôi đang chuẩn bị đi cho Phách Thiên tắm rửa, người biết mỗi lần trời mưa nó đều đã thích lao ra trên bãi cỏ mà lăn lộn. Nếu không thì tôi tắm rửa cho nó sạch sẽ để người cùng Phách Thiên dạo chơi. Người giúp việc mang theo một thùng công cụ để tắm rửa, có vẻ hơi có chút cật lực nói. Anh cũng đã có ý định đi ra kho để lấy công cụ. Người này như vậy mà mang tới quả thật là không thể tốt hơn. Anh đã rất lâu rồi chưa cùng chú chó bảo bối Phách Thiên tăng tiến cảm tình rồi. Hôm nay cho ông nghỉ một ngày, tôi sẽ tắm rửa cho Phách Thiên. Hàn Thất Lục nói xong, chỉ thùng nước trong tay người giúp việc nói, ông đem cái đó để ở đây thì tốt rồi. Thiếu gia đã lên tiếng, để đáp ứng, ông mang theo thùng nước đặt ở chỗ phòng Phách Thiên, để cho vòi nước chảy mới chịu đi. Hàn Thất Lục vừa đi vào, Phách Thiên lập tức nhảy lên. Quần áo Hàn Thất Lục nhuốm đầy dấu vết màu đen sẫm của bùn đất, bộ quần áo này của anh xem ra không thoát khỏi. Tốt lắm, ngoan ngoãn ngồi ở trong này, ta tắm cho, ngươi xem ngươi đem toàn thân ta biến thành cả màu đen rồi. Hàn Thất Lục kéo Phách Thiên tới chỗ một khối xi măng nhỏ ngồi xổm người xuống, trước cầm lấy vòi nước mở chốt nước, cứ như vậy mà xối lên toàn thân Phách Thiên. Phách Thiên có phần hưng phấn đi tới đi lui, lại bị Hàn Thất Lục mắng một tiếng nên ngoan ngoãn nằm tại chỗ bất động. Phách Thiên cứ cách một ngày lại được tắm. Cho nên ngoài bùn đất trên người, cũng không có bụi bẩn khác, thật cũng không phải là quá bẩn. Phun nước một lần nữa, màu lông của Phách Thiên liền trở về trạng thái ban đầu, lông ướt sũng, có vẻ Phách Thiên hơi gầy đi, xem ra cũng không có gì vui. An Sơ Hạ vốn định ăn xong trở về đi viết bản thảo, nhưng là cô không nghĩ là do ăn quá nhiều đồ ăn, bụng liền no ngay cả ngồi cũng không muốn, quả thực khó chịu, ngồi thì lại càng khó chịu. Mặc dù câu ngay từ đầu chỉ bới nửa chén cơm, nhưng về sau lại bảo người giúp việc bới đầy một chén, lúc đó Hàn Thất Lục kinh động nhìn cô, ánh mắt giống như là nói cô là heo hay sao mà ăn nhiều như vậy. Lúc ấy chính mình thực sự là rất xấu hổ, sớm biết thì sẽ không ăn nhiều như vậy rồi. Để tiêu hóa, cô ở trong phòng tới đi đi lui đi qua đi lại, nhưng là trong phòng quá oi bức, liền đi ra ban công hóng gió sau cơn mưa. Ban công là ở phía nam, nhìn theo hướng về phía nam, có thể nhìn thấy một con đường sỏi quanh co dẫn tới cửa, và một vài vệ sĩ bên ngoài cổng nhìn vào di động cầm trên tay. Ha ha ha, dễ chịu chứ. Nơi này thật sự quá an tĩnh, một chút thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng, đây chính là thanh âm là Hàn Thất Lục, theo phía đông vang tới. Phía đông là một bãi cỏ lớn, phía đông nam chỗ là căn phòng nhỏ của Phách Thiên. An Sơ Hạ theo thanh âm mà đi xem qua, nhìn thấy Hàn Thất Lục chính là đang ngồi xổm trước cửa phòng Phách Thiên, Phách Thiên toàn thân trắng như tuyết, xung quanh đều là bờ biển, xem ra giống như là một quả cầu tuyết lớn. Hàn Thất Lục có đôi khi nhìn qua thì là rất lạnh lùng, nhưng đối động vật như vậy mà thân mật, có người nói, đối động vật mà thân mật, thì bản tính cũng không hẳn là xấu. Đúng là tôi như thế nào liền cảm thấy được anh rất xấu a. An Sơ Hạ hai tay chống lan can, nhìn Hàn Thất Lục say sưa. Dường như đã cảm nhận ra có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, Hàn Thất Lục theo bản năng liền hướng lên lầu hai mà nhìn, vừa hay nhìn thấy An Sơ Hạ cũng đang nhìn tới. Anh chỉ cảm thấy lưng của mình cứng đờ, nhưng là dù sao cũng phải chào hỏi, vì thế anh vây vây tay mà hô, muốn lại đây cùng tắm cho Phách Thiên sao. Không được. An Sơ Hạ sợ Hàn Thất Lục nghe không được, liền vây tay, xoay người quay lại phòng. Dù sao cô hiện tại cũng coi như là một tác giả của tiểu thuyết ngôn tình, biết có một số việc cần phải theo thứ tự mà đến, nói thí dụ như, đem tình cảm của Hàn Thất Lục quay về, việc đó cũng không nội vã. Vẫn luôn cùng anh sống chung một chỗ, nói không chừng đối phương thật đúng là coi mình như em gái rồi. Bụng như thế nào cũng đã hết no rồi, An Sơ Hạ liền dẹp suy nghĩ lại, ở trước máy tính mà ngồi xuống. Ngồi xuống đã là hơn 3 giờ, sau cơn mưa nhiệt độ dần dần hạ thấp xuống, mặt trời không còn quá nóng như buổi trưa. Mặt trời chiếu qua cửa sổ xuống đất như thể rắc một lớp bột phấn, đám mây như thể bị thiêu đốt. Có người mở cửa, nhìn thấy An Sơ Hạ nhìn bên này, liền vội cung kính hỏi han, tiểu thư, người buổi sáng nói là muốn đi siêu thị, tôi đến là để nói hiện tại có thể đi rồi. À, được, cảm ơn. An Sơ Hạ gật gật đầu, người lái xe của nhà họ Hàn cũng gật đầu một cái, xoay người đi ra. Lưng hơi hơi đau nhức, An Sơ Hạ duỗi thắt lưng, nhìn về phía đồng hồ, cư nhiên đã là 4 giờ. Nhớ lại còn muốn đi siêu thị, An Sơ Hạ vội vàng thay quần, lấy điện thoại di động ra khỏi phòng. Cô cũng không có trực tiếp đi xuống lầu, mà là đi sang bên trái phòng Hàn Thất Lục, phòng cửa mở, An Sơ Hạ gõ gõ cửa, bên trong không có đáp lại. Hàn Thất Lục, anh không ở bên trong sao? An Sơ Hạ hô vài tiếng không thấy người, đành phải bỏ cuộc. Vừa đi xuống lầu, lại phát hiện Hàn Thất Lục đang ngồi ở trên ghế sofa của đại sảnh xem TV. Nghe được thanh âm, anh rời tầm mắt hướng lên nhìn về phía An Sơ Hạ nói. Có thể đi sao? Vốn là đã sớm ở chỗ này chờ cô rồi. A, có thể rồi. An Sơ Hạ lấy lại tinh thần, gật gật đầu đi theo Hàn Thất Lục ra ngoài. Tôi còn tưởng rằng câu ngủ đến bây giờ, người lái xe nói với tôi cô là đang sáng tác. Quấy rầy đến cô sao? Hàn Thất Lục vừa đi vừa hỏi. Không có, vốn cũng viết gần xong rồi. An Sơ Hạ trả lời, tiện đà nhớ tới Quý Hoa, liền hỏi, anh chiều nay như thế nào lại không cùng Hướng Mạn Quý đi chơi? Chương 474, trêu chọc ánh mắt. S. Ngọc Châu, Bút Nguyễn. Cũng không biết có phải hay không cô thừa nhận năng lực tâm lý bởi vì từng có nào chấn động mà trở nên mạnh mẽ, lại vẫn vì manh tiểu nam vào buổi tối thường đánh bất ngờ, nói lòng người chút phấn chấn, hiện tại hỏi Hàn Thất Lục như thế nào không cùng Hướng Mạn Quỷ ở một chỗ vui chơi, trong lòng cô cư nhiên không có một tia gợn sóng. Người thừa nhận năng lực là do luyện ra, luyện viết càng mạnh. Có thể là An Sơ Hạ hỏi vấn đề này có chút ra ngoài dự kiến Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục sửng sốt một phen mới hồi đáp, mấy ngày nay cô ấy ở thành phố B, quê cô ấy ở thành phố B. Thì ra là như vậy. An Sơ Hạ nói như vậy, cũng không nói thêm gì, lên xe hai người cũng không có nói chuyện. Mãi khi sắp đến siêu thị, An Sơ Hạ mới mở miệng hỏi, lát nữa anh ở trên xe hay cùng tôi đi siêu thị? Dĩ nhiên tôi phải đi để hít thở không khí, cô không lẽ cho tôi ngồi ngốc ở trong xe chờ cô? Hàn Thất Lục liếc mắt nhìn An Sơ Hạ nói, lần này ra ngoài không mang ví tiền. Một hồi trong siêu thị cô theo sát tôi. An Sơ Hạ nhớ lại, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô biết Hàn Thất Lục là có ý tốt mới nói như vậy, áp chế trong lòng mà nói, được. xe rất nhanh chạy tới trước siêu thị rồi dừng lại, bởi vì trước siêu thị là một quảng trường, cho nên phải chen chúc đám đông, xe căn bản không có khả năng ngừng ở ven đường, cho nên lái xe chỉ có thể chờ kề bên này tản bộ loanh quanh, chờ bọn họ mua xong liền lái xe đi tới đây đón người. Xuống xe, Tuấn Nam Mỹ Nhân phối hợp nhau hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, An Sơ Hạ đi theo Hàn Thất Lục vào siêu thị rất không dễ dàng, ánh mắt nhìn bọn họ mới ít đi một chút. Cô muốn mua cái gì sao? An Sơ Hạ vào siêu thị đẩy một chiếc xe đẩy rồi hướng khu rau củ tươi đi tới, vào buổi sáng hay lúc chiều gần tối, ở siêu thị sẽ có rau dưa tươi mới, không tươi mới dù một chút sẽ bị xử lý. Trước kia An Sơ Hạ đã đi từng mua đồ ăn không tươi, bởi vì gia cảnh nghèo khó, nhưng hiện tại cô không dám mua đồ ăn không tươi về làm cho Khương Viên Viên ăn. Anh muốn nếm thử cái này không? An Sơ Hạ đi ngang qua khu hoa quả, nhìn đến có bán cà chua nhỏ, vì thế cầm một cái ở trên tay xoa xoa rồi đưa cho Hàn Thất Lục. Loại thực phẩm này, không phải nên là dùng nước rửa, rồi dụng nước gấm ngâm mềm mới có thể ăn sao? Sao có thể lấy rồi đặt trên tay xoa xoa là có thể ăn, không trúng độc a? Trong đầu Hàn Thất Lục hiện lên một tia do dự, nhưng anh vẫn lại là mở miệng ăn cà chua nhỏ mà An Sơ Hạ đưa qua. Ăn ngon không? An Sơ Hạ cười hỏi. Ngon. Hàn Thất Lục liên tiếp nuốt vào trái cà chua nhỏ, nhưng vẫn sợ không dám ăn tiếp. Thấy anh như vậy, An Sơ Hạ tiện tay cầm cái túi lớn, Hàn Thất Lục nhìn An Sơ Hạ thành thạo cầm một cái túi đựng cà chua nhỏ đến chỗ cân, nghĩ thầm, rằng, chính mình trước kia có phải hay không cũng như vậy đi theo An Sơ Hạ tới siêu thị mua sắm. Sau đó An Sơ Hạ đem hoa quả ở trong tay xoa sắt vài cái rồi đưa cho mình ăn. Đi nào. Theo An Sơ Hạ kêu một tiếng, Hàn Thất Lục mới lấy lại tinh thần nhấc chân theo sau. Nhớ rõ anh trước kia cùng Hướng Mạn Quỳ vào thời điểm quen nhau, đi đều là nhà ăn xa hoa, còn những nơi này chưa từng đi tới. Không biết chính mình lúc ấy là có tâm trạng gì cùng An Sơ Hạ quen nhau, là vì muốn quên Hướng Mạn Quỳ hay chỉ là vì cô là người mới. Anh đột nhiên muốn nhớ lại. Anh muốn ăn gì? An Sơ Hạ quay mặt nhìn về phía Hàn Thất Lục nói, tới chỗ này đi. Hàn Thất Lục suy nghĩ nói, coca chân gà. Còn có nước canh cà chua nữa. An Sơ Hạ dương cổ lên nhìn một chỗ cách đó không xa, mặt trên bày ra cà chua đỏ thẫm, tiện dặn Hàn Thất Lục kéo xe đẩy, còn cô đi qua chọn lựa cà chua. Tiểu tử, cậu có phải hay không là minh tinh a? Một bác gái tới mua đồ ăn nhiệt tình hỏi Hàn, bác thấy cậu giống một người trên TV. Hàn Thất Lục không kiên nhẫn nhìn người xa lạ. Hơn nữa còn là một người phụ nữ lớn tuổi, anh nghiêng đầu, xoay người rời đi, coi như không nghe thấy gì. Ôi chao, ai, tôi nói chuyện với cậu sao không phản ứng gì hết vậy? Người phụ nữ trung niên kia đi tới, âm thanh so với trước cũng trở nên lớn hơn nữa, điều này làm cho Hàn Thất Lục nhăn mày biến thành một cái chữ xuyên. Sam, trong tiếng Trung, chữ xuyên viết giống như ba cái sọc kẻ xuống, khi nhíu mày thì mi tâm sẽ nhăn lại. Nghe được âm thanh An Sơ Hạ vội vàng chạy tới giải vây. Thật xấu hổ quá bác gái, cổ họng của anh trai cháu mới vừa làm phẫu thuật, không thể nói chuyện. Bác gái bày ra một bộ dạng bừng tỉnh, một lần nữa đánh giá Hàn Thất Lục nói, nhà. Khó trách không trả lời bác. Đây là anh cháu sao? Hai người như thế nào lại không giống nhau? An Sơ Hạ xấu hổ cười, bác gái cảm thấy lời nói không đúng, mang theo trong tay một túi quả đậu rời khỏi. Tuy biết An Sơ Hạ là vì muốn giải vây cho mình mới nói dối rằng anh vì phẫu thuật không thể nói chuyện, nhưng Hàn Thất Lục vẫn hờn giận nói. Tôi khi nào thì phẫu thuật cổ họng hả? Bản thân tôi như thế nào sao tôi lại không biết? Không phải vì anh không chịu nói chuyện với người đó sao? Lần sau người khác hỏi thì anh phải trả lời, không nên có bộ dáng thiên địa duy ngã độc tôn, chỉ thiệt mình thôi. An Sơ Hạ lúc đó giống như người lớn dạy bảo dỗ trẻ con, khiến cho Hàn Thất Lục hơi chút không thoải mái. Nhưng An Sơ Hạ nói sai một điểm là, Hàn Thất Lục tính vẫn như vậy, không chịu bỏ duy ngã độc tôn, cũng sẽ không chịu sự thua thiệt, dù sao anh là người có thân phận có địa vị. Mà Hàn Thất Lục cũng không biết là, sự tức giận của anh, thật sự không phải bởi vì An Sơ Hạ nói anh không thể nói chuyện, mà là bởi vì An Sơ Hạ đã nói anh là anh trai của cô. An Sơ Hạ một mực thao thao bất tuyệt nói cho anh có người hỏi thì anh phải lễ phép đáp lại. Đồ ăn đều đã chọn. Hàn Thất Lục hơi chút không kiên nhẫn nói, cô không mua đồ ăn, đợi lát nữa về đến nhà ba mẹ tôi cũng đã ở đó. Nha! Đúng nha! Cô phải cho Khương Viên Viên một sự ngạc nhiên. Nhìn bộ dáng An Sơ Hạ vội vội vàng vàng đi lại chọn đồ ăn, Hàn Thất Lục không sợ hãi mà cảm thấy buồn cười. An Sơ Hạ ở trước mặt anh, tựa hồ chưa bao giờ câu nệ cái gì, cũng không bộ dạng quan tâm, cùng ở với cô, bản thân cực kỳ thả lỏng. Chỉ là, Mạn Quỳ trở lại bên cạnh anh đã có Mạn Quỳ rồi. Chọn được đồ ăn muốn mua, An Sơ Hạ đem đồ ăn đặt trong xe đẩy, dương mắt nhìn thấy Hàn Thất Lục vẻ mặt tâm sự nặng nề, sinh lòng nghi hoặc, anh làm sao vậy? Còn đang giận tôi à? Anh có muốn tôi đi tìm bác gái kia, sau đó nói cho bác kỳ thật anh có thể nói, nhưng chính là không muốn trả lời bác. Hàn Thất Lục lườm cô một cái, xoay người rời đi. Đại thiếu gia trở mặt so với lật sách còn nhanh, An Sơ Hạ vội vàng phụ giúp đẩy xe theo sau. May mà Thất Lục đại thiếu gia đúng là vẫn còn ở quầy thu ngân chờ cô, nếu không nhiều đồ như vậy, cô vẫn không biết sách như thế nào. Đi ra siêu thị, lại là rất nhiều ánh mắt nhìn hai người. Người nào để bên ngoài khu siêu thị mua sắm là suối phun quảng trường A, hội tụ rất nhiều thanh niên, nhóm người thanh niên đối với Hàn Thất Lục thì biết rõ hơn so với bác gái kia, cơ hồ tất cả đều biết vị này chính là đại công tử của tập đoàn Hàn Thị. Nếu không tôi giúp anh cầm đồ đi nhìn Hàn Thất Lục cầm đồ lỉnh kỉnh, chỉ còn thiếu dùng miệng ngậm một cái túi, trong lòng cực kỳ băn khoăn. Anh không nói hai lời liền đi lên cầm tất cả đồ đó, đem di động của anh cho cô cầm, cầm hai điện thoại cô thật sự là khó xử a. Vừa cảm thấy được có phần xấu hổ, thứ hai cảm thấy cảm động. Từ khi Hàn Thất Lục mất trí nhớ, cô tựa hồ càng ngày càng dễ dàng cảm động. Đây là bệnh a, phải trị. Gọi điện thoại để cho lái xe lái tới đây. Hàn Thất Lục không có để cho An Sơ Hạ giúp đỡ, chỉ là một bên tránh đi tầm mắt mọi người một bên hướng ven đường đi. Anh thật sự là không thích loại cảm giác bị vây xem, mà anh còn có một loại dự cảm, ngày mai mỗi trang đầu của tờ báo tin tức đều có khả năng chính là chính mình cùng An Sơ Hạ. Nếu anh độc thân mà nói, tin tình cảm bị đưa lên, không có gì đáng ngại. Nhưng khả năng hướng Mạn Quỳ nhìn thấy, có thể sẽ giận. Bất quá không tồi, nhân vật nhà họ Hàn vang lên rất mạnh, nhóm người truyền thông ra tin tức đều là ý muốn nói nhà họ Hàn, không dám tự tiện tuyên bố, đến lúc đó Hàn Lục Hải nhất định đem mọi tin tức cản lại. Lái xe rất nhanh lái đi, nhận trong tay Hàn Thất Lục gì đó rồi đem đồ đặt ở sau xe, thấy hai người đều đã lên xe, lúc này mới ngồi ở ghế lái khởi động xe. Xe đi mất, nhưng vẫn có người ở ven đường nhìn xe sớm đi xa. Rất đẹp trai à, nói như cậu thế nào không có thể giống như người ta vừa đẹp trai vừa có tiền. Một người nữ sinh nói bị bạn trai mình liếc mắt một cái. Bạn trai của nữ sinh hờn giận, nhưng nói chuyện vẫn có sự sâu sắc, kẻ có tiền khẳng định sẽ có người yêu giống họ, sinh con đương nhiên cũng đẹp mắt, một thế hệ tiếp theo của một thế hệ, con của kẻ có tiền đương nhiên có bộ dáng càng ngày càng đẹp. Cũng có học sinh tư đế Lan ghé thai nhai nói, không phải nghe nói Thất Lục thiếu gia mất trí nhớ, đã quên An Sơ Hạ sao? Lần này hai người như thế nào lại vẫn cùng đi dạo siêu thị a? Cậu xem Thất Lục thiếu gia dẫn cô ta đi kìa. Hai người cùng đi dạo siêu thị không thể chứng minh cái gì. Tớ đúng là nghe nói hướng Mạn Quỳ vì Thất Lục thiếu gia, đến Tư Đế Lan để đi học. Tin đồn là giả đúng không? Tớ lại không thấy được cô ta tới trường học. Tớ cũng không biết tin tức là thật hay giả, yên lặng xem xét đi, cảm thấy có thể sau này trường học rất thú vị đó. Trên xe cuối cùng buông lòng ra, hai người lúc đó đều có tâm tư riêng, một người là nghĩ muốn mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào, người còn lại là có lý về việc quan hệ của mình cùng An Sơ Hạ. Đột nhiên chuông điện thoại di động của Hàn Thất Lục vang lên, vừa rồi Hàn Thất Lục giao điện thoại cho An Sơ Hạ cầm, về sau An Sơ Hạ quên trả lại cho anh, cho nên An Sơ Hạ túi đầu liền thấy được màn hình trên điện thoại di động rõ ràng viết hai chữ Mạn Quỳ. Tuy hai chữ này cực kỳ chướng mắt, nhưng dù sao không có viết nít nạm thân mật. Điều này làm cho trong lòng An Sơ Hạ có chút dễ chịu. Điện thoại của anh. An Sơ Hạ đem di động đưa tới, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe hai bên đường cảnh vật nhanh lui về phía sau. Chương 475, anh sẽ về ăn bữa tối. S, Châu Mẫn, Thảo, Bút. Đầu bên kia điện thoại âm thanh quá nhẹ, An Sơ Hạ nghe không rõ hướng Mạn Quỳ nói gì, chỉ nghe thấy Hàn Thất Lục liên tiếp ùn vài chữ, sau cùng nói, anh lập tức qua đó. Điện thoại bị giật máy. An Sơ Hạ còn tưởng rằng hai người họ định nấu cháo điện thoại, nhanh như vậy đã cúp máy trái lại có điều còn nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng nghe ý tứ của Hàn Thất Lục, anh muốn đi gặp hướng Mạn Quỳ, cũng khó trách lại tán gẫu lâu một chút. Lái xe giảm tốc độ xe, hỏi, thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Đi về trước đi, tôi tự mình lái xe đi. Lần trước anh lái xe đưa hướng Mạn Quỳ qua đó rồi không có lái trở về, vừa lúc vốn dĩ muốn lần này lái xe trở về. Đến lúc đó nếu không có xe taxi thì kêu lái xe chở anh về. Không muốn để cho anh đi gặp hướng Mạn Quỳ. Trong đầu An Sơ Hạ nếu muốn ngăn cản Hàn Thất Lục đi, nhưng cô cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình. Hiện tại trong đầu cô toàn là bóng hình của Hàn Thất Lục, hướng Mạn Quỳ là chính chủ, cô lại muốn ngăn cản anh đừng đi gặp hướng Mạn Quỳ, hình tượng của mình trong đầu của anh chắc chắn xuống dốc không phanh. Còn muốn làm món anh thích ăn là nước canh cà chua cùng coca chân gà để anh ăn, xem ra công sức đều lãng phí rồi. Đang suy nghĩ miên man, Hàn Thất Lục đột nhiên nói, lần này đi, anh sẽ nhanh chóng trở về để ăn tối. Lời này là anh nói với cô ư. An Sơ Hạ hồi phục lại tinh thần, muốn đáp lại, lại không biết nên nói cái gì thì tốt, sau cùng hàng trăm nghìn từ đều đã hóa thành một cái, ừ. Sau khi trở lại nhà họ Hàn, hai người đi theo hai hướng, một người đi tới phòng bếp, một người đi vào một chiếc xe. Sau khi lấy xe ra, Hàn Thất Lục có thể nhìn thấy bóng lưng của An Sơ Hạ, tấm lưng của cô thật nhỏ gầy, lại như là chứa đựng một lượng lớn năng lượng. Hiện thực đã làm anh rời mắt khỏi tấm lưng đó, lái xe của nhà họ Hàn. Trong phòng bếp cũng đều là đồ cao cấp xa hoa, rất nhiều thứ An Sơ Hạ đều không biết dùng, nhưng may mà những đồ cần thiết cũng không khác với các gia đình bình thường là bao. Sáng sớm cô liền nhận cơm chiều hôm nay là do cô chuẩn bị, cho nên có một nhóm đầu bếp ở trong phòng bếp hỗ trợ cô, tất cả bọn họ đều sớm ở trong phòng bếp chờ cô rồi. Thấy cô đi vào, mọi người xếp thành hàng đông thanh kêu cô, thiếu phu nhân. Tôi tới làm cơm, các người làm như sắp đi đánh trận như vậy làm cái gì? An Sơ Hạ ôn hòa cười cười, mọi người đi nghỉ ngơi đi, một mình tôi tự làm được rồi. Đầu bếp trưởng đi lên phía trước nói, thiếu phu nhân, người nấu đồ ăn chúng tôi không ý kiến, nhưng chúng tôi không thể thành thơi, để cho một mình cô vội vàng, chúng tôi sẽ ngủ không được. Thấy đầu bếp trưởng thái độ rất thành khẩn, trong ánh mắt có vẻ rất kiên định, cô khuyên nữa cũng là hưởng công. Đành phải đồng ý cho nên ngay từ đầu cô chỉ có thể đứng ở bên cạnh, chờ mọi người giúp cô rửa rau thái thịt. Đầu bếp trưởng thật sự là nói lời giữ lời, yên lặng đứng ở một bên, không can thiệp An Sơ Hạ. Trước kia An Sơ Hạ cũng là có vào bếp, nấu món cháo gì gì đó, còn chưa tự nếm thử tay nghề của mình. Hôm nay thấy cô làm các loại thức ăn làm lô hỏa thuần thanh, ngay cả đầu bếp trưởng cũng mở to hai mắt nhìn. Vài món thức ăn rang xào bày ra, tại phòng không ai không tâm phục khẩu phục cô. Đầu bếp trưởng. Phụ thân thích ăn hải sản, tôi không có tự tin, cho nên mọi người giúp tôi chuẩn bị hải sản. An Sơ Hạ chỉ vào những đồ hải sản mới mua. Mấy tháng ở chung, cô đối với khẩu vị của Khương Viên Viên và Hàn Lục Hải đương nhiên cũng là hiểu biết một chút, khẩu vị của Khương Viên Viên không khác cô là bao, thích ăn hơi mặn chút. Mà Hàn Lục Hải đối mặn nhạt dường như không có yêu cầu quá lớn, ông thích nhất là hải sản. Nhưng trước đây khi còn mẹ, gia cảnh khó khăn, trừ khi ăn Tết, rất ít đi mua hải sản ăn. Cho nên cô không biết làm như thế nào đối với hải sản, đành phải xin nhờ đầu bếp trưởng rồi. Đương nhiên, lão gia cùng phu nhân cũng sẽ mau trở lại, làm đồ ăn xong bọn họ trở về là được rồi. Đầu bếp trưởng nói như vậy, bên ngoài liền truyền đến tiếng còi ô tô. An Sơ Hạ vội vàng đi đến bên cửa sổ phòng bếp xem, nhìn đến không phải Hàn Thất Lục, đáy lòng dâng lên lo lắng. Hàn Thất Lục nói là cơm chiều sẽ trở về, đúng là thật sự là về được sao? Nếu anh đi cùng Hướng Mạn Quỳ, bọn họ sẽ ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm chứ? Còn có coca chân gà, Hàn Thất Lục có thể ăn sao? Thấy An Sơ Hạ ngẩn người, nữ giúp việc một bên lên tiếng hỏi, thiếu phu nhân, những chân gà này người vẫn muốn làm hay không? Đây đúng là điều An Sơ Hạ trong lòng hỏi mình, nhưng người khác một hỏi ra miệng, cô theo bản năng mà đáp, làm. Ở trong lòng mình đã sớm biết đáp án, cho dù là Hàn Thất Lục không ăn được, cô cũng phải đem thức ăn đi nấu. Lỡ như nếu là trở lại, cô không có làm. Kia không phải là lãng phí một cơ hội làm cho Thất Lục ăn sao? Về sau có thể không có cơ hội như vậy. Rất nhanh tất cả đồ ăn đều đã làm tốt, nữ giúp việc phụ trách bưng thức ăn rất thông minh bưng lại một món ăn nói, thiếu phu nhân, coca chân gà này nghe thấy thơm quá à, tôi sợ sẽ ăn vụng, vẫn là cô chính mình mang sang đi. Cô biết ý nữ giúp việc, cũng không có từ chối, tiếp nhận chén đĩa bưng ra ngoài. Xa xa liền nhìn thấy An Sơ Hạ bưng đồ ăn hướng bàn ăn đi tới, Khương Viên Viên vội vàng theo bên cạnh bàn ăn đứng lên nói, tiểu Sơ Hạ, ta còn tưởng rằng con cùng Thất Lục đi ra ngoài, ai ngờ con ở phòng bếp à. Một bên đầu bếp trưởng vội vàng nói, lao ra phu nhân, bữa ăn tối hôm nay chúng ta đúng là lười biếng, những thứ đồ ăn này toàn bộ đều là thiếu phu nhân chính tay làm. An Sơ Hạ lúc này mới đem đồ ăn bưng lại, cho nên cũng không có nghe được đầu bếp trưởng nói chuyện. Mau mau, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Khương Viên Viên đau lòng đi đến bên người An Sơ Hạ ngồi xuống, con mới ra viện, nếu mệt thì làm sao bây giờ? Hàn Lục Hải nhìn về phía Hàn quản gia nói, nhanh đưa nước trái cây cho An Sơ Hạ uống. Vâng. Hàn quản gia cười đáp ứng, rất nhanh bưng một ly nước trái cây đến trước mặt An Sơ Hạ, thiếu phu nhân mời người uống nước trái cây, xem người đầu đầy mồ hôi kìa. Vâng, cảm ơn. An Sơ Hạ lễ phép nói. Vậy thì nhanh đi. Khương Viên Viên mặc toàn thân váy dài, nổi bật lên sự ung dung quý phái, động tác giống như một cái tiểu cô nương khờ dại. Cái tôm này hương vị rất được, khẩu vị lại thanh khiết. Giống như của đầu bếp giỏi làm vậy. Hàn Lục Hải ăn tôm trước, sau khi nếm thì lập tức khen không dứt miệng. An Sơ Hạ vội vàng giải thích nói, những thứ này đồ ăn đều là con làm, nhưng những hải sản đều là đầu bếp trưởng làm, vì con không biết nhiều về hải sản ạ. Đứng ở một bên, đầu bếp trưởng ánh mắt như vô tội, thiếu phu nhân, tôi cố ý nói tất cả đồ ăn đều là người chính mình làm. Đều giống nhau hết mà, kha kha. Hàn Lục Hải nói xong nở nụ cười. An Sơ Hạ từ trước đến nay không nói dối. Lần này giống như vậy, điều này làm cho mọi người lại quý cô thêm một phần. nhưng Khương Viên Viên đột nhiên ý thức được trên bàn cơm tựa hồ ít đi một người.
Tiểu tử thối Thất Lục kia đi nơi nào rồi hả? Như thế nào còn không qua đây ăn cơm?
Khương Viên Viên uống một ngụm nước nói, kêu nó tới ăn cơm, đây chính là Tiểu Sơ Hạ tự mình xuống bếp.
Nguyên bản An Sơ Hạ đều bị bầu không khí tốt đẹp này biến thành quên sự tồn tại Hàn Thất Lục. Khương Viên Viên vừa nhắc tới, An Sơ Hạ lập tức liền lại nhớ tới, trên mặt hiện lên một tầng cô đơn.
Quả nhiên là không kịp về ăn cơm sao?
Nghe Khương Viên Viên vừa hỏi như vậy, tựa hồ tất cả không khí đều đã thấp xuống, một người giúp việc đi lên phía trước tại bên thai Hàn quản gia thì thầm một tiếng, Khương Viên Viên mắt sắc lập tức liền kêu tới, trực tiếp nói với ta.
Người hầu kia đành phải nói, thiếu gia đi gặp Hướng tiểu thư, Hướng tiểu thư hình như mới từ thành phố B trở về, thiếu gia hẳn là đi đón cô ấy rồi.
Tiếp người nào?
Có cái gì mà phải tiếp?
Ngươi gọi điện thoại cho ta, lập tức kêu ta gọi nó trở về.
Khương Viên Viên lần này là thật tức giận, nhìn ra được An Sơ Hạ đem đồ ăn yêu thích của Hàn Thất Lục cũng đều làm, vậy mà thằng khốn tiểu tử kia cư nhiên chạy ra đi tiếp tình nhân.
Cũng là vì An Sơ Hạ tính cách hiền lành như vậy, nếu đổi thành là Khương Viên Viên, đã sớm cầm một con dao phay tiến lên đem nữ nhân kia chặt thành tám khúc rồi.
Người hầu đang muốn tuân lệnh, An Sơ Hạ vội vàng ra tiếng chặn lại nói, mẹ, thôi đi lúc này đi gọi anh ấy trở về, chắc chắn anh ấy sẽ không về đâu, sẽ không thoải mái, vẫn nên thôi đi.
Khương Viên Viên lại vẫn muốn nói cái gì, thoáng nhìn ánh mắt Hàn Lục Hải, đành phải đem lời đã nói đè ép xuống.
An Sơ Hạ nói cũng không phải không có lý, tính cách Hàn Thất Lục kia, gọi điện thoại để cho nó về ăn cơm là nó sẽ không trở về.
Cuối cùng, bà đành phải từ bỏ, xua tay để cho người hầu kia đi xuống, vẫn còn không quên nói với Hàn Lục Hải, nhìn con trai vô liêm sỉ của ông đi.
Thật giống như Hàn Thất Lục không phải do bà sinh ra vậy.
Ăn cơm đi.
Hàn Lục Hải xấu hổ ho một tiếng.
Trong mắt An Sơ Hạ, Hàn Lục Hải giống như một người chồng chuẩn mực, nếu thật có giải thưởng này mà nói, ông ấy sẽ đặt giải.
Không chỉ đem sự nghiệp làm sáng rỡ như mặt trời, lại vẫn như thế yêu thương Khương Viên Viên, như vậy là quá tốt, đàn ông như vậy cũng là ít gặp.
Một bữa cơm ăn xong, Hàn Thất Lục vẫn lại là không có xuất hiện, An Sơ Hạ áp chế đáy lòng dày đặc mất mát, đi theo Khương Viên Viên đến bên ngoài tản bộ tiêu hóa.
Có quá nhiều việc nên Hàn Lục Hải cần giải quyết tốt hậu quả, đương nhiên là không có hứng thú tản bộ, nên chỉ có hai người đi trên bãi cỏ.
Có rất nhiều đèn xung quanh, cho nên không cần lo lắng vấn đề chiếu sáng.
An Sơ Hạ à, con yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhận Hướng Mạn Quỷ là con dâu.
Yêu nữ đó, trước kia mẹ đã không thích, quả nhiên về sau chính nó lại rời bỏ Thất Lục, khi đó đúng là nhà họ Hàn gặp thời điểm khó khăn, Thất Lục thiếu chút nữa đổ xuống.
Khương Viên Viên nói xong, cảm xúc dần dần tăng lên, quan hệ các con tốt như vậy, ta còn cực kỳ vui vẻ, ai biết đã xảy ra loại sự tình này.
Mẹ, người cũng khổ sở rồi.
An Sơ Hạ gượng cười nói, một ngày nào đó anh ấy sẽ khôi phục trí nhớ không phải sao?
Đúng là.
Mẹ không phải sợ đến lúc đó đã chậm sao?
Con có biết hay không, có câu nói là gạo nấu thành cơm.
Khương Viên Viên nói xong, biểu tình đột nhiên liền bối rối, trễ như vậy tiểu tử kia còn chưa có về, ta phải khẩn trương cứ gọi điện thoại thúc giục nó về nhà.
Chương 476, bị phóng viên chụp ảnh.
S. Thảo.
Ôi chao, ai, tôi.
Mẹ.
An Sơ Hạ muốn đuổi theo, nhưng mới chạy được vài bước đã dừng lại.
Kỳ thật Khương Viên Viện nói rất đúng, nếu như thực sự là gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cho dù là Hàn Thất Lục có muốn làm gì cũng vô dụng.
Đừng thấy bình thường Hàn Thất Lục luôn làm bộ yên lặng cao cao tại thượng, nhưng anh với từng hành động và lời nói của mình đều rất có trách nhiệm.
Nếu như thật sự là một nam một nữ xảy ra quan hệ gì, thì quan hệ của cô cùng Hàn Thất Lục, thì đúng là hồi thiên vô lực rồi.
Nghĩ như vậy, An Sơ Hạ nắm chặt tay lại, lúc này mới cảm nhận được trong tay mình ướt đẫm mồ hôi, làm cô có chút khó chịu.
Dù sao cũng rất lâu rồi không về nhà họ Hướng, Hướng Mạn Quỷ ngồi xe buýt công cộng trở về, thấy chỉ toàn là cô chú, không có mấy người trẻ tuổi, cô đeo kính đen, nhưng không có ai chú ý đến cô.
Cô muốn gọi một chiếc taxi lái đường dài, khoảng cách giữa thành phố A đến thành phố B khá xa, phải mất đến 2 giờ ngồi xe, nếu đi nhanh sẽ sớm hơn một chút, nhưng tốc độ cao muốn chạy đường xa, xe buýt nhất định sẽ không đi nhanh.
Hướng Mạn Quỷ liên tục vây mấy cái taxi tốt, nhưng lái xe đều không muốn đi đường dài.
Rất không dễ dàng gì mới gọi được chiếc xe không phải taxi, Hướng Mạn Quỷ vội vàng đi lên phía trước hỏi, xin hỏi, có đi đường dài hay không?
Đi thành phố A.
Không đi đường dài.
Sư phó quyết đoán cự tuyệt, hiện tại chúng ta ở nơi này vốn dĩ không đi đường dài, khoảng cách ngắn có thể kiếm tiền, muốn cứ gọi xe đi đường dài rất khó, cô vẫn là nên đến nhà ga để đón xe, đi thành phố A do xa nên khoảng 2 giờ mới có một chiếc, bây giờ đi có thể vừa kịp lúc.
Chờ đợi thêm nữa không biết còn phải đợi bao lâu.
Hướng Mạn Quỷ do dự một hồi, đành phải lên xe đi đến nhà ga.
Cô cực kỳ không thích ngồi xe đông người như vậy,
nhưng rất lâu rồi cô không có về nhà lớn của họ Hướng, vào thời điểm lúc ấy cô cũng không dám tự mình lái xe đi, phải biết rằng hiện tại giao thông rất phức tạp, đi nhầm một con đường phải qua một chặng rất xa mới trở về được, đường giao nhau rất nhiều, trước kia đường chính nói không chừng đã thông với rất nhiều đường của các địa phương. Hiện tại xem ra chỉ có lão lộ vẫn lại là có thể đi, sớm biết thế đã không nghĩ nhiều, tự mình lái xe về. Xe taxi rất nhanh đã tới nhà ga, lái xe không có lừa gạt cô, còn có hơn 10 phút là chiếc xe tiếp theo tới, vừa lúc có thể kịp mua được một chiếc vé xe, chỉ là cô tới có hơi trễ, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Nhưng này lại đúng ý cô, nếu như ngồi phía trước có người nhận ra cô thì thật là phiền phức. Bị chụp ảnh gì gì đó chắc chắn tránh không được, cô mới đem công việc chuyển đến Trung Quốc không bao lâu, còn chưa đứng vững chân, có bất cứ tin đồn nào xấu đối với cô đều không tốt. Mãi cho tới khi sắp đến nhà ga của thành phố A, Hướng Mạn Quý mới lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Thất Lục tới đón cô, bởi vì đang ở trên xe buýt, cho nên cô cũng không nói nhiều, chỉ là kêu anh tới đón cô liền cúp máy. Hàn Thất Lục đến sau nhà ga, Hướng Mạn Quý đi xe buýt còn chưa tới, vì không muốn nhiều người chú ý anh chỉ ngồi trên xe. Anh không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ trên xe, liền muốn châm một điếu thuốc hút, Hướng Mạn Quý cũng hút thuốc, cho nên dù anh ở trên xe hút thuốc, Hướng Mạn Quý cũng sẽ không nói gì. Đợi vừa đúng 10 phút, Hàn Thất Lục cuối cùng cũng nhìn thấy Hướng Mạn Quý từ xe buýt đi xuống, Hàn Thất Lục nói, hôm nay anh mở cửa xe cho em, lại đây lên xe. Sau khi cúp điện thoại, Hướng Mạn Quý nhìn thoáng xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy xe đỗ bên đường, cô vội vã tiến lên, Hàn Thất Lục cực kỳ ga lăng, anh xuống xe mở cửa xe cho cô. Cảm ơn. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, Hàn Thất Lục sau khi lên xe, cô sờ sờ bụng nói, em ở trên xe đều không có ăn cái gì, sắp chết đói. Như thế nào lại không ăn? Hàn Thất Lục quay đầu xe, đi theo một hướng. Vốn nghĩ là đi taxi về, về sau lại đổi thành xe buýt, em ngồi xe buýt ăn nhỡ có người chụp được thì biết làm thế nào. Hướng Mạn Quý bỏ chiếc kính trên mặt xuống, hơi chút chán nản nói, làm người nổi tiếng trên truyền hình thật không tốt. Hàn Thất Lục không nói tiếp, đường cũng là do Hướng Mạn Quý tự chọn. Cũng không có ai ép cô. Chính mình chọn đường, cho dù là quỷ hay bò cũng phải đi. Hiện nay lại oán giận đường khó đi, như vậy lúc trước cũng không nên lựa chọn con đường này. Nếu là An Sơ Hạ mà nói, nhất định sẽ không bận tâm về hình tượng, muốn ăn liền đi ăn. Từ từ, anh vì cái gì mà nghĩ đến An Sơ Hạ, mà còn, anh đối với An Sơ Hạ cũng không quen thuộc, làm sao có thể kết luận An Sơ Hạ nhất định sẽ không quan tâm đến hình tượng. Trong trí nhớ anh tuy không có sự tồn tại của An Sơ Hạ, nhưng trong tiềm thức, An Sơ Hạ vẫn tồn tại. Đi ăn trước hay qua nhà họ Hàn xử lý một chút. Hàn Thất Lục cố gắng bỏ đi những suy nghĩ về An Sơ Hạ, quay mặt nhìn về phía Hướng Mạn Quý hỏi. Được, mấy ngày nay không thông báo, hơi chịu chút cay cũng không có việc gì. Hướng Mạn Quý nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, anh sau khi trở về vẫn chưa tới Tư Đế Lan Ư. Đợi Sơ Hạ xuất viện, cùng đi đến trường. Hàn Thất Lục nói xong cảm thấy được có chút không ổn, liền bổ sung một câu, mẹ anh dặn thế. Nghe được Hàn Thất Lục muốn cùng An Sơ Hạ cùng đi học, trong lòng Hướng Mạn Quỳ liền cảm thấy không thoải mái, đúng là biết được là mệnh lệnh của Khương Viên Viên, Hướng Mạn Quỳ cảm thấy nhẹ lòng. Từ lần trước sân bay sự kiện đến xem, trong lòng Hàn Thất Lục hoàn toàn không có An Sơ Hạ, làm cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi nào thì cô ấy xuất viện? Em cũng nói với anh là em cũng muốn đi học chứ? Hướng Mạn Quỳ vừa nhìn móng tay vẫn chưa kịp làm của mình, vừa hỏi. Đã xuất viện rồi, nên ngày mai sẽ đi học. Em không phải chỉ muốn lấy danh thôi sao, cũng đâu cần phải tới học. Hướng Mạn Quỳ cười cười nói, em không phải mới vừa về nước sao, thời gian vẫn lại là một vấn đề lớn, đã lâu không tới trường học, em cảm thấy mình sắp trở thành bà cô già rồi. Còn nữa, An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục học chung một trường, cô đương nhiên lo lắng, tuyệt đối không yên tâm. Vốn là nghĩ muốn cùng Hàn Thất Lục nói về chuyện của nhà họ Hướng cũng bị Hàn Thị Thu mua chuyện tình, nhưng là càng nghĩ, lúc này nói chuyện đấy có phần không tốt, liền áp chế trong lòng. Hàn Thất Lục không đói, nhưng cũng gọi cho mình một phần điểm tâm, ngồi ở trong quán ăn Hàn Quốc giá cao, bốn phía là mấy người đang biểu diễn violon, tâm trạng Hướng Mạn Quỳ xem ra không tệ. Nhưng trên mặt Hàn Thất Lục không thấy mấy sự hứng thú, anh cũng không ăn nhiều đồ, chủ yếu là nhìn Hướng Mạn Quỳ ăn đĩa thức ăn một cách tao nhã. Trong đầu anh đột nhiên hiện ra hình ảnh An Sơ Hạ vào giữa trưa khi đó, ăn từng miếng cơm, dáng vẻ kia tuy không thể nói là tao nhã, nhưng người nhìn cũng rất muốn ăn. Nói cách khác, rất muốn ăn cơm. Từ từ. Anh như thế nào lại nghĩ tới An Sơ Hạ rồi? Hàn Thất Lục có chút bối rối vội rời tầm mắt khỏi Hướng Mạn Quỳ, nói với cô muốn đi vê đút cờ vừa đi vào vê đút cờ, anh liền mở vòi nước lạnh, hai tay hất nước vào mặt. Mày điên rồi sao? Bây giờ nhìn bạn gái hiện tại mà lại có thể nghĩ tới bạn gái trước. Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh lại nghĩ tới ở trong xe An Sơ Hạ đã nói với anh bọn họ vẫn chưa chia tay, chẳng qua là Hàn Thất Lục tự cho rằng mình vẫn độc thân, liền cầu hôn hướng Mạn Quỷ mà thôi. Tuy nhiên sau cùng phiền phức kéo theo phiền phức, về phía Mạn Quỷ cũng không xác nhận, nhưng hai người có quan hệ yêu đương nhất định là đúng rồi. Điều này nghĩa là anh đang bắt cá hai tay. Anh từ khi nào đã trở thành loại người giống Tiêu Minh Lạc rồi? Nghĩ đến Tiêu Minh Lạc, Hàn Thất Lục mới nhớ từ sau khi về nước đã không cùng Tiêu Minh Lạc liên lạc, tiện vây vây tay cho Khấu Nước, viết một tin nhắn gửi đi, anh em về nước cũng đã một tuần, cũng không mở tiệc tiếp khách. Lúc đó đúng là thời gian tan học, Tiêu Minh Lạc đọc tin nhắn, nghĩ nghĩ, rất nhanh trả lời, không phải là chờ cậu gọi điện cho tôi sao, chậm chạp không đợi đến. Buổi tối 6 giờ, ở ngày mai Huy Hoàng. Ngày mai Huy Hoàng là của Tiêu Thị, sản nghiệp của Tiêu Thị chủ yếu là liên quan đến du lịch khai phá, thẩm mỹ, chữa bệnh. Ngày mai Huy Hoàng vốn là khách sạn chuyên tiếp đãi khách quý nước ngoài, hiện tại cũng dùng cho cả khách du lịch trong nước. Ok, Hàn Thất Lục nhắn về hai chữ, quay người đi trở lại bên ngoài nhà ăn. Sao đi lâu vậy, em đã ăn xong rồi. Hướng Mạn Quỷ nói xong liền đứng lên. Hai người tính tiền rồi đi ra khỏi nhà ăn, lúc này còn chưa tới 5 giờ, nhà ăn chỉ có hai vị khách là họ, nên tiền bao đặt đều miễn hết. Ăn no chưa? Hàn Thất Lục ôn hòa nhìn Hướng Mạn Quỷ nói, để anh cho người trong nhà lái xe qua đây. Đỡ phải lái xe của em trở về, đến trước công viên nhà em dạo một chút, đợi lát nữa đến 6 giờ anh có bạn mời đi ăn cơm chiều, đến lúc đó chúng ta lại đi ăn, như thế nào? Sao anh không nói sớm, sớm nói ta đã ăn ít một chút rồi. Hướng Mạn Quỷ đi lên phía trước kéo tay Hàn Thất Lục đi tới chỗ dừng xe, anh muốn em béo mà chết à? Yên tâm, trong phim mày đẻ có ngực thì làm sao chết vì béo? Em có ăn nữa cũng không béo được đâu. Hàn Thất Lục nói xong liền vươn tay ôm lấy thắt lưng Hướng Mạn Quỷ, em cao như vậy. 50 cân còn chưa đến tại sao luôn tự nói mình béo. Con gái đều là như vậy. Hướng Mạn Quỷ nói, lo lắng nếu béo con trai sẽ không cần mình nữa.